Chương 446, cái gì? Đại Ngụy Vong. Chương 446, cái gì? Đại Ngụy Vong. Lan Lăng hoang dã địa phương lượng nhánh đại quân xa đối lập với nhau, bọn họ một phương là Huyền Hạ Thanh Châu Mục Thủ Lục Bình xuất lĩnh Thanh Châu Hoàng Cân, còn bên kia chính là Ngụy Quốc đại tướng quân Hạ Hầu Đôn trấn thủ Từ Châu xuất lĩnh đại quân, song phương cộng lại binh lực gần như 10 vạn đã tại đây rằng có nửa tháng lâu dài. Lúc này bọn họ đã vừa mới kết thúc một trận đại chiến, Ngụy quân tình trạng cũng không tính quá tốt, tuy nhiên doanh địa cũng không thất thủ, nhưng mà quân tâm sĩ khí đã trên diện rộng rơi xuống. Hạ Hầu Đôn thở hồng hộc máu me khắp người xuất đội tại trong doanh dò xét, nhìn thấy địa phương các binh lính tất cả đều là ủ rũ túi đầu đấu trí đều không còn. Kỳ thực vào giờ phút này tâm tình của hắn so với các binh lính cũng không khá hơn chút nào, chỉ có điều so sánh với binh lính trong lòng của hắn có càng một phần mãnh liệt cựu hận, chính là mối hận này chống đỡ hắn tiếp tục tác chiến. Ngụy quốc vong. Đột nhiên này đến tin xấu trực tiếp đem ngụy quân sĩ khí toàn bộ đánh xuyên, tuy nhiên Hạ Hầu Đôn còn tồn tại bởi vì cựu hận duy trì đấu trí, nhưng các binh lính tất cả đều là ở nơi này nổ tung tin tức quanh tạc bên dưới trở nên mở mịt cùng hoảng loạn lên. Đối với đúng loại tình huống này Hạ Hầu Đôn tuy nhiên tâm lý nóng nảy nhưng cũng mười phần bất đắc dĩ. Lúc này theo quân hành động Tuân Du cũng đội vã chạy tới tìm đến Hạ Hầu Đôn, ngay lập tức Tuân Du liền nóng nảy tiến lên bắt lấy đối phương đội vàng cảnh cáo lên: tướng quân không có thời gian khăn vàng chờ chút, chắc chắn sẽ lại lần nữa tổ chức đại quy mô tiến công, ngài nhất định phải nhanh để trấn quân tâm chuẩn bị quyết chiến. Hạ Hầu Đôn cao mày một cái trầm giọng nói: địch quân mới vừa rút lui, làm sao có thể nhanh như vậy lại lần nữa tiến công? Tuân Du đập một cái bàn tay ngôi trao một tiếng: tướng quân vẫn chưa rõ sao khăn vàng cùng ta quân rằng có nửa tháng một mực hiếm thấy động thủ, mà quân ta biết được Hứa Xương tin xấu không lâu, bọn họ lập tức liền phát động một đợt tiến công, đây là cái gì? Đây là đang thăm dò quân ta lai lịch à? Hạ Hầu Đôn kinh ngạc suy tư một phen Tuân Du mà nói, thần sắc liền bắt đầu có chút không đúng lên. Lúc này Tuân Du chỗ nào chờ ở Hạ Hầu Đôn từ từ suy nghĩ cũng không vòng vo trực tiếp nói rõ lập tức tình huống. Quân ta có thể thu đến Hứa Xương tin tức khăn vàng một dạng, cũng có thể kia Lục Bình nhất định đã xác nhận Hứa Xương đình trệ bệ hạ bị bắt, trước đây tiểu đánh một trận chính là đang thăm dò sĩ khí quân ta, mà nay giao chiến về sau bọn họ đã phát giác ra, chỉ cần xác nhận quân ta quân tâm bất ổn, hắn đương nhiên sẽ lập tức phát động đại chiến. Hết thảy lời nói đều nói rõ liếc tráng, Tuân Du mặt trầm như nước, hiện tại nguy hiểm tướng quân muốn lập tức chuẩn bị liều mạng. Lần này Hạ Hầu Đôn rốt cuộc minh bạch sự tình nghiêm trọng, tính chẳng trách mình bên này vừa nhận được tin tức khăn vàng liền bắt đầu tiến công, nguyên lai là vì là dò xét lai lịch mình. Tâm hắn một chút chìm vào thấp nhất, hôm nay chính là mấy phe sĩ khí nhất suy thời điểm, khăn vàng toàn lực công tới mình có thể chịu nổi sao? Hướng doanh địa liếc mắt nhìn, trong doanh địa tàu quân sự dày đặc duy nhất có thể mang đến cho hắn tâm lý an ủi chính là mấy phe binh lực ưu thế, cái này 7 vạn đại quân đánh Lục Bình, 2 vạn đại quân lại làm sao khó chịu cũng không đến mức đông chốc bị đối phương đánh tan. Lại quay đầu nhìn lại phương xa khăn vàng doanh địa đã bắt đầu xuất hiện một số đám người di động dấu hiệu. Sự tình quả nhiên như Tuân Du dự liệu một dạng, bình thường khăn vàng đã không kịp chờ đợi muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Hạ Hầu Đôn biết rõ không có thời gian, hắn nhất thiết phải hết làm ra phản ứng nhanh. Sau khi hít một hơi dài, hắn đột nhiên đi tới vị trí cao, sau đó giơ lên hai thanh rủi chống hướng theo mãnh liệt đập một cái về sau, kịch liệt tiếng chống một chút hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, các binh lính sững sờ quay đầu nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy Hạ Hầu Đôn trợn tròn đôi mắt như ác thần gầm thét. Các tướng sĩ Ngụy quốc không, bệ hạ cũng bị khăn vàng tù binh, nhưng cái này không quan hệ, chỉ cần ta nhóm còn chưa chết hết kia liền còn có giết về hy vọng. Tại phía Nam Hán quốc nô quốc đều sẽ viện trợ chúng ta còn có giết về khả năng, khăn vàng cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần có thể giết về có thể nên đón bẩm bệ hạ, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều có cứu giá chi công, sau đó các ngươi người người cũng có thể phong hầu tiến tức, sẽ cầm giữ có đếm không hết nữ nhân nô lệ cùng đất đai, phần này công tích có thể để cho các ngươi tử tôn thế đại phú quý tiếp diễn. Mấy câu nói xong các binh lính mở mịt cùng sợ hai ánh mắt dần dần an định lại, bọn họ suy nghĩ rất nhanh bị lời nói mang động. Nữ nhân thổ địa nô lệ những này đồ vật tại kích thích bọn họ thần kinh, đây là bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp nhất đồ vật, làm Hạ Hầu Đôn miêu tả những này đồ vật thời điểm bọn họ liền theo bắt đầu về nào nhớ tới đã bắt đầu tưởng tượng tương lai mỹ hảo sinh hoạt. Tuân Du ở một bên nhìn gật đầu liên tục, nhìn như vậy đến Hạ Hầu Đôn cổ động nhân tâm, vẫn có một bộ các binh lính tâm tình quả thật bị kéo theo mấy phần. Chỉ là vừa vặn lời như vậy chỉ sợ cũng vẫn không thể tả hữu lại cục. Tuân Du cũng chỉ có thể ở phía xa thở dài một tiếng, tình thế bất lợi đã không có lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Rất nhanh, phương xa khăn vàng doanh địa xuất hiện động tĩnh. Ngụy quân sĩ binh nhóm rất nhanh rối loạn lên, bọn họ phát hiện vừa mới lui binh không lâu khăn vàng tựa như phải tiếp tục phát động tiến công, mà cái này một lần quy mô càng thêm to lớn, tựa hồ là muốn triển khai lên quyết chiến. Hạ Hầu Đôn mặt sắc trầm tĩnh lại là gầm lên giận dữ: khăn vàng đến nhưng không cần sợ, bọn họ cũng là hai con mắt cái miệng không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật, quân ta binh lực gấp ba với nó liền tính không có thể đánh bại bọn họ, muốn tự vệ cũng không phải việc khó. Đại quân một phiến trầm mặc, các binh lính hoảng loạn tâm tình thoáng an định lại, Hạ Hầu Đôn những lời này cho bọn hắn không ít sức mạnh. Bất kể như thế nào binh lực ưu thế là chân thực. Lúc này Hạ Hầu Đôn tải mới nhảy xuống vị trí cao, sau đó phóng người lên ngựa lợi kiếm nhắm vào phương xa khăn vàng trận địa, toàn quân đều có theo tang lên địch. Các binh lính trong mắt rốt cuộc bắt đầu xuất hiện chiến ý, cũng là đi theo kêu gào giết địch giết địch giết địch. Một trận đại chiến bắt đầu, song phương đều không có lùi bước chỗ trống. Đại chiến sơ kỳ song phương vẫn tính va chạm kịch liệt một phen, nhưng mà rất nhanh ngụy quân cổ khí thế này liền tiếp đi xuống rộng lớn, chiến trường bên trên rõ ràng là binh lực càng ít hơn khăn vàng, ngược lại mới bắt đầu một bên còn ngã để ép ngụy quân đánh. Doanh địa phía sau Tuân Du chú ý chiến cục phát triển hồi lâu sau cũng chỉ có thể thở dài ngồi xuống, càng là nhìn hắn càng là tâm lạnh. Cường hành nhắc tới sĩ khí tại tàn khốc va chạm phía dưới, một chút liền bại lộ kia hư giả bản chất, liền ngụy quốc đều không còn tồn tại, binh lính căn bản là không có bao nhiêu chiến ý, Tuân Du dĩ nhiên minh bạch hết thảy đều đã kết thúc.
Kỳ thực từ Hạ Hầu Đôn tại nửa tháng trước xuất quân về cứu viện Hứa Xương lại bị Lục Bình ở nửa đường gắt gao cắn thời điểm đã có nghĩa là cục diện không thể thu thập mất đi phần ngoài cứu viện bị khốn đốn trong vòng vây Hứa Xương làm sao có thể đỡ nổi như sói như hổ khăn vàng. Hứa Xương đình trệ về sau từ Châu Chi tàn quân này kỳ thực đã không có đặt chân cơ sở để lại cho Hạ Hầu Đôn đường, tốt nhất liền tiếp tục chiếm cứ từ Châu thành là một phương quân phiệt hoặc là đầu nhập Ngô quốc Hán quốc ở dưới hầu người. Về phần kém nhất kết quả vậy dĩ nhiên là từ đấy bị khăn vàng thôn phệ. Chương 447, ai dám hàng? Chương 447, ai dám hàng? Tuân Du nghĩ đến Ngụy quốc diệt vong về sau Hạ Hầu Đôn chi này còn sót lại lực lượng sẽ rất khó chịu, nhưng hắn thật không ngờ sẽ khó qua như vậy. Đối mặt Lục Bình thừa dịp tiến công Ngụy quân nhưng lại không có vừa đụng liền toái, dù sao binh lực ưu thế đủ to lớn. Nhưng Hạ Hầu Đôn có thể làm được cũng vừa vặn chỉ là duy trì không vỡ. Trong tay hơn 7 vạn đại quân giao đấu khăn vàng 2 vạn đại quân làm được loại chuyện này thật sự không đáng kiêu ngạo, thậm chí còn có nhiều chút xấu hổ, mà loại trạng huống này hướng theo thời gian chậm rãi qua đi vẫn còn ở càng ngày càng hỏng bét. Ngụy quân sĩ khí đang nhanh chóng tụt xuống. Thẳng đến hơn 10 ngày thời điểm Hạ Hầu Đôn liền tại khăn vàng áp bách phía dưới, một đường từ Lan Lăng rút về Lang Gia thẳng đến rút về thành bên trong cục thế mới rốt cục là hoãn hòa một chút đi. Lục Bình xuất lĩnh đại quân liền đóng trú với ngoại thành cùng Hạ Hầu Đôn hình thành rằng có, tuy nhiên 2 vạn đại quân không tốt công thành nhưng mà đem Hạ Hầu Đôn nhìn chăm chú đến không thể động đậy. Tạm thời yên ổn cũng không thể để cho Hạ Hầu Đôn cùng Tuân Du chút nào yên tâm, bọn họ cũng đều biết càng lớn nguy hiểm còn ở phía sau, mỗi một ngày bọn họ đều tại đầu tường dò xét quan sát phương xa động tĩnh. Tới trước rốt cuộc sẽ là Ngô quốc hoặc là Hán quốc viện quân vẫn là khăn vàng chủ lực đại quân. Đối với lần này Tuân Du cũng chỉ có thể tận lực làm lạc quan dự đoán, ta đã cho ta mới viện quân nên có thể tới trước Hứa Xương đỉnh trệ về sau Tôn Quyền Lưu bị, vô luận là xuất phát từ đại cục vẫn là vì lôi kéo tướng quân nhất định sẽ ngay đầu tiên hướng từ Châu gấp rút tiếp viện khăn vàng, tuy nhiên cầm xuống Hứa Xương nhưng hành quân động tác khẳng định không có Ngô Hán viện quân nhanh như vậy. Hạ Hầu Đôn hướng phương xa nhìn đến nơi nào còn không thấy được động tĩnh gì, chỉ có gần bên khăn vàng trận địa đang trầm mặc đóng trú. Hắn thăm thẳm thở dài, hy vọng như thế chứ, bọn họ nếu như đến chậm vậy cũng chỉ có thể bắt kịp thu thi thể cho ta, đến lúc đó Từ Châu cũng bị khăn vàng ngăn, bọn họ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời cũng liền không oán người được. Tuân Du thở dài nói, nghĩ đến bọn họ không đến mức ngu xuẩn như vậy, hiện đang cứu ta nhóm cũng là tại cứu chính bọn hắn. Đầu tường nhất thời trầm mặc, hai người nhìn nhau đều là lắc đầu không nói. Trên đầu thành các binh lính tuy nhiên duy trì thành phòng nhưng trên thực tế đầu tường cùng thành nội khí phân đều là một phiến sa sút, tinh thần binh lính đã sớm vô tâm tác chiến chỉ là tuân theo đến quân đội cơ bản trật tự mà thôi. Liên hoàng đế đều bị bắt làm tù binh mấy ngày này tác chiến lại liên tục thua thiệt, cái này khiến các binh lính đối với đúng khăn vàng hoảng sợ bộc phát nồng hậu, nếu mà không phải kịp thời lùi trở về trong thành Tuân Du cùng Hạ Hầu Đôn căn bản không dám nghĩ hiện tại là cái gì cục diện. Hôm nay sĩ khí không bao giờ nữa là Hạ Hầu Đôn có thể nhấc lên được, mặc kệ cho binh lính vẽ bao lớn bánh bột cũng không khả năng khích lệ lên những này đã đối với đúng khăn vàng nghe tin đã sợ mất mật các binh lính. Hạ Hầu Đôn có thể làm cũng chính là tăng cường đốc chiến đội lúc cần thiết dùng đao bức bách các binh lính trên trận tác chiến. Lúc này khăn vàng cùng Hán Ngô hai nước viện quân người nào tới trước liền có nghĩa là bọn họ sống và chết khác nhau. Nếu như là khăn vàng chủ lực tới trước lấy mấy phe loại này sĩ khí chỉ sợ khăn vàng một cái toàn lực tiến công đại quân liền muốn toàn bộ tan vỡ, các binh lính không có ý chí tác chiến lại kiên cố thành tường cũng là thùng rỗng kêu to. Mà nếu như là Hán Ngô viện quân trước tiên đến ít nhất có thể giúp đỡ chính mình ổn định cục diện, phía sau khăn vàng chủ lực đến cũng mới có đánh. Hai người trầm mặc im lặng đứng tại đầu tường, vận mệnh bọn họ đã không khỏi bản thân quyết định mà là từ khăn vàng cùng Hán Ngô liên quân mà quyết định, lúc này duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Có lẽ là ông trời cảm nhận được bọn họ thấp thỏm đội vã cắt tâm tình, không lâu sau phương xa đường chân trời thật đúng là bỏ dậy một đạo rất dài hạt tuyến. Đến. Tuân Du đồng tử đột nhiên co rụt lại vô ý thức liền phát ra âm thanh. Hạ Hầu Đôn hai cái tay một chút bái tại lá chắn đống bên trên, đầu cũng đi phía trước tìm kiếm, ánh mắt mở to tựa như muốn nhìn rõ làm sao, khoảng cách xa xôi thật sự là không thể đánh giá, cuối cùng cũng chỉ có thể khẩn trương chờ đợi, sẽ là ai khăn vàng? Vẫn là Hán Ngô viện quân. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, lúc này đầu tường các binh lính cũng đi theo rối loạn lên, hiển nhiên cũng là phát hiện phương xa động tĩnh. Trong lúc nhất thời đầu tường nhân ảnh không dứt đếm không hết, người đều tại xa nhìn phương xa. Cho dù là binh lính cũng giống vậy, minh bạch đến người thân phận sẽ trực tiếp quyết định một trận chiến này, thậm chí còn bản thân vận mệnh. Không khí khẩn trương phía dưới, liền không khí tựa hồ cũng ngưng động, vô số đạo ánh mắt hướng phương xa tập hợp, bọn họ trơ mắt nhìn không trung hắc ảnh càng ngày càng gần cũng dần dần rõ ràng. Là chúng ta viện quân, là chúng ta viện quân, chúng ta được cứu. Không đúng, đó là khăn vàng chúng ta xong. Xong hết, không cứu chờ chết đi. Cái gì khăn vàng, ta xem kia rõ ràng chính là chúng ta viện quân. Không bao lâu đầu tường trở nên huyên náo lên, còn chưa kịp có thể thấy rõ thời điểm các binh lính liền bắt đầu hô to hô nhỏ, đủ loại thanh âm đều bắt đầu đông xuất hiện, nhân tâm cũng thay đổi sao động bất an. Bất quá Tuân Du cùng Hạ Hầu Đôn đối với lần này hoàn toàn là thờ ơ bất động, phản ứng tùy ý các binh lính hô to hô nhỏ không chút nào làm ngăn trở. Bọn họ không phải không có minh bạch ổn định quân tâm trọng yếu, bọn họ chỉ biết là không cần thiết, bởi vì bọn hắn cùng lúc nhìn thấy kia hắc tuyến bên trong dần dần trở nên rõ ràng một lá cờ, đó là một bên hoàng sắc cờ hiệu, tới trước là khăn vàng. Tuân Du cười khổ một tiếng, sau đó ngồi sập xuống đất nghiêm chỉnh một bộ mất hết ý chí bộ dáng, hắn đã tiên đoán được rất nhanh tại đây sẽ bị khăn vàng đạp phá cục diện. Đầu tường cũng dần dần yên tĩnh lại, hiển nhiên liền các binh lính cũng từ từ thấy rõ tới là người nào, bi quan tâm tình một chút lan ra đến toàn bộ đầu tường. Các binh lính ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc đều vô cùng phức tạp, bọn họ đã không có cùng khăn vàng tự chiến tâm tình mà lập tức bọn họ liền phải tiếp tục cùng khăn vàng bắt đầu quyết chiến sinh tử, đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn tuyệt vọng sự tình. Chết trận hoặc là đầu hàng. một loại quỷ dị ăn ý đang an tĩnh trong không khí bắt đầu truyền nhiễm hoàn toàn mất quyết chiến chi tâm các binh lính tại sự tình không thể tránh miễn thời điểm khó miễn liền bắt đầu tưởng tượng đầu hàng khả năng chỉ là cái này lựa chọn để bọn hắn 10 phần thấp thỏm cũng không ai biết đầu hàng về sau mình biết là cái dạng gì vận mệnh. Không chỉ là các binh lính như thế tuân du đồng dạng khó khống chế dâng lên dạng ý nghĩ này. Đều đã loại này không thay đổi được vận mệnh vậy không bằng nằm ngang hưởng thụ. Thông minh hắn đã tại suy nghĩ chính mình đường lui mà trong đầu hắn bỗng xuất hiện người đầu tiên dĩ nhiên chính là Tuân Kham lúc này hắn liền bắt đầu thật may mắn trong gia tộc có người phòng ngừa chu đáo đi trước gáp đối với, đúng, chú. Chính mình đầu hàng về sau ít nhất còn có thể dựa vào một chút vị này thúc phụ. Mà duy nhất không có đường lui Hạ Hầu Đôn lúc này đã lọt vào tuyệt vọng cho dù lúc này toàn quân trên dưới sĩ khí sụp đổ hắn cũng vẫn không chịu cam lòng từ đấy nhận mệnh. Chỉ thấy hắn rút trường kiếm ra ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng nơi đó một cái chính tại sững sờ phó tướng. Hạ Hầu Đôn tâm nói một tiếng không đúng với ánh mắt lạnh lẽo liền hướng phó tướng cái cổ rạch một cái hướng theo huyết quang tóe hiện đầu người lăn xuống xung quanh binh lính đều bị hoảng sợ nhìn tới sau đó bọn họ liền nghe được Hạ Hầu Đôn âm u thanh âm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn lại dám tại bản tướng trước mặt quên hàng đáng chết. Giải thích Hạ Hầu Đôn lãnh khốc nhìn về phía các binh lính, còn dám nói người đầu hàng đều muốn như hắn chém đầu. Chương 448, không cam lòng chi hồn chương 448, không cam lòng chi hồn Hạ Hầu Đôn nghĩ không hiểu vì sao khăn vàng chủ lực có thể tới so với Ngô Hán viện quân càng nhanh hơn cũng may hắn hiện tại cũng không cần ngẫm nghĩ cái vấn đề này bởi vì tiếp theo mà đến chính là khăn vàng toàn diện công thành hắn không thể không thả xuống còn lại hết thảy tạm niệm xuất lĩnh đã quân tâm lỏng lẻo các binh lính nên địch tác chiến. Thành tướng bên trên thành môn về sau ngụy quân sĩ binh đã bày ra trận thế tuy nhiên lúc này các binh lính tất cả đều là kinh hồn bạt vía nhưng phía sau chính là Hạ Hầu Đôn đốc chiến đội mặc kệ các binh lính hiện tại đang suy nghĩ gì phía sau sáng loáng đao binh uy hiếp bức bách bọn họ chỉ có thể đứng lên chiến tuyến. Đáng tiếc uy hiếp chỉ là nhất thời có hiệu quả mất chiến ý cùng quân tâm các binh lính căn bản chống đỡ không nổi chính diện chiến đấu. Làm khăn vàng thang mây đỉnh lên đầu thành sau đó gắng sức vọt tới trước thời điểm trên đầu tường binh lính phản ứng đầu tiên cũng không phải nên đón chém giết mà là vô ý thức thành phiến lùi về sau. Loại phản ứng này một chút kích động phía sau đốc chiến đội trừng phạt khăn vàng đều còn chưa tới cùng sông lên đầu tường trước hết bung ra từng mảng vết máu. Hạ Hầu Đôn giống giận để cho binh lính tiền đính một bên hầm hừ một bên cơ đao chặt xuống một cái lui về phía sau binh lính phía sau đốc chiến đội cũng theo đó giơ lên nhiễm phải huyết dịch trường đao lánh khốc sát ý lại đầu tiên hướng về các binh lính bước ép tới. Từ đầu đến cuối tất cả đều là chỗ chết rất nhiều các binh lính một chút lọt vào không biết làm thế nào cục diện rất nhiều người trực tiếp ngây ngô ngây tại chỗ không làm phản ứng nhưng người hay là sợ chết cuối cùng vẫn bị đốc chiến đội buộc xoay người đi đối mặt khăn vàng. Nhưng mà bọn họ lui về phía sau là chết trước tiến cũng chết. Khăn vàng chính là một luồng tác khí không thể ngăn trở thời điểm đã sớm mất đi dũng khí ngụy quân sĩ binh đối mặt bọn hắn hoàn toàn chính là vừa đụng liền toái đầu tường chém giết liền kéo kéo đều không có thuần túy là khăn vàng một đường cường lực tiến tới cục diện liền cơ bản lặp đi lặp lại lôi kéo đều không thấy được. Đang trước khăn vàng xông lên đầu tường đứng bước gót chân cũng liền vì là phía sau khăn vàng sáng tạo điều kiện từng đợt tiếp theo từng đợt khăn vàng nhanh chóng tràn vào đầu tường. Hạ Hầu Đôn nổi giận gầm lên một tiếng liền tự mình nâng kiếm đẩy lên bên người thân binh cũng lập tức bắt đầu bổ sung chiến tuyến chống chỗ mắt thấy binh lính không ngừng bị khăn vàng thu hoạch đầu tường cũng không ngừng bị khăn vàng chiếm cứ thật sự nếu không vãn hồi cục diện đó cùng chờ chết không có khác nhau. Thân binh đội ngũ dù sao cùng một dạng binh lính khác biệt đây là trong quân chiến lược cao cấp nhất một chi tinh nhuệ tiểu đội tại Hạ Hầu Đôn tự mình trên trận tác chiến dưới tình huống dựa vào phòng thủ phương thiên đúng ưu thế một phen khổ chiến về sau bọn họ cuối cùng cũng đem khăn vàng thế công bức lui về. Chỉ là lúc này Hạ Hầu Đôn tâm lý một chút cao hứng cũng không có chiến cục tan vỡ cực nhanh vượt quá hắn tưởng tượng ai có thể nghĩ tới cái này mới vừa tiếp chiến đầu tưởng thiếu chút nữa ném. Lo lắng bao phủ nội tâm của hắn hắn biết rõ mình đã xong đời cho dù là thanh đao đẻ ở binh lính sau eo cũng căn bản không cách nào ép binh lính nghiêm túc tác chiến. Có lẽ không muốn một ngày cái này lang ra liền muốn ném. Trên thực tế Hạ Hầu Đôn còn là nghĩ nhiều một ngày thời gian vẫn là quá dài giao chiến không được nửa giờ thời điểm chỉ nghe nơi cửa thành ầm ầm nổ tung tiếng vang lớn làm cho cả thành tường làm rung động cũng nhất hạ kích toái Hạ Hầu Đôn cuối cùng một điểm sức mạnh. Hắn biết rõ đây là khăn vàng hỏa dược nổ cửa thủ đoạn mà lúc này thành môn bị phá ý vị như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng. Quả nhiên làm Hạ Hầu Đôn hướng xung quanh nhìn đến các binh lính không đầu không phải là mặt sắc kinh hoàng tiếng kia nổ tung tiếng vang lớn tựa như đem bọn họ dung khí triệt để nuốt hết biết do phải thua không thể nghi ngờ lúc này bọn họ hoàn toàn không có một chút chống cự tâm tình. Chỉ là sau lưng còn đỡ lấy loan đao tại loại này cực đoan dưới áp lực ngụy quân sĩ binh rốt cuộc tan nữa. Bất ngờ làm phản bắt đầu phát sinh bọn họ thành tốt hướng thành bên trong chạy tứ tán đốc chiến đội lập tức bắt đầu giết người nhưng lúc này các binh lính đã gần như điên cuồng hẳn là nâng đao hướng đốc chiến đội lướt đi. Bọn họ muốn đầu hàng bọn họ muốn chạy trốn lấy mạng người nào ngăn cản bọn họ liền giết người nào. Tiếng nổ giống như là một cái tín hiệu trong nháy mắt phóng đại các binh lính cực đoan tâm tình để cho toàn bộ chiến trường đều bắt đầu tan vỡ khăn vàng phá cửa về sau liền lại cũng không cảm giác được bất kỳ trở ngại nào như thế một đường tiến vào trong thành bắt đầu khống chế cục diện. Ngụy quân sĩ binh dồn dập ném xuống binh khí hoặc là quỳ dưới đất hoặc là nằm trên đất đã triệt để vứt bỏ chiến đấu. Kết thúc chiến đấu cực nhanh không chỉ vượt qua nhiều Hạ Hầu Đôn tưởng tượng ngay cả khăn vàng cũng đều có chút sững sờ. Ta còn không phát lực đâu làm sao lại toàn bộ ngã xuống? Tứ xứ đều chậm rãi an định lại chỉ có một nơi vẫn đang ra sức tác chiến đó chính là trên đầu tường xuất lĩnh thân binh cùng khăn vàng chém giết Hạ Hầu Đôn cho dù thân ở với khăn vàng áp chế bên trong cho dù đã chú định không có lật ngược thế cục chỗ chống bọn họ cũng hoàn toàn không có ý định đầu hàng. Đáng tiếc dùng ít địch nhiều cuối cùng không có thể dài lâu không quá nửa khắc thời gian trôi qua Hạ Hầu Đôn bên người thân binh liền càng ngày càng ít đến cuối cùng hắn thở hồng hộc lấy lại tinh thần lúc vậy mà chỉ còn lại 5-6 người vẫn còn ở đứng yên. Nhìn về phía trước đi là đen nghịt khăn vàng từ nay về sau nhìn đến đồng dạng là đen nghịt khăn vàng. Vô số đem trường kích tại chỉ hướng cạnh mình lúc này chỉ cần khăn vàng một cái giáp công tấn công cuộc chiến đấu này liền triệt để tuyên bố kết thúc nhưng mà khăn vàng nhóm cũng chỉ là như vậy giằng co. Hạ Hầu Đôn cười khổ một tiếng, chút một cái trên mặt huyết, sau đó gắt gao trường kiếm trong tay, trong tâm đã làm tốt thân tử chuẩn bị. Không bao lâu phía trước khăn vàng chợt tách ra một con đường, xuất hiện chính là một người tướng lãnh cùng hai cái văn sĩ đến gần qua đây. Hạ Hầu Đôn nhìn sang ngay lập tức sẽ bị một cái trong đó văn sĩ hấp dẫn lấy. Hắn trong mắt lóe lên một đạo nội ý, ngươi vậy mà hàng khăn vàng sớm biết như vậy muốn nên chém ngươi. Tuân Du lắc đầu cười khổ, tướng quân hà tất như thế, biết rõ chuyện không thể làm không bằng tiếp nhận hiện thực, bảo toàn tính mạng khăn vàng nghĩa quân lo liệu nhân nghĩa, chỉ muốn tướng quân không có tất chết tội, an tâm tiếp nhận cải tạo chưa chắc không thể tân sinh. Hạ Hầu Đôn giễu cợt một tiếng, một lát nữa mà quay đầu nhìn về phía một cái khác văn sĩ, nhưng lại quên ngươi còn có một thúc phụ vì là khăn vàng bán mạng, khó trách đầu hàng như vậy lưu loát. Tuân Du sắc mặt hơi đỏ lên nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường, thở dài nói, như Ngụy quốc vẫn còn tồn tại, bệ hạ còn ở, tướng quân không hàng đó là trung thần nghĩa sĩ cử chỉ, nhưng hôm nay đại sự đều ngừng, tướng quân cần gì phải chấp mê bất độ đi. Hạ Hầu Đôn mặt sắc lạnh lùng đã lười nói chuyện, chỉ là lạnh lạnh nâng kiếm lên chỉ hướng đối phương. Sau khi hít một hơi dài, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giết liền dẫn cuối cùng mấy cái thân binh xông về phía trước đi. Tuân Du chỉ có thể có chút thương tiếc lại có chút bất đắc dĩ lui về bên cạnh, mà đứng tại Tuân Du bên cạnh thái sử Từ lạnh rên một tiếng liền nhắc tới song thương nên đón, rất nhanh sẽ cùng Hạ Hầu Đôn chiến làm một đoàn. Cái này cũng không là một đợt niềm vui tràn trề đại chiến đã là nọ hết đà, Hạ Hầu Đôn tại thái sử Từ trước mặt còn chưa đi xong hai cái hội hộp liền bị nhất thương đâm xuyên qua bụng. Hướng theo thân thể hắn ngã xuống trên đầu tường, động tĩnh triệt để kết thúc. Ngửa đầu ngã xuống thời điểm hắn cuối cùng suy nghĩ nhưng là đối với Tào Tháo cùng Ngụy quốc vô hạn không cam lòng. Chương 449, vạn sự đã sẵn sàng. Chương 449, vạn sự đã sẵn sàng. Nhìn Hạ Hầu Đôn thi thể, Tuân Du trong tâm muôn vàn cảm khái, dù sao cũng là cùng Hạ Hầu Đôn cộng sự rất lâu, bao nhiêu có vài phần tình nghĩa tồn tại, liền nhìn như vậy đối phương chết tại trước mắt, vận mệnh trêu người tất nhiên làm cho người thổn thức. Tuy nhiên như thế Tuân Du trên mặt không chút nào không làm biểu lộ, ánh mắt cũng không dám tại Hạ Hầu Đôn trên thân dừng lại quá lâu. Đều đã đầu hàng vậy liền không tốt lưu luyến, lúc trước không thì để cho người ta cho là đầu hàng không thành, kia rất dễ dàng xảy ra chuyện như kia Thái Ung không phải liền là tại Đồng Trác trên thân thương tiếc mấy câu liền bị Vương Doãn trộm tới giết. Hạ Hầu Đôn hồ đầu ngu xuẩn, từ đấy thân tử cũng coi là đúng người đúng tội, đáng tiếc tại hạ chưa có thể vì nghĩa sư lập xuống khuyên hàng công. Tuân Du quay đầu hướng phía thái sử Từ chắp tay nói. Thái sử Từ thu hồi vũ khí gật đầu một cái, không sao, quân ta tuy nhiên theo đuổi chính thức thẩm phán tính toán hành vi phạm tội nhưng mà sẽ không cưỡng cầu chết liền chết đi. Nói tới chỗ này thái sử Từ dừng một cái, nhìn Tuân Khang một cái, lại xem Tuân Du, cuối cùng trầm giọng nói, ngươi tuy nhiên đầu hàng nhưng cũng phải tiếp nhận cải tạo hoàn thành về sau mới có thể được, từ từ sau này sẽ có binh lính đối với ngươi tiến hành thu xếp, nhớ lấy phối hợp. Tuân Du nào dám chậm trễ, liền vội vàng hành lễ xưng là. Thái sử Từ nói xong liền chuyển thân đi xuống xa, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Đợi các binh lính mỗi người bận rộn, Tuân Khang Tuân Du nhìn nhau, chú cháu lượng nhất thời nhìn nhau không nói gì. Vẫn là Tuân Khang dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Khăn vàng đối đai sĩ tộc tuy nhiên hà khắc nhưng mà tính toán giảng đạo lý, chỉ cần người không có đại tội tiếp nhận cải tạo về sau tất nhiên có thể thoát thân, ta tại huyền hạ cũng xem như có một số việc nghiệp, sau đó ngươi có thể giúp ta thu xếp một ít, mặc dù không thể so với đã từng sĩ tộc nhưng cũng không mất thể diện. Tuân Du thăm thẳm thở dài sau đó gật đầu nói, từ nay về sau liền thừa mông thúc phụ chiếu cố. Tuân Khang gật đầu một cái sau đó vô vô bả vai hắn, trầm giọng nói, chúng ta sĩ nhân tại huyền hạ ba đời không thể vào sĩ nhập giáo, từ nay về sau ngươi cũng không cần có cái gì ý nghĩ, chỉ cần có thể an ổn sống tiếp chính là chuyện may mắn. Tuân Du nói, lập tức biến hóa cách tiểu chất vẫn là minh bạch, sẽ tự an phận thủ thường, sẽ không cho thúc phụ tăng thêm phiền toái. Đang nói liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang dội, chính là một chuyến binh lính đến gần qua đây. Tuân Khang nhìn Tuân Du một cái nói, binh lính đến ngươi vạn sự nghe theo an bài, chính là cải tạo lao động không quá dễ chịu, nhưng nấu một nấu cũng liền đi qua, thúc phụ ta lúc đầu cũng là cái này một dạng đi, tới ngươi lại nhiều hơn chịu được. Tuân Du còn đợi nói gì, Tuân Khang đã rung đùi đắc ý đi trước rời khỏi. Trơ trọi hắn nhìn mặt sắc lạnh lùng khăn vàng đi tới, tâm lý mười phần thấp thỏm, hắn rất muốn biết Tuân Khang nơi khó mà nói chịu đến tột cùng là trình độ gì, chính mình cái này da miệng thịt mềm cũng không biết rằng có thể hay không đứng vững. Bất quá, khăn vàng tác phong hắn đã cảm nhận được không ít, tại đây tựa như không tốt lắm lưu tình. Theo lý thuyết Tuân Khang đều đã lăn lộn đến Hứa Thần bên người, cho chính mình cái này chất tử một ít chiếu cố, miễn trừ cái này cải tạo lao động quá trình hẳn không là việc khó, nhưng vị này thúc phụ lại không hề đề cập tới chuyện này, mà đây là Tuân Du thật không ngờ. Hắn tin tưởng nếu mà có thể vị này thúc phụ là không tiếc chiếu cố mình, nếu không đề cập tới đó chỉ có thể nói loại sự tình này hoàn toàn không thể được. Đường đường hoàng cân giáo chủ liền hạ quốc tương bên người thư ký liền chút chuyện nhỏ này đều không thể an bài, loại chuyện này bất luận là đặt tại Đại Hán vẫn là Ngụy quốc đều là khó có thể tưởng tượng. Thế đạo này là thật biến. Giáo chủ Hạ Hầu Đôn đã chết, trận rất nhiều đầu hàng binh lính cùng tướng lãnh quân ta đã bắt đầu tiến hành quản chế. Bên kia thái sử từ xuống, bên dưới, đầu tường về sau ngay lập tức tìm đến vừa mới xuất quân vào thành Hứa Thần. Lúc này đi theo Hứa Thần bên người còn có Lục Bình, Triệu Vân, Quản Hợi Trương nhiều các tướng lãnh. Nghe thấy thái sử Từ báo cáo, Hứa Thần chỉ là gật đầu một cái biểu thị biết rõ, rất nhanh sẽ đem sự chú ý thả ở trong thành. Với mắt nhìn thấy tất cả đều là Ngụy quân đầu hàng binh lính, lúc này bọn họ chính tại khăn vàng dưới sự chỉ huy xếp đội ngũ hướng nơi khác hành tẩu, có thể rõ ràng nhìn thấy Ngụy quân sĩ binh nhóm kia mười phần khẩn trương cùng thấp thỏm tâm tình. Cũng may mỗi cái đội ngũ cũng có đốc vệ binh lớn tiếng tại bên cạnh bọn họ tiến hành trấn an, mới xem như để cho các binh lính thoáng an tâm. Loại trang diện này cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, thù địch binh lính lúc đầu bị bắt làm tù binh thời điểm hơn phân nửa đều là phản ứng như vậy, đến phía sau bọn họ dĩ nhiên là có thể minh bạch hiện đang sầu lo là thừa thãi. Khăn vàng mặc dù sẽ hướng bọn hắn tiến hành tập trung quản chế nhưng cũng sẽ không hà đợi bọn hắn. Thành bên trong trật tự cứ như vậy nhanh chóng đạt được khống chế, Hứa Thần hết sức hài lòng nhìn về phía Lục Bình, trận chiến này ngươi làm nhớ đầu công, bất luận là ngăn cản Hạ Hầu Đôn hướng Hứa Xương tiếp viện vẫn là lấy ít đánh nhiều bức vây khốn bọn họ đều là đại công. Lục Bình nhưng lại 10 phần trầm ổn, chỉ là bình tĩnh chắp tay hẳn là, đây chỉ là thuộc hạ tương ứng làm việc mà thôi, giáo chủ nơi ở chủ lực chiến trường mới là chân chính mấu chốt thắng bại. Hứa Thần cười ha ha, ngươi gia hỏa này ngược lại cũng không cần như vậy tự khiêm nhường, đánh thật hay chính là đánh thật hay bản tọa đều ghi tạc trong lòng. Lục Bình không nói thêm gì nữa, mà còn lại tướng lãnh mặc dù đối với Lục Bình 10 phần hâm mộ nhưng cũng 10 phần chịu phục. Tuy nhiên một trận chiến này Lục Bình cũng không tại chính diện chiến trường, nhưng mà Thành Châu binh lực đại bộ phận bị điều đi, sau khi đi dùng còn sót lại 2 vạn đại quân miễn cưỡng ngăn cản Hạ Hầu Đôn, đây quả thật là 10 phần không dễ dàng. Cho dù là Triệu Vân Thái Sử Tử để tay lên ngực tự hỏi cũng chưa chắc có thể so sánh Lục Bình làm càng tốt hơn. Lúc này Tuân Kham mới từ đầu tường nội vã chạy tới, chủ công trước mắt chúng ta tuy nhiên cầm xuống Lang Gia nhưng Ngô Hán viện quân lúc nào cũng có thể đánh tới trước làm phòng bị mới tốt. Lục Bình trầm giọng nói, giáo chủ yên tâm, thuộc hạ đã khiến Thanh Châu binh vào thành phòng thủ sẽ không bao giờ cho địch quân cơ hội. Hứa Thần khẽ gật đầu, một bên mang theo bọn họ ở trong thành hành tẩu, một bên liền nói tới nói lui, Hạ Hầu Đôn bị diệt về sau Duyện Từ Lượng Châu đã không có gì Ngụy quốc, còn sót lại lực lượng thu phục chỗ chống sự tỉnh ta liền giao cho các ngươi, bản tọa muốn các ngươi thời gian 1 năm yên ổn Lượng Châu, các ngươi có thể làm được. Triệu Vân Thái Sử Từ chờ người tướng nhìn nhau một cái đều là gật đầu một cái, giáo chủ yên tâm, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Bọn họ bị Hứa Thần dẫn dắt từ Châu đã sớm biết chính mình nhiệm vụ đó chính là tại sau trận chiến này phân binh thu phục Duyện Từ 2 vùng đại lượng Hương Huyền, đây không chỉ là muốn chiếm xong thực địa, càng phải tại Ngô Hán 2 nước khả năng tập kích bên trong khắp nơi thành lập được hiệu quả quản lý hệ thống. Hứa Thần lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lục Bình lại nói, Ngô Hán liên quân nếu như lui bước, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi, Huyền Hạ có rất nhiều quốc sự cần gấp bản tọa xử lý, sau đó bản tọa đem trở về Bắc Bình, Duyện Từ 2 vùng chiến sự đều do Lục Bình tính chung, các ngươi làm nghe theo mệnh lệnh phục tùng chỉ huy, 1 năm về sau bản tọa xuất quân Nam Trinh, cũng không hy vọng các ngươi tại đây cản trở. Chúng tướng nghe vậy chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào nhưng đều là không khống chế được ở bắt đầu đảo tưởng lên Nam Trinh sự tình. Thời gian 1 năm không tính ngắn nhưng mà tuyệt không lâu lắm. Huyền Hạ tất thắng. Chương 450, Thủy Sư chương 450, Thủy Sư Tào Tháo thẩm tra xử lý công tác là một lớn đại công trình, cho dù Ngụy quốc bóc lột bách tính và đổ thành rất nhiều làm ác là Tào Tháo chú định không thể đẩy xử phạt, nhưng Huyền Hạ vẫn tại tận lực tìm kiếm càng chứng cứ trực tiếp. Bỏ sót tội nhân hành vi phạm tội cũng là đối với, đúng, người bị hại một loại bất công, nếu mà rất nhiều chuyện là trực tiếp xuất từ Tào Tháo ý chí vậy thì không thể qua loa. Không thể không nói cho dù là Ngụy quốc trên giới đều bị phu rất nhiều Ngụy quốc thần tử cũng vẫn đối với, đúng, Tào Tháo duy trì đủ trung thành. Sở dĩ như thế có lẽ có nho già sĩ nhân đối với, đúng, trung thần nghĩa sĩ lý niệm theo đuổi, nhưng nguyên nhân càng lớn hay là bọn hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết bên dưới cự tuyệt không phối hợp mà thôi. Cái này trực tiếp dẫn đến Tào Tháo thẩm tra xử lý công tác trở nên tràn đầy lớn lên, tốt tại trải qua hơn nửa năm sắp xếp Ngụy quốc văn thư đơn giản độc đại lượng thẩm tra xử lý Ngụy quốc văn lại quan viên lại đi thăm viếng hỏi thăm các nơi bách tính loại này cặn kẽ khai quật cùng điều tra cuối cùng vẫn cạy ra không ít người miệng. Như thế sau nửa năm đại lượng vật lý chứng cứ cùng Ngụy quốc các quan biên khẩu cung cuối cùng hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên hoàn toàn xác lập Tào Tháo hành vi phạm tội. Cuối cùng sở hữu chứng cứ đều rõ ràng rành chỉ rõ Ngụy quốc rất nhiều đồ thành ngược dân giết người sung mãn lương sự tình đều xuất phát từ Tào Tháo trực tiếp bày mưu đặt kế mà cũng không phải là phía dưới các quan viên tự chủ trương. Nói rõ ràng cũng liền lại không có lật lại bản án không gian. Điều tra trong vòng nửa năm Huyền Hạ Nguyệt báo đối với, đúng, Ngụy quốc án kiện tiến hành tường tận chuyên đề phát tin thẩm tra xử lý công tác kéo dài nửa năm, Nguyệt báo cũng liền theo dõi nửa năm, cơ hồ mỗi một kỳ giấy báo đều có Ngụy quốc bách tính hiện thân thuyết pháp phân trần, Ngụy quốc xử phạt bọn họ bị đủ loại hãm hại cũng triệt để hiện ra trong mắt thế nhân. Thẳng đến sở hữu điều tra công tác đều kết thúc, hết thể hành vi phạm tội hết thể đều kết thúc, thời điểm Ngụy quốc danh tiếng tại Huyền Hạ đã thối đến có thể so với hầm cầu. Cái này thật đúng là không phải giấy báo nói cái gì bách tính tin cái đó, mà là dân chúng hết sức rõ ràng cũ người đang nắm quyền là cái gì, đức hạnh Ngụy quốc làm ra những chuyện này không chút nào làm bọn hắn bất ngờ, dù sao ngay tại mấy năm trước mười mấy năm trước bọn họ rất nhiều người cũng vẫn là trải qua cùng Ngụy quốc chăm họ giống nhau ngày. Bọn họ cũng bất quá chỉ là tại Huyền Hạ trì hạ tài, mới qua mấy năm an ổn ngày mà đã. Nguyệt báo đối với, đúng, Ngụy quốc đại lượng phát tin không thể nghi ngờ dẫn tới Huyền Hạ dân chúng thống khổ ký ức, cái này để bọn hắn dần dần an định lại tâm tình cùng căng thẳng mấy phần. Ý thức nguy cơ đang nhắc nhở bọn họ Huyền Hạ còn chưa có giành được thắng lợi cuối cùng, bên ngoài còn có địch nhân. Loại ý thức này cũng để cho Huyền Hạ bách tính thiên nhiên liền cùng Huyền Hạ thống nhất lập trường, Huyền Hạ địch nhân chính là bọn hắn, địch nhân Huyền Hạ đạt được thắng lợi cũng chính là bọn hắn đạt được thắng lợi, đây là một loại thực chất trên ý nghĩa cùng chung mối thù. Tào Tháo hành vi phạm tội hoàn toàn xác lập về sau dân chúng không đâu không phải là đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Hành vi phạm tội lược làm rõ về sau tiếp xuống dưới nên chấp hành phán phạt, đối với lần này đã trở lại Bắc Bình mấy tháng Hứa Thần cũng không có chút gì do dự. Nhìn thấy Điền Thạch Đầu đưa tới tội trạng hắn rất tĩnh lặng liền tuyên án kết quả. Vụ án xử lý không sai, nếu đã thẩm làm rõ kiên nên xử như thế nào thì xử như thế đó, hết thảy đều chiếu theo phép tắc chọn cái thích hợp thời gian chấp hành cũng chính là. Điền Thạch Đầu nghe vậy xứng phải, sau đó lại hỏi, Tào Tháo tội chắc chắn phải chết, chỉ là thân phận hắn bất phàm, chỗ này hình là công khai tốt, vẫn là bí mật tốt đâu. Hứa Thần đem tội trạng đẩy trở về nhàn nhạt nói, nguyên nhân chính là thân phận bất phàm tài, mới, muốn công khai xử phạt. Thuộc hạ minh bạch. Điền Thạch Đầu gật đầu một cái thu hồi tội trạng, vốn là trầm mặc một hồi sau đó có một số do dự nói tới một chuyện, kia Tào Tháo vẫn luôn ở đây yêu cầu cùng người nhà gặp mặt, hôm nay án kiện kết thúc phía sau nên hỏi tội xử phạt giáo chủ người xem đây có phải hay không phải đáp ứng đâu. Hứa Thần kinh ngạc nhưng mà không nghĩ quá lâu, chuyện này là bản tọa đáp ứng ban đầu hắn tất nhiên không thể hủy ước, ngươi tìm đến Tào thị người nhà an bài cái thời gian để cho thăm tù chính là mặc kệ Tào Tháo đã từng làm sao làm ác cũng nên để cho hắn thấy người nhà một lần cuối. Điền Thạch Đầu nói là tuân lệnh sau đó liền xoay người rời đi, có thể tưởng tượng không lâu sau sẽ có liên quan tới Tào Tháo cụ thể phán phạt và hành hình ngày tháng báo cáo đưa tới Hứa Thần trước mặt. Bất quá, quốc tướng công sở mới vừa an tĩnh một hồi mà liền lại vang dội một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Thần có một số bất đắc dĩ lắc đầu, một cái quốc tướng vị trí này ngược lại cũng chưa nói tới nhiều mệt mỏi, chỉ là sự vụ phức tạp nghĩ thở một ngụm cũng không dễ dàng. Đáp một tiếng tiến vào về sau liền thấy một cái ánh mắt sắc bén tướng lánh bước vào. Nhìn ngươi tới, Hứa Thần ánh mắt sáng lên nói, ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên đến, chẳng lẽ là thủy sư huấn luyện có ý kiến gì? Nói xong Hứa Thần liền hướng bên cạnh chỉ đi vào Mã Viêm cười hắc hắc thuận thế ngồi xuống. Duyên hải hàng hành, được, một năm dài thời gian Mã Viêm xuất lĩnh đoàn thuyền lớn không dám nói đối với, đúng, hàng hải mười phần tinh thông nhưng mà tích lũy đủ nhiều kinh nghiệm, ít nhất lấy bộ này xuất hải thuyền viên với tư cách thành viên tổ chức tổ kiến thủy sư hoàn toàn là có thể đảm nhiệm. Mấy tháng lúc trước đoàn thuyền lớn trở về, Hứa Thần cũng đã lấy Mã Viêm là thủy sư thống soái bắt đầu chính thức tổ kiến thủy sư đồng thời bày ra huấn luyện. Hôm nay Huyền Hạ đại đánh nhỏ thuyền số lượng có hơn 1000 chiếc, đến tiếp sau này còn có nửa năm có thể kéo dài sinh ra tàu thuyền thật đến Nam Chính chi lúc chí ít có thể đạt đến 2000 quy mô thủy sư. Tuy nhiên cái này vẫn không thể cùng Nô Quốc sở hữu 5000 quy mô thủy sư tàu thuyền so sánh, nhưng Huyền Hạ thủy sư tại về chất lượng nhưng phải càng hơn một bậc. Nô Quốc chủ lực chiến thuyền có thể đạt đến chiều dài 100m cũng không quá mười mấy chiếc mà thôi, mà Huyền Hạ tại cường đại hơn sức sản xuất xuống, bên dưới, loại này cự thuyền đã làm ra hơn 50 chiếc. Mà còn lại tàu thuyền giống như đừng tiến lên, Huyền Hạ cũng càng có ưu thế nhiều lấy cỡ trung tàu thuyền làm chủ. Nô Quốc chiến thuyền số lượng tuy nhiên to lớn nhưng có rất nhiều thuyền nhỏ tính ra sung mãn số, Huyền Hạ hôm nay thủy sư quy mô cho dù không thể hình thành ưu thế ít nhất cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên Lưu Bị cầm xuống Kinh Châu cũng trưởng khống tương đương quy mô Kinh Châu thủy sư cũng là Huyền Hạ không thể bỏ qua một cổ lực lượng. Bản tọa đối với, đúng, thủy sư yêu cầu ngươi có thể có lòng tin đạt thành. Đợi Mã Viêm sau khi ngồi xuống, Hứa Thần liền không kịp chờ đợi hỏi thăm, ánh mắt mười phần mong đợi. Khan vàng Nam Trinh ắt phải vượt qua Trường Giang thủy sư, ở trong đó có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Mã Viêm thập phân tự tin đập vỗ ngực, giáo chủ yên tâm, mô cái này hơn ngàn chiếc chiến thuyền cùng 2 vạn thủy sư tướng sĩ không dám nói có thể đại bại địch quân thủy sư, nhưng ít ra cũng có thể đứng vững đối phương tiến công, bảo đảm quân ta phía sau thông suốt. Hứa Thần nghe vậy thần sắc dao động, sau đó đứng lên, ngươi cũng đừng cho ta thổi như chuyện này nói nghe dễ dàng nhưng chuyện rất quan trọng, quân ta Nam Trinh ắt phải thâm nhập địch cảnh nội địa, thủy sư nếu như chiếm không được Trường Giang để cho địch quân đoạn quân ta đường lui, đến lúc đó trận liền không có cách nào đánh. Mã Viêm biết rõ Hứa Thần nói không chút nào khoa trương, thậm chí Nam Trinh lúc đầu chiến liền cần thủy sư xuất mở ra trước cục diện. Bất quá Mã Viêm vẫn có lòng tin ít nhất sẽ không kéo Nam Trinh chân sau, giáo chủ yên tâm thủy sư nhất định sẽ không chậm trễ lại sự. Chương 451, đường rất dài. Chương 451, đường rất dài. U Châu Vũ Thanh tại đây đến dựa vào Bột Hải là Đại Hán tại U Châu chế mới trọng trấn, chỉ là hôm nay đã bị Huyền Hạ khống chế, mà bây giờ chỗ này không chỉ vẫn phát huy chế mới trọng trấn tác dụng, còn chậm rãi phát triển thành Bột Hải vịnh trọng yếu nhất một cái cảng cầu. Hướng theo chiều cống liên minh phát triển, Huyền Hạ đối ngoại quan hệ trở nên càng thêm thường xuyên, mà điều này cũng cho trên biển giao thông phát triển đến cơ hội. Chỉ nói hiện tại mỗi năm từ Phù Dư, Cao Cú Lệ và Tam Hàn bán đảo qua lại quan phương chiều cống mậu dịch còn có dần dần trở nên nhiều, dân gian mậu dịch cũng để cho Bột Hải chậm rãi trở nên náo nhiệt. Những chỗ này to lớn quy mô thương phẩm nếu như từ đường bộ đi Liêu Đông hướng Trung Nguyên hành tàu, bất luận là tốc độ vẫn là hao phí đều hết sức bất lợi, trên biển vận chuyển liền thành bọn họ thích hợp mậu dịch phương thức. Chiều cống mậu dịch phát triển cho tới bây giờ mỗi một năm đều có thể nhìn đến Bột Hải qua lại vô số tàu thuyền, tuyến đường đi phồn hoa đã lần đầu hiện ra quy mô. Tam Hàn, Cao Cú Lệ, Phù Dư những nước nhỏ này ra thuộc dược tài, ra lông, vật liệu gỗ, lương thực liên tục không ngừng hướng Vũ Thanh chuyển vận, mà Huyền Hạ sinh sản trà, muối, tia, lông thiết và các loại tiểu công nghiệp thương phẩm cũng đồng dạng hướng những chỗ này bán. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc, hướng theo Huyền Hạ ra bên ngoài khai thác bước chân càng lúc càng nhanh, như phủ tang lớn nhỏ, lưu cầu và lụ dọn, rất nhiều hoa hạ duyên hải khu vực đều là tương lai Huyền Hạ kinh lược nơi, bất luận là Huyền Hạ thương người đi ra ngoài vẫn là những chỗ này tư nguyên đi tới hải thượng hàng tuyến đều muốn thần tốc mới phát triển. Vũ Thanh cái này cách Bắc Bình cái này quốc đô nhất gần địa phương dĩ nhiên là thành lập tức quan trọng nhất hải cảng, có thể dự kiến tương lai vừa bận một cái Vũ Thanh thậm chí đều không thể thỏa mãn nhu cầu hoa hạ, rất dài đường ven biển sẽ có càng ngày càng nhiều trọng yếu cảng khẩu, thậm chí còn từ nay về sau kinh tế trọng tâm cũng sẽ hướng theo thời đại đi về phía nam mới cùng vùng duyên hải nghiêm bệ. Đương nhiên những chuyện này liền tính thực hiện đó cũng là rất xa xưa sự tình, ít nhất hiện tại Vũ Thanh vẫn là Huyền Hạ duy nhất trên ý nghĩa chính thức đại cảng khẩu. Chỉ là hôm nay Vũ Thanh không chỉ gánh vác thương nghiệp cảng khẩu tác dụng, càng gánh vác quân cảng tác dụng, cùng bận rộn lại dày đặc thương nghiệp tàu thuyền khác biệt, tại đường ven biển ước chừng cách xa mười mấy dặm một nơi chỗ đó đậu to lớn số lượng thủy sư tàu thuyền hiện ra liền muốn nặng nề rất nhiều. Trong đó là bị Huyền Hạ làm thành cấm khu một nơi cảng khẩu cũng là rất nhiều thương nhân trong mắt thần bí chi địa, bọn họ cũng đều biết trong đó là Huyền Hạ thủy sư dừng lại địa phương, nhưng cũng không có bao nhiêu người chính thức chính mắt thấy được qua chi này tân sinh thủy sư diện mạo. Một khi có tàu thuyền cố gắng tới gần phiến hải vực kia đều sẽ gặp phải thủy sư đuổi xa, nếu như mặc kệ cảnh cáo thậm chí sẽ đưa tới thủy sư trực tiếp công kích. Quân sự từ trước đến giờ đều là nghiêm túc sự tình, tại về điểm này Khăn Vàng cũng sẽ không đùa giỡn, làm hết sức đối với, đúng, mấy phe chiến lược tiến hành bảo mật, tương lai bước vào chiến trường tài mới càng tốt hơn mê hoặc địch nhân. Mà hôm nay làm các thương nhân leo lên Vũ Thanh cảng về sau rất nhanh sẽ phát giác có chút không đúng. Hôm nay Vũ Thanh cảng trở nên cực kỳ an tĩnh, phương xa còn có thể nhìn thấy từng nhánh trị thủ xếp thành hàng binh sĩ Khăn Vàng, loại tình huống này lúc trước cũng không từng có, cảng khẩu bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên có chút khẩn trương. Bọn họ một phen hỏi thăm mới biết vì sao như thế, nguyên lai là quốc tướng đại nhân hôm nay muốn đích thân lên thuyền thị sát thủy sư sẽ từ nơi này lái rời, cho nên mới có hiện tại quân sự công tác bảo an. Khi tin tức kia truyền ra về sau, to lớn đại cảng khẩu bên trong đếm không hết công nhân bến tàu, thương nhân, lái buôn, lại viên đều trở nên hưng phấn. Tuy nhiên nhất thời chậm trễ cảng khẩu công tác, nhưng có thể tận mắt thấy một lần quốc tướng kia quá trị cơ hội như vậy cầu mà không được a, chỉ một thoáng toàn bộ cảng khẩu đều náo nhiệt lên, mặc kệ trước đây bọn họ là cái thân phận gì, lúc này bọn họ tất cả đều chen chúc thành một đoàn mong mỏi cùng trông mong, lúc thỉnh thoảng liền có bị chen lấn hùng hùng hổ hổ âm thanh vang lên. Thẳng đến phương xa đoàn người tại binh lính dưới hộ vệ đến gần qua đây đám người tài, mới một chút an tĩnh xuống. Bọn họ nhìn thấy một cái mặt chứa ý cười cùng một bên cạnh tướng lãnh cười cười nói nói anh tuấn uy vũ nam tử đi tới, lúc này chỉ nếu không phải là ngu ngốc đều có thể nhìn ra người nam tử này thân phận. Là quốc tướng đến thật là quốc tướng. Không nghĩ đến cuộc đời này có thể tận mắt thấy thiên sư chính là để cho ta hiện tại chết ta cũng không tiếc. Nguyên lai thiên sư giải cái bộ dáng này ta nhà kia tượng đất kém quá xa, không hành, được, quay đầu phải lần nữa điêu khắc một cái. Hứa Thần vừa tiến vào đến cầu tàu bị các binh lính ngăn cách, đám người liền ức chế không được kích động đứng ở phía trước đều tại không tự chủ xông về phía trước trong miệng lớn tiếng la lên thiên sư quốc tướng thánh nhân những danh xưng này. Nếu không là khăn vàng khí lực đủ vững chắc phong thanh phòng tuyến suýt nữa sẽ bị đám người phá tan. Động tĩnh này để cho Hứa Thần cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, hướng qua vừa nhìn vừa mắt tối đa chính là xích bạc công nhân bến tàu, rất nhiều người thậm chí đều là nước mắt vui mừng, một loại tình trạng cái này khiến Hứa Thần đi đi liền dừng bước lại. Tại Hứa Thần bên cạnh Điền Thạch Đầu thấy vậy lập tức liền minh bạch Hứa Thần là muốn đi qua trò chuyện một chút sau đó làm thủ thế. Bên cạnh thân binh lập tức liền tại chỗ bày ra một cái trận hình đem Hứa Thần toàn bộ bảo vệ ở chính giữa, nhưng lại trở lại một cái lối đi trình độ lớn nhất bảo đảm Hứa Thần thân người an toàn nhưng lại không giới hạn Hứa Thần động tác. Hôm nay cục thế để cho Điền Thạch Đầu đối với, đúng, Hứa Thần an toàn không dám chút nào buông lỏng, đừng bảo là Lưu Bị Tôn quyền khả năng điều động thích khách, ngay cả Huyền Hạ nội bộ cũng có đại lượng đã từng sĩ tộc quần thể, trong đó lại có bao nhiêu người đối với, đúng, Huyền Hạ cùng Hứa Thần ghi hận trong lòng này căn bản không có ai biết rõ, một khi công việc bảo vệ buông lỏng cho người khác thừa cơ lợi dụng Điền Thạch Đầu chính là chết 10 lần cũng không đủ chỗ tội. Làm Hứa Thần hướng đám người đi tới thời điểm Điền Thạch Đầu ánh mắt tại đám người không ngừng băn khoăn đến khả năng tồn tại nguy hiểm, rất nhiều thân vệ binh cũng căng thẳng thần kinh chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Kích động đám người nhìn Hứa Thần thật đi tới thời điểm bọn họ ngược lại có một số phát mộng, mỗi một người đều ngây tại chỗ trận to hai mắt, tuy nhiên khẩn trương toàn thân run rẩy lại cũng không biết nên làm phản ứng gì. Chờ đến Hứa Thần triệt để đi tới trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều giống như là bị thi hành định thân thuật một dạng. Hứa Thần lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt rơi vào trước mặt một cái 16-17 tuổi bộ dáng thiếu niên, đưa tay tại lồng ngực hắn nhẹ nhàng gõ hai lần, cái này thân thể khối cơ thịt không sai, so với bản tọa còn lợi hại hơn nhiều chút, bình thường không ăn ít đi. Chỉ một thoáng thiếu niên này liền đỏ bừng mặt, mà đám người chung quanh cũng đều ầm ầm cười to. Nguyên bản hơi hiện ra khẩn trương nghiêm túc bầu không khí một chút lại lung dung vui mừng mau đứng lên, tựa như trước mắt Hứa Thần cũng sẽ không là trong tiềm thức bọn họ cái kia mang theo thần quan quốc tướng cùng trời sư, mà là một cái thân mật bằng hữu một dạng bình thường. Hứa Thần nói đùa ở giữa cũng nhìn thấy thiếu niên này khỏe mạnh trên bả vai phủ đầy vết chai cùng vết dây trên thân da thịt càng là phơi nứt nẻ đen tuyền. Cái này khiến trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, cái này cầu tàu sống mà cũng không tốt làm, a dỡ bước hàng hóa là nặng thể lực sống mà một cái thiếu niên 16-17 tuổi xuất hiện ở nơi này khó tránh khỏi có chút gian nan. Sơ sơ thiếu niên có một số dơ giấy bẩn thỉu tóc, Hứa Thần trong tâm cảm thán. Huyền Hạ tương lai phải đi đường dáng dấp còn rất ai, chương 452, bản tọa rất bất mãn, chương 452, bản tọa rất bất mãn. Hứa Thần nhìn thiếu niên này to mày, ngươi tiểu tử còn trẻ tại sao không đi đọc sách, chẳng phải biết rõ đọc sách mới là nổi bật đường ra, chẳng lẽ là Vũ Thanh không có chúng học. Thiếu niên nào dám nghĩ mình và Hứa Thần đối thoại lúc này mà sắc mặt đỏ bừng thật lâu tài, mới ấp úng trả lời, trong huyện năm trước liền có trung học. Hứa Thần cười nói, đã như vậy vì sao đứt đoạn tiếp theo học? Thiếu niên sờ sờ đầu thật thà nở nụ cười, đại hán thời điểm ta cha tổng quân đánh ố hoàn rơi xuống tổn thương không làm được sống lại mà trong nhà trải qua gian nan, ta nếu lớn cũng nên cho trong nhà xuất lực, ngược lại chính ta cũng không phải cái gì đọc sách liệu sớm điểm kiếm tiền không có gì không tốt. Hứa Thần gật đầu một cái tâm lý khe khẽ thở dài, sau khi suy nghĩ một chút hắn lại nói, người trẻ tuổi đọc sách tài, mới có tiền đồ, ngươi như nguyện ý trong huyện có lẽ có chút không sai công tác, bản tọa có thể cho ngươi giới thiệu một chút, như thế vừa học vừa làm cũng là một loại đường ra, tương lai thi vào đại học tiền đồ cũng liền qua mình. Lời vừa nói ra người tại đây đều đối với, đúng, thiếu niên hâm mộ và ghen ghét, bọn họ chỉ hận chính mình không bằng thiếu niên này một dạng tuổi trẻ, không phải vậy cái này chuyện tốt nói không chừng liền rơi vào trên đầu mình. Từ quốc tướng tự mình giới thiệu công tác loại sự tình này ai dám nghĩ, a thiếu niên cũng là ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng là tâm động, chỉ là trầm mặc một hồi về sau ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, ta vẫn là không đọc, trong nhà còn có mấy cái đệ đệ muội muội, ta nếu như đọc xuống bọn họ liền không có cách nào đọc, ta nỗ lực làm việc để cho bọn họ đi học nổi bật cũng giống như vậy. Lời nói mặc dù như thế thiếu niên tuy nhiên nỗ lực làm bộ không thèm để ý, nhưng Hứa Thần vẫn là từ ánh mắt của hắn sâu bên trong nhìn thấy tiếc nuối. Chỉ là hôm nay hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể thở dài nói, không đọc liền không đọc đi, nhưng ngươi cái tuổi này tại cầu tàu vẫn là không thích hợp, quay đầu bản tọa sẽ sai người cho ngươi tại trong huyện tìm tốt điểm sống mà không đến cái này một dạng gian khổ. Hứa Thần là bất đắc dĩ loại vấn đề này hắn không có cách nào trực tiếp tài trợ, hắn phải giúp không phải cụ thể một người nào đó mà là trước mắt những này mệt nhọc vất vả quần thể, điều này cần là chế độ cùng sức sản xuất tiến bộ. Nếu như trường học lại nhiều hơn một chút, nếu như đem trung học cũng đưa vào giáo dục bắt buộc, nếu như đem học phí trực tiếp miễn trừ rơi, có lẽ có thể để cho trước mắt một thiếu niên như vậy chậm rãi ngăn chặn, đáng tiếc những này đổ bật về sau liền tính có thể thực hiện vậy cũng không phải bây giờ có thể làm được. Nhìn có một số tay chân luống cuống thiếu niên, Hứa Thần vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, tại đây làm một ngày sống có thể có bao nhiêu tiền? Thiếu niên nói, cầu tàu sống mà nhiều, chỉ cần chịu làm ra sức một ngày dễ cái 2-3 mười tiền không thành vấn đề. Hứa Thần gật đầu nói, ứng phó gia dụng còn đủ. Thiếu niên cười ha ha, chỉ dựa vào ta một cái đương nhiên không đủ, ta cha ta mẹ còn có thể làm nhiều chút công việc, đến hôm nay vẫn tính trải qua so với đại hán thời điểm tốt hơn nhiều. Cùng một chúng công nhân bến tàu chào hỏi sau một lúc, Hứa Thần liền dẫn các quan viên rời khỏi, chỉ là lúc này trong lòng của hắn lại không rất nhẹ thả lỏng. Dân sinh tình huống trong lòng của hắn kỳ thực đúng hôm nay một phen hỏi thăm cũng chỉ là xác minh hắn nơi tìm hiểu tình hình. Cho dù tại Huyền Hạ dân chúng trải qua cũng chỉ là đỡ hơn một chút, hiện tại tình huống này tối đa cũng chính là khôi phục lại đại hán yên ổn chi thời gian cảnh, chưa nói tới cái gì giàu có đầy đủ sung túc. Đương nhiên đối với, đúng, bách tính đến nói cái này kỳ thực không sai biệt lắm, chính là bọn hắn qua ngày hạn mức tối đa cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào, cho nên cho dù ngày trải qua khổ bọn họ hay là vui tí tách. Bất kể như thế nào bọn họ ít nhất không cần bị bên trên quý nhân lão gia ức hiếp, cũng không nhất định nộp thuế phụ thu kimono lao dịch, nhà nhà đều có sinh sản có loại này điều kiện căn bản, chỉ phải từ từ kinh doanh ngày luôn có thể chậm rãi hướng về tốt. Nếu không phải như thế bọn họ cũng sẽ không đối với, đúng, Hứa Thần cùng khăn vàng như thế sùng bái kính ngưỡng. Chỉ có Hứa Thần biết rõ bách tính cho rằng hạn mức tối đa kỳ thực khởi điểm còn là phi thường thấp. Hứa Thần không nói tiếng nào đi tại Mã Viêm dưới sự dẫn dắt leo lên đậu sắt ở cảng khẩu một chiếc cỡ trung tàu thuyền bên trên, hắn không nói lời nào phía sau một phiếu quan viên cũng đều là không dám ngôn ngữ. Vừa mới mẩu đối thoại đó mọi người đều thấy ở trong mắt lúc này tâm lý đều có chút thất vọng. Hôm nay vốn là đi thị sát thủy sư, chẳng ai nghĩ tới Hứa Thần sẽ bất thình lình đến hành động như vậy, loại này đột nhiên thể nghiệm và quan sát dân tình đối với, đúng, Hứa Thần đến nói chỉ là bình thường sự tình nhưng đối với bản địa quan viên cũng rất hành hạ. Vừa tài, mới, chỉ cần những này công nhân bến tàu hơi nói gì không lời hay kia đối với bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Cũng may thiếu niên kia nói đồ vật vẫn không tính là quá chết người, chỉ là bản địa các quan viên vẫn khó có thể an tâm, dù sao bọn họ cũng không biết rằng tại đây tình huống tại Hứa Thần tâm lý rốt cuộc có tính hay không hợp cách. Chính đang lúc mọi người thấp thỏm chi lúc, đứng ở đầu thuyền nhìn xuống cầu tàu Hứa Thần chợt quay đầu lại, lần này sẽ để cho trong lòng mọi người đột nhiên giật mình. Bọn họ dự cảm đến vị này quốc tướng đại nhân tựa như có câu nói. Hứa Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng đi theo một phiếu quan viên, một hồi đều phát hiện là nhiều chút khuôn mặt xa lạ. Hôm nay Huyền Hạ món ăn là lớn trên dưới quan viên rất nhiều, Hứa Thần cũng biết không rõ cơ tầm quan viên ai là ai, nếu không nhận ra cũng sẽ không nhận. Hứa Thần trực tiếp hỏi nói, Vũ Thanh huyện lệnh là ai? Lời vừa nói ra một đám quan viên đều là quay đầu nhìn về phía một người, đó là một người trung niên nam nhân, chính là Hứa Thần hỏi Vũ Thanh huyện lệnh. Một chút Vũ Thanh huyện lệnh liền mồ hôi đầm địa, lúc này hắn có chủng chạy trốn chết kích động nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi về phía trước. Hắn hướng phía Hứa Thần chắp tay hành lễ tận lực ổn định tâm tình nói, trở về nước tướng thuộc hạ chính là Vũ Thanh huyện lệnh. Hứa Thần liếc hắn một cái liền nhàn nhạt nói, Vũ Thanh cảng khẩu kinh doanh coi như không tệ, bản tọa vẫn là hài lòng, bất quá Vũ Thanh huyện lệnh vừa mới thở phào cái này tuy nhiên lập tức sẽ để cho hắn nhắc tới tâm đến. Bất quá, vừa vặn loại này còn chưa đủ 16 tuổi thiếu niên làm sao cũng không nên tại cầu tàu thỉnh cầu sinh hoạt, cái này chỉ có thể nói rõ Vũ Thanh công xưởng cùng hộ thương nhân vẫn là quá ít. Vũ Thanh cảng là Huyền Hạ lớn nhất cảng khẩu nơi tập hợp và phân tán hàng, chỉ là hôm nay cái bộ dáng này mà nói, thành tích này có thể không đáng chú ý. Lần này vừa dứt lời Vũ Thanh huyện lệnh mặt một chút liền cứng đờ, hắn chỉ cảm giác mình tiền đồ đại khái là đến đây chấm dứt, tuy nhiên Hứa Thần đánh giá đã rất khắc chế nhưng cái này vẫn có thể quyết định vận mạng hắn. Hắn có vài phần xấu hổ lại có vài phần khó chịu nói, thuộc là thuộc hạ không làm được đủ, sau này thuộc hạ nhất định cố gắng gấp bội. Hứa Thần gật đầu một cái nói nữa lúc lại không chỉ có chỉ là nhìn hắn mà là quét nhìn một cái mọi người cái này tài, mới quay đầu tiếp tục nhìn về phương xa nói chuyện. Huyền Hạ sự nghiệp nhanh phải thắng nhưng bản tọa hy vọng các ngươi minh bạch này không phải là kết thúc mà là bắt đầu, Huyền Hạ dân sinh có lẽ so với đại hán tốt hơn một chút nhưng cái này còn chưa đủ, các ngươi nếu như cảm thấy như vậy thì có thể từ đấy thỏa mãn lời biếng, vậy bản tọa sẽ phải bất mãn. Mọi người nghe vậy đều là trong tâm dùng mình, bọn họ đỗng nhiên ý thức được Hứa Thần đánh huyện lệnh là giả cảnh cáo bọn họ mới là thật. Không ai dám không đem Hứa Thần nói để ở trong lòng, phen này sao sơn chấn hổ để cho tất cả mọi người tâm lý đều nhớ kỹ một chuyện. Không thể lười biếng a, chương 453, lo lắng chương 453, lo lắng Hứa Thần đối với, đúng. Thủy sư kiến thiết có đầy đủ coi trọng chuyến đi này chính là 2 ngày thời gian, cho dù ở trên biển sinh hoạt 2 ngày tư vị cũng không phải dễ chịu như vậy, hắn cũng không có lựa chọn vội vã rời khỏi. Cuối cùng Nam Chinh chi chiến thủy sư tác dụng ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian này huấn luyện xây dựng thủy sư rốt cuộc có thể đánh hay không liên quan đến toàn bộ chiến sự hướng đi. Tào Tháo chính là tốt nhất khắc họa xích bích nhất chiến không thể giành được hiệu quả thế, cho nên mãi cho đến chết hắn đều không có thể cầm xuống Ngô quốc thuộc quốc. Hơn nữa Ngụy quốc có thể đánh bại Thủ quốc nhưng hết lần này tới lần khác chính là không thể cầm xuống Ngô quốc, thậm chí còn Ngụy quốc chính mình cũng không, Ngô quốc vẫn còn ở cứng đến mãi cho đến Tấn quốc thời điểm mới hoàn toàn đầu hàng. Ngô quốc có thể như vậy cứng nguyên nhân rất lớn trình độ liền bắt nguồn từ thủy sư cường đại, chỉ cần chiếm cứ Trường Giang danh trời ai cũng không làm gì được. Bất quá Huyền Hạ cũng không có nhiều thời gian như vậy bồi Ngô quốc chơi giải phóng thần châu, bước tiến không thể bị Ngô quốc ngăn trở, Nam Chinh nhất chiến nếu không thể triệt để bình định thiên hạ vậy đối với Hứa Thần đến nói chính là thất bại. Một đời thời gian chỉ có ngần ấy, việc muốn làm thật sự quá nhiều, nhất thiết phải nhanh chóng thu thập bọn họ. Thủy sư không mạnh, cái này Nam Chinh liền không đứng vững, đặc biệt là lấy thủy sư quy mô Huyền Hạ muốn xa xa ít hơn Ngô quốc tình huống đến nói, bảo đảm thủy quân chiến lực liền hiện ra trọng yếu hơn. Hướng theo Mã Viêm tiến vào thủy sư bên trong, Hứa Thần tận mắt thấy thủy sư huấn luyện cũng nhìn thấy thuyền chỉ trang bị tình huống hơn nửa năm thời gian thành quả để cho trong lòng của hắn đối với, đúng, thủy sư chiến lực có một thực chất. Lấy binh lính mà nói cho dù có nghiêm ngặt huấn luyện chỉ sợ so sánh Ngô quân sĩ binh đến nói vẫn là thế yếu, cục diện phía Bắc binh lính lại huấn luyện như thế nào cũng không khả năng so với Nam phương binh lính càng tự ý thủy chiến. Cũng may binh sĩ khăn vàng có đầy đủ dày công tu dưỡng cùng ý chí liền tính không thể giống như Ngô quân sĩ binh như vậy thích ứng thủy chiến, tối thiểu cũng có thể đạt đến hợp cách trình độ, không đến mức muốn vì vậy mà làm cái gì thiết tắc liên hoàn trình độ. Chiến thuyền phương diện khăn vàng về số lượng xa xa hơn Ngô Quân, chớ đừng nói chi là còn muốn tính cả Kinh Châu thủy sư, cũng may tại về chất lượng khăn vàng vẫn có thể đánh chiến thuyền chủng loại bên trên, khăn vàng cũng có hoàn chỉnh thể hệ chiến lược nồng cốt, cũng không thể so với Ngô Quốc thủy sư khiêm tốn sắc. Dù sao Ngô Quân tuy nhiên được xưng chiến thuyền 5000 nhưng đại lượng đều là hậu cần cùng dự trữ tàu thuyền, thật đến thời điểm đánh giặc có thể xuất động chủ lực chiến thuyền một lần có thể có một mấy cái 10 hơn trăm đã quá nhiều. Huyền hạ chiến thuyền tại đồng đều thể tích trên phải thật lớn vượt qua Ngô Quân thủy sư chủ lực chiến lực không kém gì đối phương, liền tính liều mạng trường kỳ kháng chiến hơi phải ăn thiệt thòi nhiều chút ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hứa Thần đối với, đúng, Huyền hạ thủy sư yêu cầu chính là hợp cách, chỉ cần binh lính có thể đạt đến hợp cách thủy chiến mức độ như vậy, bằng vào chiến thuyền cường độ ưu thế kia Huyền hạ hoàn toàn có thể cùng địch quân thủy sư bẻ đấu lực tay. Mà thông hai ngày nữa thâm nhập thị sát tận mắt thấy binh lính huấn luyện thành quả, Hứa Thần chậm rãi cũng á lòng. Mã Viêm nửa năm này thành quả cho dù vẫn không thể coi xong toàn bộ hợp cách kia cũng không xa, còn giữ lại nửa năm sau chỉ phải tiếp tục cố gắng, vậy cũng thì đến được Hứa Thần yêu cầu. Không cầu Huyền hạ thủy sư có thể nhất cử đại phá Ngô Hán hai nước thủy sư, chỉ cần có thể cùng đối phương tiến hành chống lại, vì là bộ binh an ổn phía sau Trường Giang thủy đạo, cái này liền đủ. Còn có thời gian nửa năm Huyền hạ liền phải dựa theo kế hoạch làm cuối cùng Nam Trinh, hiện tại toàn bộ Huyền hạ đô tại vì thế làm kéo dài nỗ lực. Phía Tây Lương Châu Vương Đương Ô Lực đang cùng Mã Thị Cha Con đánh như dầu sôi lửa bỏng, tuy nhiên kéo dài tác chiến để cho khăn vàng không quá dễ chịu, nhưng Mã Thị Cha Con càng cảm giác hơn khó mà chống đỡ được Huyền hạ khăn vàng, có thể nói là bọn họ nhìn thấy kẻ địch cường đại nhất. Tây Lương binh đoàn có lẽ đủ cường đại, nhưng mà đã hướng chính quy chức nghiệp quân đội phát triển, Huyền hạ khăn vàng trước mặt vẫn là không quá đủ, nhìn đây là quân sự hệ thống trên vào trước đối với, đúng, rơi ở phía sau thắng lợi. Loại này trên lệch để cho Mã Thị Cha Con một điểm tính khí cũng không có, có thể kiên trì tác chiến một nửa năm dài đã coi như là đặc biệt kịch liệt. Hướng theo Tây Lương quân đoàn liên tục bại lui, khăn vàng lại cũng không gấp với thừa thắng xông lên, bọn họ biết rõ càng là thâm nhập địch cảnh thì càng phải đối mặt càng đại để hơn đối kháng, đánh bại Tây Lương quân đoàn không tính là việc khó, muốn nhất cử tiêu diệt Mã Thị Cha Con đó chính là mặt khác độ khó khăn. Làm chiến sự giành được ưu thế, Vương Đương cũng bắt đầu dựa theo trước kế hoạch chuẩn bị bước kế tiếp ép hòa sự tình. Nơi này cùng lúc Duyện Từ Lượng Châu đi qua, Thái sử Từ Triệu Vân chờ người kéo dài kinh lược cũng từ trong chiến loạn hướng đi bình tĩnh, tuy nhiên bọn họ thu phục Lượng Châu còn sót lại quận huyện cũng sẽ tao ngộ còn sót lại một ít lực lượng đề kháng, thậm chí còn có Ngô Hán hai nước kéo dài quấy rầy, nhưng cái này vẫn không có thể ngăn cản bọn họ bước tiến. Đến bây giờ Duyện Từ Lượng Châu quận huyện cơ bản đều bị khăn vàng toàn bộ chiếm cứ, hiện khắp nơi đã tại lục bình tĩnh trung phía dưới, bắt đầu thiết lập kiến chế tiến hành quản lý. Qua nửa năm nữa Duyện Từ Lượng Châu chính là Huyền hạ Nam Trinh tuyến ngoài cùng khôi phục hai vùng dân trị, vì tương lai khăn vàng tác chiến để chống đỡ cũng là trọng yếu nhất sự tình. Vào giờ phút này thiên hạ cục thế tựa như cùng mưa to rơi xuống lúc trước, tầng mây một dạng nồng đậm mây đen không ngừng tụ tập phun trào lôi đỉnh chi lực ở tại bên trong vô hạn luận dưỡng, chỉ đợi cuối cùng thời khắc một chút phóng thích ra ngoài, lúc đó chính là cải thiên hoán nhật sơn hà biến ảo. Chỉ là to lớn nhìn thiên hạ đại thế đối với, đúng, rất nhiều người đến nói đã không có ý nghĩa gì, ví dụ như thân thể hãm vào nhà tù Tào Tháo hiện tại đã triệt để ý chí sa sút, tinh thần ngoại giới coi như là thiên băng địa liệt hắn cũng sẽ không lại quan tâm chút nào. Đại Hán vong cũng tốt, Lưu Bị chết cũng tốt, Tôn Quyền không cũng tốt, kia đều cùng Tào Tháo không có quan hệ, bởi vì Tào Tháo là thật muốn chết. Hơn nữa hiện tại hắn không chỉ phải chuẩn bị nên đón nhục thể tử vong, ngay cả tinh thần cũng triệt để biến mất, làm Huyền hạ hoa phí khí lực khủng lồ đem hết thể hành vi phạm tội đều sắp xếp xong, đem Tào Tháo triệt để đóng chặt tại sỉ nhục trụ trên thời điểm hắn đã vô sinh luyến. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tào Tháo cái tên này, 100 năm 1000 năm đều sẽ bị hậu nhân căm hận cùng nhục mạ, hắn liền hận cơ hồ phát điên hơn. Hắn hận chính mình không có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng, chỉ cần mình thắng cái gì đó đồ thành cái gì thực nhân lại coi là cái gì người thắng lợi, có thể biết hết thể cho dù là thập ác bất xá tội nghiệt cũng có thể bị phai nhạt coi thường. Đáng tiếc cuối cùng thắng người là Huyền hạ. U ám trong phòng giam Tào Tháo tóc hai bù xù tay chân đều bị xiềng xích nơi trói, không gian hoạt động hết sức có hạn, không chỉ như thế phòng giam còn thời khắc có người đối với hắn tiến hành canh gác để phòng ngừa hắn có thứ gì sự tự quyết hành động. Tào Tháo đã thành thói quen như thế, nếu mà không phải trong tâm còn có cuối cùng lo lắng, có lẽ hắn thật sẽ nghĩ hết biện pháp kết thúc sinh mệnh mà không phải tương lai quỳ gối vô số người trước mặt bị chém đầu gian chúng. Trận phòng giam vang dội một loạt tiếng bước chân, Tào Tháo vô ý thức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói là ngục tốt đưa cơm qua đây. Nhưng là khi tiếng bước chân đình chỉ, hắn nhìn người tới khuôn mặt thời điểm lại toàn thân chấn động, cả người đều cứng đờ. Hướng theo một hồi xiềng xích kim loại giao kích thanh âm, Tào Tháo một chút nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cuối cùng lo lắng rốt cuộc đến. Tào Phi ầm ầm một chút quỳ dưới đất lớn tiếng khóc giống lên, phụ thân ngài chịu khổ. Chương 454, thua không oan. Chương 454, thua không oan. Đã cùng người nhà ngăn cách rất lâu, Tào Tháo đột nhiên nhìn thấy trưởng tử hắn, tâm tình ngay lập tức là mất khống chế, huyết mạch liên hệ kích thích hắn với cái thế giới này, lưu luyến nguyên bản vốn đã chuẩn bị kỹ càng thản nhiên chịu chết hắn trong tâm đột nhiên trở nên không bỏ lên. Dù sao cũng là một đời hùng chủ, cho dù là hôm nay cái trạng diện này hắn cũng tận lực đè nén xuống trong tâm tình cảm, lặng lẽ lao đi nước mắt, về sau liền cẩn thận nhìn này trước mắt Tào Phi. Cái này nghiêm túc vừa nhìn hắn liền có chủng xa lạ cảm giác, cái này hoảng hốt ở giữa Tào Phi liền từ ban đầu cái kia không hiểu chuyện thiếu niên biến thành trước mắt cái này thành thục ổn trọng đại trợ phu. Tào gia quý công tử hôm nay nhìn làn da ngăm đen không ít, trên thân cũng chỉ mặc áo thâu nghiêm chỉnh một thường dân bộ dáng, đổi một không biết gốc thực chất người đến tuyệt đối nghĩ không ra trẻ tuổi này nam tử đã từng là phong quang nhất thời Tào gia trưởng tử. Tào Tháo rời được phía trước mang theo một hồi xiềng xích tiếng động cách lan can, nắm lấy Tào Phi bàn tay chỉ sờ một cái liền sờ tới một tay vết chai, thậm chí so với chính mình người phụ thân này tay càng lộ ra độ dày thô ráp. Cái này khiến trong lòng của hắn một hồi đau lòng, nhưng nghĩ tới chính mình cũng đã cái này tình trạng thân quyến còn có thể an thân đây đã là chuyện may mắn. Trong lòng dâng lên một hồi bất đắc dĩ cùng áy náy, hắn phí sức giơ tay lên vì là Tào Phi lau đi nước mắt, vì sao chỉ ngươi một người đến trước. Tào Phi cũng là lặng lẽ ổn định tâm tình nói, mẫu thân đại nhân cùng chư đệ muội đều nguyện đến trước, làm sao triều đình chỉ cho phép một người tham hài nhi, cũng chỉ có thể một mình đến trước, trong nhà thân quyến đều ký thác hài nhi hướng về phụ thân truyền đạt, nhớ mong duy nguyện phụ thân đại nhân hết thể mạnh khỏe. Tào Tháo nghe vậy trong tâm một hồi nổi nóng cùng chua xót, nhưng suy nghĩ một chút có cơ hội này có thể xem Tào Phi đã là không dễ dàng, dẫu gì kia hứa thần không có hủy ước cuối cùng vẫn để cho mình thấy thân nhân một bên. Chỉ là hắn muốn gặp quá nhiều người, chính mình kia rất nhiều phu nhân còn có tài tình chắc tuyệt, Tào Thực Nhu thuận hiểu chuyện Tào Tiết còn ở tuổi nhỏ, Tào Sung ước chừng đến chết phía sau cũng không thấy được những thân nhân này một lần. Một hồi trầm mặc lúc Tào Phi lặng lẽ đem mang theo ăn giỏ mở ra tại Tào Tháo trước mặt bắt đầu bày ra thức ăn. Tào Tháo liếc mắt nhìn cũng chỉ là nhiều chút đồ ngọt điểm tâm cùng một con gà quay lại hợp với một bầu rượu nước mà thôi, điểm này đồ vật nếu là lúc trước lên một lượt không tạo ra địa thức ăn, nhưng hôm nay cũng đã là Tào Phi đặc biệt chuẩn bị thượng hạng thức ăn. Tào Tháo cổ họng nuốt một chút, nửa năm trong ngủ sinh hoạt sát thực khổ sở, nhưng suy nghĩ một chút chỉ sợ cái này đồ vật Tào Phi chính bọn hắn bình thường đều không ăn được một ngụm. Một cái để lại Tào Phi tay, Tào Tháo hừ một tiếng, bậc này thu bị thức ăn là cha có thể coi thường người, theo ta trò chuyện được rồi. Tào Phi tại Tào gia dòng dõi bên trong tựa như chẳng phải hai con mắt, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ người thông minh, làm sao không hiểu Tào Tháo đây là giả vờ bất mãn, phần kia nhắn nhủi tình cảm để cho hắn chót mũi làm đau xót. Từ trước đến giờ đều là nghiêm khắc mà lạnh cứng rắn phụ thân, vào lúc này rốt cuộc cho chính mình một tia ôn tình. Huyền hạ triều đình lúc này chấp thuận ngươi tới thăm phải là cha thời hạn thi hành án đã quyết định đi. Tào Tháo rất nhanh sẽ ý thức được cái vấn đề này, ha ha cười hỏi một câu. Tào Phi sắc mặt cứng đờ, vốn là do dự một chút cuối cùng thở dài một tiếng, hôm nay nguyện báo thông báo triều đình đem tại sau thu đối với, đúng, Ngụy Quốc phạm nhân thống nhất hành hình. Sau thu A cũng không biết bây giờ là cái gì ngày, chẳng qua hiện nay khí trời chuyển lạnh phải là không xa. Tào Tháo nghe vậy cũng không có qua với phản ứng, dù sao đối với này hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là lặng lẽ tính toán xuống, bên dưới, thời gian cười khổ một tiếng mà thôi. Tào Phi trong tâm đau buồn, thời gian xác thực không nhiều, lại thêm nửa cái tháng sau liền đến lúc đó. Tựa hồ là không thích cái này thấp bầu không khí, Tào Tháo lấy lại tinh thần liền rẽ ra hành hình đề tài, rất nhiều phu nhân còn có ngươi những cái kia đệ đệ muội muội có khỏe không? Ngày qua phải chăng căng khổ? Huyền hạ triều đình đối với các ngươi còn có làm khó dễ? Hắn mở miệng chính là ba hỏi liên tục, hôm nay trừ chính mình huyết mạch thân cận thế giới này đã không có gì hắn quan tâm đồ vật. Tào Phi liền vội vàng trả lời, đệ đệ muội muội còn có chư vị phu nhân đều cũng không tệ lắm, ngày mặc dù có chút khẩn trương nhưng hài nhi cùng phu nhân đều có thể làm nhiều chút công việc qua không lên thật tốt, vẫn còn tính qua được, phải an ổn đợi Tào Thực lớn chút nữa cũng có thể cho trong nhà xuất một chút lực, Tào Tiết hôm nay tại học trung học, Tào Sung tương lai cũng có thể lên tiểu học, tóm lại càng về sau cũng lại càng tốt nhiều chút. Nghe Tào Phi từng chuyện mà nói đến hôm nay tình huống, Tào Tháo lại là lòng chua xót lại là an tâm. An tâm ở chỗ nghe Tào Phi nói huyền hạ triều đình mặc dù đối với sĩ tộc quần thể có đủ loại giới hạn, nhưng tóm lại nói quy củ giảng đạo lý sẽ không thêm vào cho sĩ tộc quần thể tìm phiền toái. Tào Phi cái này người một gia đình bị bắt huyền hạ đã có rất lâu, chỉ an ổn sinh hoạt cơ bản không có cùng quan phụ sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, không có ai so với Tào Tháo càng minh bạch một chuyện, đó chính là đối với, đúng, phổ thông người dân đến nói cùng quan diện sản sinh đồng thời xuất hiện hơn phân nửa không phải là chuyện tốt, không cùng xuất hiện vậy đã nói rõ quan phụ tương đương rộng rãi, đối với, đúng, bách tính sẽ không có cái gì nghiêm khắc các bách. Liên như Ngụy Quốc bách tính muốn tránh quan phủ cũng không biết hướng kiêm mà trốn, quan phủ mỗi lần tới không phải trinh lương chính là lao dịch hoặc là thuế phụ thu, thậm chí còn trực tiếp bắt đi lính. Đối với lần này Tào Tháo cũng là chịu phục huyền hạ quan phủ như vậy khắc chế, ít nhất người Tào gia thật có thể lấy bách tính thân phận an ổn sống được. Tào gia đường đường môn phiệt sĩ tộc hôm nay cũng muốn như bình dân một dạng bình thường lo liệu tiện nghiệp duy trì sinh hoạt, cái này tự nhiên là hủy khuất nhiều chút, nhưng mình đều đã rơi vào tình cảnh như vậy, gia quyến còn có thể cái này một dạng an ổn sinh hoạt, cái này kỳ thực đã coi như là không sai, thậm chí Tào Tháo đều phải cảm tạ một chút huyền hạ dơ cao đánh khẽ không có đuổi tận giết tuyệt. Tào Phi nói tới nhiều, Tào Tháo cũng liền hướng bọn hắn hiện tại ngày giải nhiều, nghe ngày hôm đó cũng chỉ là trải qua khổ một chút, nhưng so với lúc trước Ngụy Quốc bách tính cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đây cũng tính là một loại hiện thân thuyết pháp, cũng chính là Tào Phi nói ra những lời này, không phải vậy Tào Tháo rất khó tưởng tượng huyền hạ đến tột cùng là như thế nào làm tới mức này. Không quay dây bách tính chính là đối với, đúng, bách tính lớn nhất tha thứ chuyện này mà nói nghe dễ dàng làm cũng quá khó, nhưng huyền hạ hết lần này tới lần khác là được rồi. Không thể không nói ngay cả Tào Tháo cũng có chút hâm mộ hứa thần khăn vàng lộ tuyến, tuy nhiên bạo lực đến đem nguyên bản xã hội kết cấu đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà chưa từng có phóng thích một lần xã hội mâu thuẫn cùng áp lực đều phân thiên hạ thổ địa để cho sở hữu bách tính đều biến thành có sinh người thiên hạ có thể không đại trị mới là lạ. Nếu như mình cũng có thể như vậy thần cái này một dạng bá lực cùng bố cục dùng thiết quyền đập bể hết thảy cũng lợi ích giai cấp kia Ngụy Quốc làm sao không thể như thế? Chỉ có thể nói hứa thần so với chính mình càng cảm tưởng cũng so với chính mình càng dám làm. Là cha thua không oan a, có chính mình nhi tử nói những lời này Tào Tháo đối với, đúng, huyền hạ lợi hại mới xem như có chính thức sâu sắc lý giải, hắn cũng hoàn toàn phục. Người khác hứa thần đi một đầu gian nan nhất đường, hơn nữa còn đi thông kia hắn trở thành người thắng cuối cùng, điều này cũng không có gì không công bằng, Tào Tháo cũng chỉ có thể nói chính mình không như thế thần xa rồi. Chương 455, thu sủng nhược kinh, chương 455, thu sủng nhược kinh. Hai cha con đối thoại đã lâu thẳng đến cửa phòng giam chợt mở ra, sau đó một đạo tiếng bước chân chậm rãi tới gần, hai người bọn họ nhất thời hiểu được đây là thời gian suy đến. Cho dù tâm lý còn có bạn một dạng không bỏ, cho dù bọn họ còn có vô số nói muốn nói, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể làm tốt triệt để biệt ly chuẩn bị. Cuối cùng thời gian Tào Tháo nắm chặt Tào Phi tay trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Tào Phi, là cha danh tiếng đã thúi không thể ngửi nổi, từ nay về sau các ngươi nhớ lấy đổi tên đổi tính không nên bị là cha liên lụy, Tào gia đến nơi này của ta liền triệt để đoạn ta làm bậy sâu nặng, các ngươi không cần thay ta gánh vác bao phục, Tào Phi nghe vậy chấn động mạnh một cái, lại cắn răng lắc đầu, chúng ta chính là Tào thị huyết mạch, đâu có đổi tên đổi tính. Câu chuyện cho dù từ nay về sau phải bị người thờ ơ, Hải Nhi cũng tuyệt đối không phản bội huyết mạch, ta tin tưởng đệ đệ muội muội cũng giống vậy, không nguyện như thế. Hô trướng. Tào Tháo nghe vậy không thích, ngược lại giận, lại vươn tay đột nhiên nắm lấy Tào Phi cổ áo, lớn tiếng trách cứ, ngươi nếu không thay đổi Tào gia mới là chân chính để tiếng xấu muôn đời về sau, quên cái họ này bắt đầu lại từ đầu, không phải vậy ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Tào Phi nhất thời nghẹt thở, vùng vẫy hai chữ cơ hồ đều muốn biết lên mặt, phản bội huyết mạch hiển nhiên không phải cái gì thoải mái quyết định. Nhưng mà Tào Tháo từng nói, cũng xác thực là hiện thực, không đổi tên đổi tính Tào gia huyết mạch vĩnh viễn đều phải bao phủ tại sỉ nhục tội ác bên trong. Cảm thụ được Tào Tháo kia cấp thiết thậm chí còn có vài phần cầu xin ánh mắt, Tào Phi khẽ cắn răng cuối cùng vẫn gật đầu. Tào Tháo cũng như chút được gánh nặng cái này tải, mới buông bàn tay ra, sau đó chán nản trở về ngồi. Ngục lại lúc này cũng đi tới, bình tĩnh liếc mắt nhìn đối với cha con cuối cùng đối với, đúng, Tào Phi lạnh lùng nói, thời gian đã đến thu thập đồ vật chuẩn bị đi. Tào Phi liền vội vàng xưng phải, liền luống cuống tay chân bắt đầu thu thập, thừa dịp khoảng cách nhìn lại Tào Tháo một cái, lại phát hiện Tào Tháo đã nhắm mắt khô tọa không làm đáp ứng. Vừa nghĩ tới sau này bọn họ liền muốn triệt để biệt ly, Tào Phi liền không nhịn được ở rơi xuống một chuỗi nước mắt, cứ như vậy một bên thu thập một bên khóc không ra tiếng. Thằng đến thu thập xong hết thể hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Tào Tháo sẽ tùy ngục lại lặng lẽ rời khỏi. Nhưng cũng chính vào lúc này trong phòng giam truyền đến Tào Tháo cuối cùng một giọng nói. Là cha tử kỳ sắp tới, ngươi sau khi trở về nói cho rất nhiều phu nhân các nàng nguyện ý tái giá liền tái giá đi. Không cần lại bị Tào gia buộc chặt, cái này chính là bỏ qua cho các nàng cũng là bỏ qua cho Tào gia, từ nay về sau mang theo đệ muội cùng mấy người bọn hắn mâu thân cùng nhau sinh hoạt, chính là nếu như sống chung bất hòa, phân ra cũng có thể. Đây là Tào Tháo một câu cuối cùng giao phó giải thích, về sau hắn liền lại cũng không có bất kỳ ràng buộc nào, chỉ là cười khổ một tiếng liền lại lần nữa nhắm mắt. Tào Phi bước chân dừng lại còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà ngục lại cau mày nhìn chăm chú phía dưới, hắn cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Hải Nhi. Hải Nhi hiểu rõ phụ thân đại nhân bảo trọng lưu xuống, bên dưới câu nói sau cùng Tào Phi liền hướng theo ngục lại đi từng bước một ra phòng giam. Hướng về ngục lại nói cảm ơn về sau, Tào Phi hít sâu một hơi liền hướng phương xa đi, trong đó còn chờ một đám người hắn không nghĩ hiển lộ cái gì mềm yếu tâm tình, tất rốt cuộc mình đã là Tào gia giường cột vai trò. Đi tới phương xa đi ra toàn bộ công nha khu vực, Tào Phi liền thấy 7-8 cái nữ tử còn có mấy cái lớn nhỏ không đều thiếu niên hài đồng. Tào Phi trong tâm nhất thời hơi than thở, những người này chính là Tào Tháo cuối cùng giao phó sự tình nơi nhắc đến người. Mấy cái người thiếu niên hài đồng đúng là mình đệ đệ muội muội Tào Thực, Tào Tiết, Tào Sung chờ người mà huynh muội mấy người xuất ra đều không cùng trừ bọn họ, và chính mình mấy cái mâu thân nó dư phu nhân đều là Tào Tháo nói có thể thay đổi cả mấy người. Mọi người kích động nên đón qua đây, lúc Tào Phi trong lòng tràn đầy buồn, không Tào Tháo cái này người đáng tin cậy, cái này cái gọi là nhà cũng có chút phá thành mảnh nhỏ lên, hắn giống như có lẽ đã dự cảm đến một ngày kia đệ đệ muội muội mỗi người theo mâu thân mình phân ra trốn đi tương lai. Tuy là huynh đệ tỷ muội nhưng có rất nhiều cùng cha khác mẹ, cái này cha đều không tán nhà cũng không xa. Tào Phi cũng là bỗng nhiên ý thức được Tào Tháo có lẽ chính là bởi vì đã dự nghĩ tới đây một điểm mới có thể cuối cùng làm ra kia một dạng giao phó. Rất nhanh, cả đám liền đem Tào Phi triệt để vây quanh hỏi thăm, lần này thăm tù cặn kẽ hướng theo Tào Phi chậm rãi trần minh tình huống, rất nhiều phu nhân nhất thời liền bắt đầu lau nước mắt, còn nhỏ tuổi Tào Tiết, Tào Sung càng là không biết làm sao, Tào Thực chính là vẻ mặt bi thương. Thời đại bánh xe nghiền qua không có nổi một người, người có thể không quan tâm Tào gia sinh tử hưng vong cũng chỉ có thể thuận theo chìm nổi mà thôi. Mà đồng dạng cảm nhận được thời đại trùng kích không cũng chỉ có Hoa Hạ bên trong quần thể hướng theo Mã Viêm duyên hải hàng hành. Được, mà mang theo mang về rất nhiều hải ngoại sứ tiết cũng tại trong nửa năm biết được cái này muốn cùng bọn họ ký kết triều cống điều ước huyền hạ rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì. Cái này lấy mẫu quốc tự cho mình là huyền hạ cho rất nhiều sứ thần mang đến trùng kích lực trực tiếp đột phá phía chân trời. Hán triều thời điểm hải ngoại các nơi có rất nhiều man hoang bộ lạc dạ mạ tài loại này miễn cưỡng có thể tính là một nước tồn tại đều xem như cực kỳ vào trước đột nhiên để cho rất nhiều còn dừng lại ở bộ lạc giai đoạn sứ tiết tiến vào huyền hạ bên trong đây hoàn toàn có thể nói một câu hàng duy đặc kích. Cho dù là dạ mạ tại quốc sự trước tiên đã đối với, đúng. Hoa Hạ đại địa có chút giải nhưng chính thức tiếp xúc gần gũi thời điểm bọn họ sứ thần Nan Thăng Mệ vẫn đối với, đúng, Hoa Hạ bàng đại hòa vào trước mà cảm thấy chấn động. Từ một cái cắt đứt phong bế đảo quốc đột nhiên đi vào to lớn đại lục nhìn đến đây văn tự cùng chế độ nhìn đến đây sản nghiệp cùng kỹ thuật Nan Thăng Mệ chỉ cảm giác mình là một thứ từ trong giếng nhảy ra giếng bên ngoài hết xanh trong chớp nhoáng này mới hoàn toàn thấy được thiên địa rộng lớn. Thậm chí hắn còn thân hơn mắt đi theo huyền hạ quân đội thấy qua huyền hạ cùng ngụy quốc đại chiến. Trong đầu hắn đối với, đúng. Trên mấy trăm ngàn nông thôn dùng binh khí đánh nhau quy mô chiến tranh nhận thức rất khó hiểu loại kia mấy chục ngàn mấy trăm ngàn quy mô khủng bố quốc chiến loại này chiến tranh chỉ, ánh sáng, là mỗi ngày tiêu hao tiền thuế chính là hắn đời này cũng không dám tưởng tượng lượng gốc. Liên hắn còn như vậy những cái kia vẫn còn man hoang bộ lạc thời đại cái gọi là sứ tiết nhóm liền càng là không chịu nổi bọn họ cơ hồ muốn đem huyền hạ đương làm là thần linh quốc độ. Hắn mặt cái thời đại này vẫn là cổ sớm đi ngoại giới đối với, đúng. Hoa Hạ nhận thức cũng không có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình lúc này để bọn hắn đột nhiên thấy được huyền hạ tồn tại loại này nhận thức trùng kích cũng quá mức mãnh liệt bọn họ đối với đúng thế giới nhận thức cũng đang không ngừng trọng tố nguyên lai người cái thế giới này không hoàn toàn là sống ở trong bộ lạc tại huyền hạ thời gian nửa năm để bọn hắn đối với đúng nơi này có đầy đủ nhận thức mà bọn hắn bây giờ rốt cuộc nên đón tới một cái cực kỳ trọng yếu thời khắc kia chính là chỗ này vĩ đại chúa tể người đem muốn gặp bọn họ cũng đều biết đây là sẽ đối huyền hạ cái kia triều cống liên minh làm ra lựa chọn thời điểm mà hiện trong lòng bọn họ đã có đáp án. Giang đạo lý huyền hạ loại này quái vật khổng lồ nguyện ý lấy loại này hình thức cùng bọn họ tiến hành trao đổi cái này để bọn hắn mười phần thụ sủng nhược kinh dù sao đối phương nếu như muốn mà nói căn bản không cần phí cái này khí lực, chỉ cần phái ra hải sư là có thể thoải mái chấn áp hết thảy.
Chương 456, ai có thể thắng?
Chương 456, ai có thể thắng?
Cùng là sứ tiết cũng có chênh lệch như phủ tang đảo trên dạ mạ tại quốc trung nam trên bán đảo hóa áp quốc cùng thiên binh quốc dâu gì xem như địa phương tiểu quốc đã hơi có chế độ so với lưu cầu tiểu đảo cùng lù dọn rất nhiều bộ lạc muốn thể diện lấy thực lực vì tôn sứ tiết ở giữa cũng liền phân ra đẳng cấp. Mọi người bên trong tuy không rõ ràng phân chia cao thấp nhưng mơ hồ nhưng cũng lấy dạ mạ tại sứ tiết nan thăng mệ hóa áp sứ tiết phạm kim sinh hai người là chủ. So sánh với còn lại bộ lạc hoặc tiểu quốc hóa áp cùng dạ mạ tại lại đối với, đúng, hoa hạ đại địa có hiểu biết như hóa áp quốc cũng biết hôm nay hoa hạ đang đứng ở nội bộ hỗn loạn giai đoạn. Thậm chí còn tại Mã Viêm xuất lĩnh Huyền Hạ đoàn thuyền lớn đổ bộ hóa áp quốc chi trước, vừa mới xoán vị mở ra hóa áp Phạm Thị Vương triều quốc vương Phạm Mạn còn có ý đi sứ cùng Ngô quốc thành lập tiết, dù sao từ địa lý vị trí đến nói Ngô quốc mới là càng thêm gần sát hóa áp quốc hoa hạ thế lực. Phạm Mạn cái này quốc vương là xoán quyền đoạt được có không chính trột dạ bên dưới tài, mới ý nguyện cùng phần ngoại quan hệ vì là chính mình tráng đại thanh thế vững chắc địa vị, chỉ là Mã Viêm đoàn thuyền lớn đến quá khéo trước ở Phạm Mạn phái ra sứ giả lúc trước liền trước tiên tiến vào đến hóa áp bên trong. Huyền Hạ đoàn thuyền lớn đến trực tiếp ảnh hưởng Phạm Mạn đối với, đúng, hoa hạ đại địa cục thế đánh giá nguyên tưởng rằng Ngô quốc đã là hoa hạ nhất phương bá chủ, nhưng nghe Mã Viêm lại lần nữa tự thuật về sau hắn mới biết nguyên lai Ngô quốc tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, phía bắc Huyền Hạ mới là hoa hạ đại địa cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên Phạm Mạn cũng không có tùy tiện tin tưởng Mã Viêm mà nói, mà là tiếp nhận Mã Viêm mời điều động chính mình nhi tử Phạm Kim Sinh cùng theo đi tới Huyền Hạ lấy chính mắt xác nhận hoa hạ chi tình tình hình cuối cùng rồi quyết định đến tột cùng là nhận người nào làm đại ca. Cái vấn đề này tại Huyền Hạ du lịch kiến thức nửa năm Phạm Kim Sinh hôm nay đã có đáp án. Từng chiếc một xe ngựa chạy tại Bắc Bình rộng lớn trên đường cái này, trong đó ngồi người chính là muốn đi tới quốc tướng công sở bái kiến Hứa Thần Chư quốc cùng bộ lạc sứ thiết. Tuy nhiên Bắc Bình cũng không phải bọn họ lần đầu tiên tới, đối với nơi này phồn hoa cũng không phải lần đầu lần nhìn thấy như vậy chấn động, nhưng thời gian qua đi nửa năm du lịch các nơi lại lần nữa trở về chạy tại Bắc Bình bình thẳng thắn cứng rắn trên mặt đường bọn họ vẫn là nhẫn nhịn không được bị tại đây hấp dẫn. Chạy tại phía trước nhất xe ngựa trong buồng xe ngồi chính là sứ giả bên trong địa vị tương đối khá cao Nan Thăng Mệ cùng Phạm Kim Sinh, chạy bên trong hai người mỗi người kéo buồng xe bên cửa sổ màn vải liền nhìn như vậy bên ngoài cảnh tượng tại trước mắt bay vút. Từ ở mặt đất đủ bình thẳng thắn cho nên cho dù là xe ngựa chạy trong quá trình cũng để bọn hắn cảm thấy tương đương bình ổn, cũng cho bọn hắn quan duyệt thành bên trong cảnh tượng mang đến thuận lợi. Hai người vừa nhìn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt có rất nhiều hâm mộ và ngưỡng mộ. Nhìn thấy tới lui dày đặc đám người, nhìn thấy dòng xe chạy không ngừng đường, nhìn thấy liên miên bất tuyệt các loại cửa hàng, nhìn thấy bệnh viện trường học, bọn họ chậm rãi cũng có chút hoàn thần. So sánh với bọn họ những nước nhỏ này hơn phân nửa vẫn là một nửa trạng thái nguyên thủy, loại độ cao này thành thục văn minh xã hội vẫn là có vẻ hơi vượt mức quy định. Cứ như vậy nhìn rất lâu, hướng theo Ly quốc tướng công thự càng ngày càng gần, thời điểm Nan Thăng Mệ cuối cùng từ Bắc Bình cảnh tượng phồn hoa tách ra đi ra, sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh Phạm Kim Sinh. Lần này đi quốc tướng công sở phải là kia quốc tướng muốn cùng bọn ta xác lập triều cống điều ước sự tình, không biết Phạm Minh đối với chuyện này là cái nhìn thế nào. Nan Thăng Mệ mở miệng chính là một ngụm kém chất lượng tiếng Hán, đây là hắn thời gian nửa năm này học được. Phạm Kim Sinh nghe vậy trả lời chi lúc cũng là đồng dạng kém chất lượng tiếng Hán. Còn có thể có ý nghĩ gì, Huyền Hạ có thể cùng bọn ta tiểu quốc ký kết minh ước, đây đã là cực lớn thiện ý, ít nhất ta hóa áp kế lớn của đất nước sẽ không cự tuyệt loại này thiện ý. Xác nhận Phạm Kim Sinh thái độ, Nan Thăng Mệ cũng cảm giác an tâm không ít, xem ra không chỉ là chính mình một cái làm ra quyết định. Loại này quyết định hắn cũng không thể không biết, bất ngờ đúng như Phạm Kim Sinh từng nói, trong chuyện này Huyền Hạ xác thực lo liệu đến cực lớn tiện ý thiên triều thượng quốc khủng bố thế này, hắn rõ ràng có thể trực tiếp võ lực chinh phục lại hay là lựa chọn lấy liên minh loại hình thức này ký kết quan hệ, bọn họ những nước nhỏ này cùng bộ lạc đều hẳn là cảm kích rơi nước mắt. Nếu như nói còn có cái gì để cho hắn đối với, đúng, cái này triều cống điều ước có lo lắng kia cũng chỉ có một sự tình. Do dự một chút về sau, Nan Thăng Mệ nhích tới gần, sau đó thấp giọng trò chuyện, người ta đều biết Huyền Hạ chuẩn bị tại nửa năm sau đem binh Nam Trinh làm thống nhất Thần Châu, trận chiến cuối cùng người cảm thấy Huyền Hạ đương thật có thể thuận lợi thắng được sao? Phạm Kim Sinh nghe vậy kinh ngạc có một số bất ngờ liếc hắn một cái, khó nói ngươi cảm thấy thắng không? Nan Thăng Mệ lắc đầu một cái nói, ngược lại cũng không là chỉ là ngộ nhợ thì sao, dù sao thế sự vô thường ai biết cục thế sẽ phát triển như thế nào, nếu ta nhóm chân trước quyết định minh ước phía sau Huyền Hạ đại bại cái này Thần Châu đội chủ nhân kia từ nay về sau không phải lúng túng. Phạm Kim Sinh chợt nở nụ cười sau đó xem thường nói, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nan Thăng Mễ hơi nghi hoặc một chút, Phạm Minh vì sao như thế tin chắc? Phạm Kim Sinh liếc hắn một cái nói, chuyện này ta mới tới Huyền Hạ liền có nghĩ qua, kia Nam Phương có Hán Ngô hai nước đến tuột cùng là làm sao lai lịch, tất nhiên muốn dò nghe như thế mới phải đánh giá cái này Hoa Hạ đại địa chân thực cục thế không đến mức đi nhầm đường, là lấy nửa năm này ta đã có quá nhiều loại kiểm tra bọn họ ai có thể thắng ai sẽ thua ta đã với ngực. Nan Thăng Mễ tinh thần chấn động lần này lại tò mò, Phạm Minh có thể hay không nói tỉ mỉ. Phạm Kim Sinh cười nói, người có được dân tâm được thiên hạ tại hạ, mặc dù không thể đích thân đến Ngô Hán hai nước kiểm tra thật tình, nhưng cũng có thể từ hai vùng bắt trốn bách tính hoặc là trong tù binh hỏi ra cặn kẽ, lấy ta xem ra Ngô Hán hai vùng bách tính mặc dù không thể nói là trong nước lượt nhưng cũng hoàn cảnh gian nan cùng Huyền Hạ so sánh thật sự là kém xa, một trận chiến này không có bất ngờ Huyền Hạ nhất định thắng. Nghe thấy Phạm Kim Sinh kiên định như vậy, Nan Thăng Mễ nhất thời lọt vào trầm tư. Không thể không nói tuy nhiên dân tâm không tuyệt đối có thể quyết định ai thắng ai thua, nhưng đây đúng là tương đối lớn ảnh hưởng nhân tố, Nam Phương Ngô Hán hai nước đến tuột cùng là không như Phạm Kim Sinh nói gian nan như vậy, Nan Thăng Mệ khó xác định, nhưng hắn ít nhất có thể xác định Huyền Hạ bách tính trải qua hết sức thoải mái. Huyền Hạ bách tính ngày tại Hứa Thần xem ra vẫn còn hạ hạn, nhưng trên thực tế đối với, đúng, thời đại đến nói đã là mong muốn không thể thành mức độ.
Gần lần này tới sứ tiết bọn họ sau lưng tiểu quốc cùng bộ lạc nông nghiệp trên hơn phân nửa vẫn là đốt dây gieo hạt, mức độ thủ công nghiệp càng là rối tinh rối mù, sức sản xuất thấp khiến người tức lộ ruột. Hứa Thần trong mắt bách tính khổ, trên thực tế người khác muốn ăn đều không đi ăn. Bất quá một phen giao nói tiếp, Nan Thăng Mệ sắc thực cũng thoáng an tâm lại, Huyền Hạ thực lực sắc thực đáng giá chính mình đi tín nhiệm, cái này mình ước nếu như ký kết xuống về sau tốt nhất không nên có cái gì thay đổi, dạ mạ ta có thể thanh thản ổn định nhận Huyền Hạ làm cái tông chủ này quốc. Quốc tướng công sở đã đến, chư vị sứ tiết có thể xuống xe. Thằng đến xe ngựa chậm rãi dừng lại bên ngoài, lại viên thanh âm chuyển tới Nan Thăng Mệ cùng Phạm Kim Sinh mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hai người đều là hít sâu một hơi có chút khẩn trương. Tới nơi này nửa năm rốt cuộc đến muốn đích mắt bái kiến nam nhân kia thời điểm. Chương 457, yêu cầu nho nhỏ. Chương 457, yêu cầu nho nhỏ. Bước vào đến họp trong sảnh, mọi người nhất thời có nhiều chút ngây người cùng bọn chúng suy nghĩ, cung điện như thế kia khác biệt xuất hiện ở trước mắt chỉ là một cái rộng rãi bình thẳng thắn đại sảnh mà thôi. Xe trong sảnh trên mặt đất tuy có mền lót đường, mặt tường cũng có điêu khắc bích họa, nhưng kỳ thật những này đồ vật ngược lại chẳng phải xa hoa. Chính thức xa hoa là Tần Hán hoàng cung loại kia ngọc thạch kim khí cự một đại điện, cùng những này so với một điểm mền cùng điêu khắc quả thực cái gì cũng không là. Đương nhiên không có xa hoa trang điểm cũng không có nghĩa liền mất đi trang trọng cùng nghiêm túc, ít nhất làm rất nhiều sứ tiết bước vào trong đó thời điểm bọn họ đều cảm giác được nơi này tĩnh lặng cùng trang nghiêm. Chỉ là một chút ngây người bọn họ liền thấy một cái anh tuấn uy vũ nam tử cười mỉm đi tới. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ lại một lần xác định đến người thân phận đây chính là Huyền Hạ thực chất người thống trị Hứa Thần. Thậm chí có thể dự kiến tương lai người nam nhân này còn có thể trở thành Hóa Hạ văn minh mới người chấp trưởng, mà đi đến một bước này mà nói, người nam nhân này chính là trên thế giới chính thức chí tôn cường giả. Bọn họ cũng đều biết người đàn ông trước mắt này không cần gì quốc vương hoặc là hoàng đế tôn hào đến tôn lên thân phận làm hắn đại biểu Hoa Hạ văn minh thời điểm, hắn liền thiên nhiên đứng tại điểm chỉ cao. Chư vị sứ thiết thăm hỏi một nửa năm dài, bản tọa hôm nay tại mới lần thứ nhất tiến hành tiếp kiến, ước chừng là có chút chậm trễ, mong rằng chư vị đừng làm trên ai. Hứa Thần tiến lên đón đến mỉm cười, lời nói vừa ra khỏi miệng sẽ để cho mọi người như gió xuân tâm thần sảng khoái. Đây cũng không phải là Hứa Thần trời sinh có sẵn cái đạo gì pháp ma lực, chỉ là thượng vị giả hiện ra thiện ý lúc hạ vị giả thiên nhiên thụ sủng nhược kinh mà thôi. Rất nhiều sứ tiết xác thực là có một số kinh hãi, bọn họ dự đoán hôm nay hình ảnh hẳn đúng là một đám thấp kém sứ tiết quỳ dưới đất tiếp nhận cao cao tại thượng quốc tướng thư tôn rũ con mắt, nhưng mà trên thực tế nhìn thấy người nam nhân này thời điểm bọn họ cũng không có cảm nhận được thân phận gì đẳng cấp áp bách. Là người đàn ông trước mắt này không đủ tôn quý sao? Đứng ở chỗ này người không có một cái dám nói lời như vậy bọn họ đối với, đúng, mỗi người quốc gia cùng bộ lạc thực lực có rõ ràng nhận thức, bọn họ tin tưởng liền tính mỗi người bộ lạc tụ trưởng hòa quốc vương tự mình đi tới nơi này lấy thực lực mà nói chuyện chỉ sợ cũng chỉ có quỳ xuống nói chuyện tư cách. Mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi dồn dập không người hành lễ, chúng ta hải ngoại tiểu sứ có thể được quốc tướng tự mình tiếp kiến đã là có phúc, ba đời nào dám bất mãn. Hứa Thần cười mỉm gật đầu, từ nay về sau hư dẫn, như thế liền tốt, chứ bị lại nhập toạn. Sau đó mọi người liền mỗi người hướng theo lại viên ở một cái chỗ ngồi xuống cảm thụ được dưới thân kia xốp thoải mái ghế, bọn họ không khỏi cảm thán Huyền Hạ công nghệ tinh diệu, liền một cái ghế ngồi dậy đến đều như vậy thanh thản thẳng thắn. Đương nhiên bọn họ vẫn là vì Hứa Thần thân thiện thái độ mà kinh ngạc. Loại nơi này chính mình thậm chí còn có thể ngồi xuống nói chuyện. Phong hội bố cục chính là mọi người ngồi xuống chỗ của mình tạo thành hình một vòng tròn khu vực, Hứa Thần ngay tại chủ vị vị trí, mọi người mặc kệ ngồi ở chỗ nào đều có một loại khách mời cảm giác. Hứa Thần dù sao không phải hoàng đế, không cần thiết dựa vào đẳng cấp áp bách để duy trì tự thân thần thánh tính, đối đãi phần ngoại sứ tiết cũng tất nhiên không thể hùng hổ dọa người. Đương nhiên hiện tại loại này thân thiện cũng là có tiền đề, đó chính là sứ tiết nhóm cũng phải nghe lời tại mới được. Tiểu quốc hơn phân nửa đều là sợ uy mà không hoài đức đạo lý, Hứa Thần tự nhiên so với ai đều minh bạch, chỉ có điều Huyền Hạ uy đã thông qua quốc lực để bọn hắn thấy được không cần thiết lúc sau hắn tự mình đi biểu diễn uy thế như thế ngược lại mà hạ xuống ngồi. Hôm nay Huyền Hạ vừa phải có thiên triều thượng quốc uy thế cũng phải có văn minh tiên tiến phong độ. Đợi lại viên theo thứ tự cho bọn hắn đưa tới nước trà, Hứa Thần cái này tại mới cười tủm tỉm mở miệng nói chuyện, chư vị tại Huyền Hạ du lịch nửa năm có thừa không biết là đối với, đúng, ta Huyền Hạ là nhìn như thế nào. Chú sứ thần tướng nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là Nan Thăng Mễ lên tiếng trả lời. Huyền Hạ thiên triều thượng quốc duy có địa linh nhân kiệt vật Hoa Thiên Bảo có thể hình dung chúng ta tiểu sứ du lịch về sau không đâu không phải là tâm trí hướng về chỉ hận không thể cuộc đời còn lại lưu độ. Trả lời như vậy Hứa Thần cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là cười nói, chính là thiên triều thượng quốc kia chư quốc cùng bộ tộc có thể nguyện phục mệnh làm tông chủ. Đi thẳng vào vấn đề một câu nói để cho rất nhiều sứ tiết hơi ngẩn ra, bất quá bọn hắn nhiều có chuẩn bị tâm lý lúc này cũng không hoảng loạn. Nan Thăng Mễ đang định phải nói bên cạnh Phạm Kim Sinh lại giành chức làm trả lời. Ta Hóa Áp quốc nguyện tôn phụ mệnh Huyền Hạ làm tông chủ chi quốc, sau đó hàng năm cống nạp hàng tháng tham viếng đặt triều cống minh ước tu vạn thế tốt. Lời nói này rơi xuống Hứa Thần trên mặt nụ cười liền lập tức thịnh mấy phần. Nan Thăng Mễ thấy vậy nhất thời tâm lý thầm mắng một tiếng, loại này trước mắt lại khiến cho Phạm Kim Sinh giành chức biểu hiện, nếu là mình dẫn đầu tỏ thái độ mà nói, kia trước mắt vị này quốc tướng nghĩ đến sẽ đối với giả mạ tài mấy phần hảo cảm. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh, không làm được đệ nhất làm thứ hai cũng hành, được, lập tức cũng lên tiếng phụ họa. Còn lại sứ tiết vừa nhìn cũng dồn dập tỉnh nội, trong lúc nhất thời an tĩnh trang nghiêm phòng hội có vẻ hơi huyên náo, sứ tiết nhóm tỏ thái độ có phần có chen lấn cảm giác. Hứa Thần thấy vậy cũng không làm sao bất ngờ, đem nhiều người như vậy đặc biệt mang theo Huyền Hạ lại để bọn hắn tại tự mình du lịch nửa năm chính là muốn để bọn hắn thấy rõ hiện thực làm ra lựa chọn. Hắn không tin những nước nhỏ này cùng bộ tộc bây giờ có thể có gan cự tuyệt hợp tác. Chư vị sứ tiết đều là sáng suốt người ký kết minh ước với các nước cùng bộ tộc mà nói đều là chuyện tốt, ta Huyền Hạ vừa làm tông chủ chi quốc tự nhiên muốn dẫn dắt chư quốc bộ tộc cùng hăm hở tiến lên. Chư quốc cùng bộ tộc nguyện ý kết minh kia, Huyền Hạ cũng nguyện ý cùng chư quốc chia sẻ tri thức cùng kỹ thuật, con dân nước ta thậm chí có thể tự mình đi hướng các nơi giúp đỡ bọn ngươi sinh sản kiến thiết. Về sau các ngươi con dân có thể tại chúng ta dưới sự giúp đỡ đi trồng thực hương liệu cây bông vải lương thực dược tài, sau đó từ chúng ta tại đây đổi lấy đồ sắt y phục các loại tất cả nhu cầu chi vật. Tại Hứa Thần hướng dẫn từng bước phía dưới, chư quốc sứ tiết chậm rãi đắm chìm trong hắn miêu hội đồ cảnh bên trong, loại này tương lai nghe sát thực mười phần tuyệt vời. Đúng như vị này quốc tướng nói, minh ước hướng bọn hắn cũng không phải bao nhiêu khó có thể tiếp nhận sự tình, bọn họ trên thực tế cũng có thể từ trong thu được ích lợi trình độ nào đó bên trên. Huyền Hạ nguyện ý cùng bọn chúng lấy loại này minh ước hình thức tiến hành trao đổi, có thể tính làm là một loại nhân tử. Huyền Hạ cần những này công nghiệp nguyên vật liệu kỳ thực hoàn toàn có thể nói nhiều võ lực trực tiếp áp bách thổ dân, nếu quả thật làm như thế, dã mạ tàng hóa áp những nước nhỏ này căn bản là không chống lại được, chớ đừng nói chi là liền bọn họ cũng không bằng những cái kia bộ tộc. Chỉ là Huyền Hạ chú định sẽ không như thế lựa chọn, lại không nói Huyền Hạ lý niệm không cho phép, coi như là lấy hiện thực suy tính làm như vậy cũng là tốn công mà không có kết quả. Huyền Hạ tuy nhiên mạnh nhưng khoảng cách đột phá nông nghiệp văn minh ràng buộc còn rất xa, viễn chinh tác chiến vẫn là hết sức khó khăn sự tình, chớ đừng nói chi là viễn dương tác chiến. Có thể lấy lợi ích hình thức ký kết quan hệ liền không cần thiết nói nhiều võ lực ký kết minh ước, loại hình thức này kỳ thực thành bản thấp hơn vô số lần, hơn nữa hiệu quả một dạng có thể đạt đến. Liên tính Huyền Hạ còn thèm muốn đến nhân gia thổ địa, võ lực cũng không nhất định là thủ đoạn duy nhất. Đương nhiên Hứa Thần cũng sẽ không ngây thơ đến đem mọi thứ đều ký thác vào hải ngoại tiểu quốc bộ tộc uy tín bên trên, chính rất nhiều sứ thần vẻ mặt kinh hỉ thời điểm Hứa Thần cũng cười tủm tỉm đề xuất một ít yêu cầu, mà cái này điều thứ nhất chính là không cho cự tuyệt cứng rắn. Chỉ là ta Huyền Hạ con dân xuất hải không chỗ nào bảo đảm, vì là bảo đảm bọn họ lợi ích, Huyền Hạ có nghĩa vụ phái ra quân đội với các nơi đóng quân, như thế yêu cầu nho nhỏ chắc hẳn chư quốc cùng bộ tộc không khó lắm tiếp nhận đi. Giảm một ngày như để chương 458, vương bá lại thêm chương 458, vương bá lại thêm đàm tiếu tiếng gió phía dưới, là đao quang kiếm ảnh. Làm đóng quân yêu cầu đề xuất ở đây sứ giả không đâu không phải là trong lòng run nhẹ, bọn họ đều cảm giác được trước mắt cái này thiên triều quốc tướng ôn hòa lại phong độ bề ngoài phía dưới, kỳ thực là không cho cự tuyệt cứng rắn. Trong lúc nhất thời phòng hội có một số trầm mặc đi xuống, rất nhiều sứ tiết hiển nhiên đều có chút do dự. Hứa Thần cũng không đội ba, chỉ là bình tĩnh uống trà chờ đợi đến bọn họ đáp ứng, nhưng cho dù là loại này tư thái cũng để cho sứ tiết nhóm cảm nhận được một loại áp lực khổng lồ. Đóng quân sự tình không phải chuyện đùa, Huyền Hạ nơi hiện ra chiến lực thật sự là quá mức cường hãn, kia chế thức khôi giáp trang bị tạo thành cương thiết quân đoàn tại những này sứ tiết xem ra kỳ thực cùng quái vật không thể nghi ngờ, có lẽ chỉ cần đầu nhập cái mấy ngàn người binh lực đều có thể hướng bọn hắn bản thổ tạo thành cực đại uy hiếp. Bọn họ cũng ý thức được Huyền Hạ tuy nhiên phóng thích thiện ý không lấy đao binh bức bách, nhưng mà chưa bao giờ mất bá đạo. Rất nhiều sứ tiết suy nghĩ vấn đề thứ nhất chính là bản thân có hay không cự tuyệt khả năng. Có thể với tư cách sứ giả đi tới nơi này, người tại bản thổ đều cụ có tương đương địa vị, chỉ có loại này mới có thể đại biểu mỗi người sau lưng tích chữ đang quyết định một vài sự vụ. Chiều cống điều ước phù này hợp bọn họ lợi ích ký kết lên cũng không khó khăn, nhưng muốn tiếp nạp Huyền Hạ đóng quân đó chính là một chuyện khác. Bọn họ cũng tại lo lắng cái này có phải hay không là dẫn sói vào nhà mầm tai họa. Chuyện này chư vị nhất thời không thể quyết định cũng không sao, đợi sau khi tan họp có thể làm tiếp suy nghĩ, nếu như đáp ứng chuyện này đến tiếp sau này tự có ta Huyền Hạ quan viên cùng chư vị hiệp đảng cụ thể chi tiết. Hứa Thần cũng biết chuyện này với bọn họ đến nói không phải tùy tiện có thể làm quyết định, liền chủ động cho bọn hắn thời gian quyết định. Đóng quân là Huyền Hạ nhất định phải đẩy hành sự tình, có thể đoán được tương lai Huyền Hạ sẽ hướng duyên hải khai thác người, hắn cũng sẽ hướng theo khai thác hướng ra phía ngoài quyết tán, đây là đồng hóa xung quanh cần thiết một bước. Nhân khẩu mới là hết thảy vấn đề căn bản, mà chỉ có quân đội có thể bảo đảm những người hắn này quần thể lợi ích. Vài chục năm hơn 100 năm đi qua, người Hán đem sẽ đem mình văn hóa cùng huyết mạch phủ đầy xung quanh, tại dân tộc này ý thức còn chưa thức tỉnh cổ sớm thời đại xung quanh tiểu quốc cùng bộ tộc một cách tự nhiên liền sẽ biến thành hoa hạ một phần. Bạo lực áp bách tất nhiên sẽ nên đón bạo lực phản kháng, rất dài đồng hóa dung hợp càng thêm lặng yên không một tiếng động, ngược lại có thể khó tránh Huyền Hạ thanh toán quá nhiều quản lý thành bản, ngay cả đóng quân thành bản cũng có thể đi qua đàm phán từ các nơi đánh bác. Con đường này tuy nhiên thời gian rất dài, nhưng hậu di chứng tiểu lại giá trị đồng tiền cao, chỉ có điều cần mưu đầu người có đầy đủ lâu dài ánh mắt trước thời gian tiến hành cần thiết bố trí. Đóng quân đúng là như vậy, số ít quân đội liền có thể đối với, đúng, các nơi giúp đỡ chấn nhiếp không đối với, không đúng, địa phương tiến hành võ lực tiến công cũng không sẽ dính dấp Huyền Hạ bản thổ tinh lực đi thời gian dài chấn áp. Lấy kinh tế lợi ích vì là mối quan hệ duy trì hệ thống thời gian dài tồn tại, lấy người Hán quần thể khuyết tán làm vì tương lai đồng hóa dung hợp cơ sở. Có lẽ đến Hứa Thần sinh mệnh kết thúc thời điểm hắn có thể nhìn thấy phù tang lớn nhỏ lưu cầu trung nam bán đảo lũ dọn đảo đều có thể trở thành hoa hạ một phần. Đóng quân yêu cầu chính là bố trí một vòng, mà bây giờ Hứa Thần liền muốn làm ra mặt khác một vòng. Các bản tọa cho rằng chính là ký kết liên minh, tất cả sự vụ đều ứng chuyên nghiệp quy tắc, là lấy Huyền Hạ triều đình sẽ hướng chư quốc các phái đại sứ thường trú lấy đại biểu Huyền Hạ ý chí cùng chư quốc cùng bộ tộc xử lý tương ứng sự vụ. Hứa Thần đứng lên đảo mắt mọi người một cái, vẫn là mặt chứa ý cười mở miệng nói chuyện, đương nhiên chư quốc cùng bộ tộc cũng có thể hướng Huyền Hạ thiết lập đại sứ thường trú. Mọi người nghe vậy thần sắc buông lỏng không ít, cái này một điểm so với đóng quân liền dễ dàng hơn tiếp nhận nhiều, hơn nữa tương đối công bình. Nói điểm nơi Hứa Thần liền sẽ không tiếp tục cùng rất nhiều sứ thần hội đàm chuyện, còn lại chính là rất nhiều sứ tiết cùng Huyền Hạ quan viên thương lượng chi tiết sự tình, tỉ như đóng quân số lượng, đóng quân kinh phí, đại sứ quyền lực và trách nhiệm các loại đều cần từ từ lôi kéo bàn bạc sự tình. Đưa mắt nhìn Hứa Thần rời khỏi phòng hội, rất nhiều sứ thần tất cả đều là tâm tình thấp thỏm, bọn họ đối với, đúng, chiều này cống điều ước lại là trông đợi vừa lo lắng. Bọn họ thấy thèm Huyền Hạ kỹ thuật cùng văn hóa, trông đợi Huyền Hạ mang đến cho mình công xưởng cùng thương phẩm vì là chính mình sáng tạo tài phú, nhưng vừa có đối với, đúng, quái vật khổng lồ thiên nhiên kháng cự cùng cảnh giác, chớ đừng nói chi là thứ khổng lồ này còn ý đồ đem sừng trực tiếp đưa đến trong nhà mình. Ký kết điều ước gia nhập hệ thống, bọn họ có thể trực tiếp hưởng thụ được Huyền Hạ mang đến đủ loại lợi ích, nhưng mà chính sự kinh tế văn hóa trên nhưng cũng đồng dạng bị Huyền Hạ vững vàng khóa lại. Tuy nhiên từ trước mắt đến xem ký kết điều ước tựa như không phải chuyện gì xấu, nhưng lâu dài đến xem rốt cuộc làm sao vậy liền không phải bọn họ bây giờ có thể đoán được. Những này sứ tiết hiện tại là làm sao nghĩ Hứa Thần kỳ thực cũng không làm sao quan tâm, bởi vì bọn hắn làm sao nghĩ cũng không trọng yếu. Tiểu quốc tự hỏi một chút, đại quốc liền bật cười. Trước mặt thực lực tuyệt đối tiểu quốc kỳ thực không có gì lựa chọn không gian, chớ đừng nói chi là Dạ Mạ tại Cùng Hóa Áp quốc đô chỉ có thể miễn cưỡng xem như một nước, những bộ tộc khác thì càng thêm không chịu nổi. Nếu không là địa lý khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, Huyền Hạ căn bản là không có cần phải tốn công tốn sức như vậy. Hôm nay tham dự phòng hội chỉ là lấy quốc tướng thân phận lộ ra một ít đối với chuyện này coi trọng mà thôi, kết quả cuối cùng sẽ không có gì ngoài ý muốn, bọn họ nhất định sẽ đồng ý Huyền Hạ yêu cầu, thiên triều thượng quốc đều đã phóng thích tiện ý, ngươi không chấp nhận liền không biết điều. Đi ra phòng hội một đường trở lại chính mình nhà công, Hứa Thần liền nhìn thấy ngoài cửa đang có một người chờ. Học sinh Chu Lương gặp qua quốc tướng. Nhìn thấy Hứa Thần trở về, Chu Lương liền vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc có một số kích động lại có chút câu nệ, dù sao trước mặt đứng đấy đúng là hắn nhất sùng bái tôn kính nam nhân. Hứa Thần liếc hắn một cái, người trẻ tuổi trước mắt này khí chất có một số đặc biệt, tuy nhiên tướng mạo không làm sao xuất chúng nhưng ánh mắt chứng trạc yên ổn mơ hồ có chủng phần tử trí thức thuần túy cùng chuyên chú. Tương đối đặc biệt là người trẻ tuổi này da thịt mười phần đen tuyền, độ dày thô ráp, trên tay cũng nhiều là vết chai, lại không giống như là người đọc sách như vậy dễ hư. Có thể càng như vậy Hứa Thần nhìn thì càng thuận mắt, điều này nói rõ ra hỏa này là một chân đạp đất phần tử trí thức, kiểu người này tại kỹ thuật bưng lên lại càng dễ xuất hiện thành quả, mà đây chính là Huyền Hạ ngắn hạn nhất cần. Cơ sở tự nhiên học cố nhiên là căn bản, nhưng phải nhanh để cao trình độ kỹ thuật, để cao sức sản xuất, làm ứng dụng có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Theo ta tiến vào. Hứa Thần cười hướng hắn gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa vào, đợi bước vào công trong phòng liền chỉ đến bên cạnh ghế dựa mềm tỏ ý Chu Lương ngồi xuống. Chu Lương tuy nhiên thấp thỏm khẩn trương nhưng cũng không có thất thố, trầm mặc liền ngồi xuống. Nhân cơ hội đánh giá một chút tại đây thô sơ chỉnh tề hoàn cảnh, rất khó tưởng tượng tại đây văn phòng người sẽ là chúa tể hoa hạ đại địa vận mệnh người, nhưng lại dưới mông ghế cực kỳ thoải mái như ngồi trên đám mây một dạng bình thường, nhưng kỳ thật điều này cũng không phải cái gì xa hoa đồ vật. Loại này dùng da thuộc cùng lò xo chế tác ghế, sau đó bổ sung cây bông vải, cuối cùng chế tác thành ghế dựa mềm, cũng chỉ là trên thị trường hơi quý hơi đắt một chút thương dụng đồ dùng trong nhà mà thôi, đã là cái này nhà công không nhiều so sánh yêu thích đồ vật. Không bao lâu hắn nhìn thấy Hứa Thần tay cầm đến một bình trà nóng cũng là tại bên cạnh mình ghế dựa mềm ngồi xuống. Hai người ở giữa liền cách một cái hình vuông tiểu án bàn, như vậy sau khi ngồi xuống liền không giống như là thủ trưởng gặp mặt cấp dưới bộ dáng, ngược lại giống như là chủ nhân cùng khách mời gặp mặt, bầu không khí mười phần tùy ý, thậm chí Chu Lương nhìn thấy Hứa Thần cư nhiên trả lại cho mình rót nước trà đến. Cái này vừa nhìn Chu Lương kia mà còn ngồi được vững lập tức đứng lên, học sinh không dám. Hứa Thần lại không hề bị lay động, vẫn cười tiếp tục châm trà thẳng đến rót đầy về sau bay lên hơi nóng hắn tài, mới gác lại bình trà cười nói, có cái gì có dám hay không, ngươi ta đều là bách tính làm việc không có gì thân phận cao thấp hơn, chỉ có chức vị khác biệt mà thôi. Lời nói mặc dù như thế, Hứa Thần cách làm vẫn để cho Chu Lương nhất thời khiếp sợ một chút liền ngẩn người tại đó. Hứa Thần bất đắc dĩ chỉ phải đứng dậy bắt hắn cho án trở về ghế dựa, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ngươi là ta tự nhiên giáo đồ cũng coi là ta một nửa học sinh, hôm nay chỉ coi là tư nhân nói chuyện phiếm mà thôi. Chu Lương nghe vậy chỉ phải lộ bộ gật đầu, nhưng trên bàn nước trà hắn là không dám đụng vào một chút. Hứa Thần cười lắc đầu một cái, biết rõ bản tọa hôm nay vì sao triệu tập ngươi tới sao? Chu Lương suy nghĩ một chút nói, quốc tướng chính là xuất hải sự tình. Hứa Thần gật đầu, lần trước đi theo đoàn thuyền lớn xuất hải người nghiên cứu đám tại gần nhất lần lượt tuyên bố luận văn bản tọa đều có nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trong đó chỉ có ngươi nghiên cứu nhất toàn diện cùng vững chắc, không chỉ địa lý khí hậu loại vật đều có nghiên cứu, càng làm bản tọa kinh hỉ là ngươi tại hàng hải sự tình trên cũng có không sai kiến thụ. Chu Lương cho dù tính tình thuần túy nhưng dù sao hiện tại là Hứa Thần tán dương cái này khiến hắn cũng khó mà duy trì trong tâm bình tĩnh, nhẫn nhịn không được lộ ra ha ha cười ngây ngô đến. Quốc tướng khen lầm học sinh không phải cái gì người thông minh, chỉ có một ngốc kình mà thôi, những này thành quả đều tính toán không là gì. Không cần quá mức tự khiêm nhường, trên đời sự tình quý ở bền chí, bản tọa xem qua ngươi lý lịch, hôm nay Huyền Xạ vậy dục giống thóc con vật này loại chi hiệu quả cũng có ngươi một phần công lao, mà nay xuất hải cũng là ngươi thành quả xuất sắc nhất, chính là phủi nhẹ gió cắt hiện ra hiện kim băng. Hứa Thần mấy câu nói để cho Chu Lương có một số đỏ mặt, đương nhiên cũng không miễn được cũng có chút dương dương tự đắc. Những lời này trên thực tế cũng không khoa trương, Chu Lương đủ nỗ lực đủ thuần túy lần này xuất hải rất nhiều thành quả tương đối lợi hại, không phải vậy Hứa Thần cũng không đến mức đặc biệt triệu tập hắn qua đây. Lần này du lịch các nơi khí hậu địa lý đều có khác biệt, cũng đều là ta Huyền Hạ đem tới khai thác địa phương, nếu là muốn khai phát các nơi sản vật nên như thế nào với tư cách mới phải. Hứa Thần một nửa là thử một nửa là hỏi ý nhìn hắn. Chu Lương nghe vậy không dám thờ ơ, cũng không có tùy ý làm trả lời mà là trầm giọng một hồi mà tài, mới cân nhắc mở miệng. Phù Tang lưu cầu nơi thổ địa cằn cỗi sản vật thưa thất, tương lai có thể thăm dò tài nguyên khoáng sản cùng khai phát thủy sản với tư cách lợi dụng, mà lưu dọn cùng Trung Nam bán đảo khí hậu viêm nhiệt thảm thực vật rậm rạp lại đất đai phì nhiêu, chỉ là các nơi thổ dân trời sinh tính lười biếng, như có thể giáo hóa tổ chức tăng cường sinh sản, bất luận hương liệu lương thực mía ngọt đều có thể làm chủ yếu kinh doanh chi phương hướng. Về chương 459, vẫy tay chương 459, vẫy tay nói đến nghiên cứu trên phương hướng đồ vật, Chu Lương rất nhanh sẽ bước vào trạng thái tựa như trực tiếp coi thường người trước mắt thân phận, thao thao bất tuyệt liền bắt đầu phân tích đến đủ loại vấn đề, giống như đang cùng các ngươi đồng bạn cùng nhau thảo luận nghiên cứu một dạng bình thường. Đối với lần này Hứa Thần cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn mà là say sưa ngon lành nghe tiếp. Không thể không nói Chu Lương tuy nhiên điều khiển nông khoa nhưng mà với tư cách tự nhiên học giáo đồ bằng vào tự nhiên học tư duy lại có thể đối với, đúng, rất nhiều vấn đề đều tiến hành xem qua nghiên cứu. dù sao hôm nay vẫn là tự nhiên học man hoang thời đại một môn học độ sâu hết sức có hạn, chỉ cần có ý nguyện phần tử trí thức hoàn toàn có thể mở rộng chính mình nghiên cứu chiều rộng, liền như phía Tây tiền kỳ khoa học gia cũng hơn nửa đều xem qua số ngành học bình thường đạo lý. Một khi tự nhiên học hệ thống thành thục đi xuống một môn học độ sâu đều đủ một người nghiên cứu cả đời, thời điểm khi đó phần tử trí thức ngành học phạm vi liền sẽ trở nên tương đối eo hẹp. Mà Chu Lương hôm nay chính là mượn lần này xuất hải đối với, đúng, địa vực chung quanh tiến hành tường tận khảo sát, không chỉ có chỉ là chính mình đặc biệt nghiên cứu cây trồng, còn có các nơi văn hóa phong tục chế độ mức độ thiên tượng địa lý rất nhiều phương diện. Tuy nhiên các phương diện đều không thể nói là tuyệt đối chính xác, nhưng trong lời có ý sâu xa không kém bao nhiêu, ít nhất cùng Hứa Thần nhận thức cơ bản đối đầu. Kinh ngạc vui mừng mới ở chỗ chính mình thiết lập tri thức hệ thống thật sinh ra đủ ưu tú nhân tài, về sau không có chính mình bọn họ cũng có thể đẩy cái văn minh này hướng phương hướng chính xác phát triển. Căn cứ vào học sinh quan sát lũ giòn cùng Trung Nam bán đảo lý tưởng dưới tình huống trồng trọt lương thực, thậm chí có thể một năm hai vụ ba mùa như đi qua khai phát có thể thật to, vì là huyền hạ làm dịu lương thực nạn vây, trừ chỗ đó ra mía ngọt cây bông vải lá trà hương liệu đều là các nơi lợi tốt chi sản nghiệp bản địa thổ dân. Tuy nhiên ngu muội lười biếng, nhưng học sinh tin tưởng chỉ cần vận dụng thích hợp biện pháp nhất định có thể. Vừa nói, Chu Lương đột nhiên dừng lại, hắn rốt cuộc ý thức được tự mình nói quá lâu, cũng may Hứa Thần nụ cười nhàn nhạt để cho hắn không đến mức quá mức bất an. Học sinh nhất thời khó nén nổi tình cảm, mong rằng quốc tướng chớ trách. Có một số lúng túng ho khan một chút, Chu Lương ngồi chính thân thể không dám nhìn nữa Hứa Thần. Hứa Thần cười ha ha không để bụng, ngươi nói rất tốt, ta lấy một chút việc nhỏ này ý kiến hoàn toàn có thể làm tương lai huyền hạ xuất hải khai thác khai phát chỉ nam, không bằng ngươi sau khi trở về cùng giải quyết những người còn lại cùng nhau từ đấy làm ra cặn kẽ phương án có thể tương trợ quốc sự. Chu Lương nghe vậy toàn thân chấn động liền đội vàng đứng lên, học sinh tuân lệnh. Đối với kém như vậy xứ, Chu Lương không thể không biết phiền toái, chỉ cảm thấy đây là Hứa Thần đối với, đúng, chính mình tín nhiệm, ngược lại hết sức cảm động chính mình học thức cùng thành tựu đạt được Hứa Thần tán thành, hắn cảm thấy cho dù chết chính mình cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Hứa Thần cười cười lại lần nữa trên dưới khoát khoát tay để cho Chu Lương ngồi xuống, Chu Lương đè nén hưng phấn cùng vui sướng tâm tình thuận theo sao ngồi xuống. Hứa Thần cười nói, kỳ thực trừ những này bên ngoài bản tọa cao hứng nhất là chuyến này hàng hải ngươi tổng kết ra rất nhiều hàng hành kinh nghiệm, thậm chí còn chế tác một ít hàng hải công cụ thuận lợi hàng hành, được, ngắn ngủi một năm có thể làm được những này đúng là không dễ. Chu Lương nghe vậy gật đầu suy nghĩ một chút nói, hàng hải sự tình học sinh cũng chỉ đang tìm tòi bên trong, hiện tại kinh nghiệm vẫn chưa tới lúc này, có lẽ còn cần nghiên cứu kỹ thiên văn lịch pháp sự học, chỉ là này môn học không biết muốn nơi nào tìm kiếm. Hứa Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, loại này nghiên cứu phương hướng liền đối, chỉ có điều thiên văn lịch pháp học thuyết ở thời đại này mười phần thiên môn cùng thần bí huyền hạ trước mắt thật đúng là không có tương ứng học vấn để cho Chu Lương học tập. Nhưng huyền hạ không có nghĩa là hoa hạ không có, chợt Hứa Thần liền nhớ lại một người. Bản tọa nhớ tới một người tên là Lưu Hồng, là Hán thất tông thân, sau đó theo Hán đế đầu hàng đến ta huyền hạ, người này nhưng lại tinh thông toán học cùng trời văn lịch pháp, bản tọa có lẽ có thể thay người tiến cử. Như thế rất tốt, học sinh cảm ơn quốc tướng. Chu Lương nghe vậy nhất thời kích động, đây là hắn mười phần khao khát sự tình hôm nay rốt cục thì có thể giải quyết. Thiên văn lịch pháp mười phần huyền diệu, lần này theo đoàn thuyền lớn hàng hành, được, Chu Lương liền phát hiện rất nhiều hàng hải sự tình luôn có thể cùng trời văn tướng quan, đóng, nếu có thể nghiêm túc nghiên cứu có thể hiểu thấu đáo thiên địa bản tướng cũng có nói. Nói đến Lưu Hồng người này, Hứa Thần vẫn là từ Thái Diễm nơi biết được. Hán Đình còn ở lúc Hứa Thần lúc đó còn chưa thân tử cha vợ Thái Ung liền cùng Lưu Hồng làm chí giao, hai người thường thường tham khảo học vấn, thậm chí còn cùng nhau tham tường qua, tự nhiên kinh, Thái Diễm với tư cách Thái Ung chi nữ cũng hết sức quen thuộc Lưu Hồng người này. Lưu Hồng theo Lưu Hiệp đầu hàng về sau liền ẩn cư Sơn Lâm cung canh mà sống, Thái Diễm đối với hắn chính là thường thường thăm phỏng vấn, quan hệ vẫn duy trì không sai. Lưu Hồng dạng này nhân tài, Hứa Thần kỳ thực là có một số thấy thèm, muốn là muốn đem hắn quải đi huyền hạ học cung, làm sao nhân ra là Hán thất tông thân không nguyện vì là huyền hạ sử dụng Hứa Thần cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng hôm nay Chu Lương gặp phải cái vấn đề khó khăn này, Hứa Thần cũng liền suy nghĩ thử xem lão bà của mình nhân mạch hắn Lưu Hồng liền tính không nguyện vì là huyền hạ xuất lực, xem ở Thái gia mặt mũi thu học sinh trung quy sẽ không cự tuyệt đi. Trong tâm ghi lại chuyện này, Hứa Thần lại lần nữa nhìn về phía Chu Lương chính là chuyện đề tài, bản tọa có vượt dương đi xa chi nguyện vọng, chuyện này cũng không phải bí mật gì, biển sâu bên kia nơi đó có rộng lớn đại lục mới, phía trên loại vật phong phú có hoàng ngọc chi gạo, M, có mệt mỏi to lớn căn ăn, có chất keo chi thụ, loại này vật phẩm nếu có thể đem về có thể đào tạo phúc ước vạn chi sinh dân. Nghe những lời này, Chu Lương cũng liền ý thức được Hứa Thần muốn nói là cái gì. Xác thực Hứa Thần viễn dương nguyện vọng cũng không phải bí mật, chuyện này đã sớm vì là người đời biết, Chu Lương cũng biết lần này duyên hải hàng hành, được, kỳ thực chỉ là vì là viễn dương hàng hành, được, tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Ngay cả Hứa Thần nhắc đến những này chân quý loại vật trước đây cũng từng nói qua, nhưng bây giờ nghe Chu Lương vẫn cảm thấy kích động có nhịp. Chính mình tham gia tự nhiên học dự tính ban đầu vốn là đặt chân hiện thực tạo phúc đại chúng, nếu thật có trọng yếu như vậy đồ vật, vậy mình nói cái gì đều phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Bản tọa muốn hỏi ngươi là cái này một dạng viễn dương hàng hành, được, muốn so với các ngươi trước đây duyên hải hàng hành, được, khó khăn mười mấy mấy chục lần, ngươi có nắm chắc hay không có thể thành công. Hứa Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Lương, ánh mắt có một số mong đợi. Chu Lương sắc mặt nghiêm túc lên, đại hải đáng sợ, hắn đã tại trước đây trong cuộc hành trình đầy đủ lãnh hội qua, hắn biết rõ đó là một loại dạng nào khủng bố. Nhưng nghĩ tới Hứa Thần trong miệng nói tới đồ vật, hắn trong lồng ngực liền bốc lên nhiệt huyết, đợi học sinh đem hàng hải thuật lại nghiên cứu đã thành thục, chỉ cần có trước đây loại này đoàn thuyền lớn quy mô, học sinh liền có lòng tin có thể làm được. Vào giờ phút này trong lòng của hắn đã lập xuống chí nguyện, liền tính phải đi là núi đao biển lửa, bản thân cũng muốn lái qua. Hứa Thần nghe vậy hài lòng gật đầu một cái, lúc này viễn dương hàng hành, được, tuy nhiên khó khăn nhưng hoàn toàn là tương đương có thể hành sự tình. Cho dù là sớm hơn 1000 năm làm chuyện này, Hứa Thần cũng có thể cho Chu Lương so với cổ lầm bật tốt gấp 10 gấp trăm lần tư nguyên, cũng không tin loại này còn có thể không chạy lại đi. Hắn giống như hồ đã thấy Ngô Bắc thổ đầu cao su hướng về chính mình vẫy tay hình ảnh. Chương 460, biến hóa chương 460, biến hóa ở nông thôn đường nhỏ eo hẹp thanh lũ hai bên có rất nhiều cây cỏ chỉ là ngày càng gần thu những cây cỏ này cũng dần dần có khô héo chi sắc nhưng lại một bên khác rộng lớn trong đồng ruộng rậm rạp thóc lúa chính là muốn nên đón nhất thành thục thời điểm lại qua nhiều chút thời gian ruộng đất này bên trong nên là dân chúng thu hoạch gấp mùa màng hình ảnh. Mà trước mắt lúc này chính là hộ nông dân không bận rộn thế nào lục thời điểm. Lương thực đã trưởng thành cơ bản không cần thiết quá nhiều bận tâm cho nên nhìn sang nhưng cũng không có bao nhiêu người tại nông điền làm việc thỉnh thoảng có mấy người qua đây hơn phân nửa cũng là quan sát hoa màu tình hình sinh trưởng. Dù sao nay lúc không giống ngày xưa ruộng đất này đi qua một vòng triệt để lại chia xứng đều hoàn toàn thuộc về phụ cận nông thôn mỗi một gia đình mỗi ngày liếc mắt nhìn nhà mình ruộng đất loại kia an tâm cùng cảm giác thỏa mãn là cái gì cũng không sánh nổi. Trên đường nhỏ lúc thỉnh thoảng có một chút nông dân cong lấy sau lưng tuổi mới hoặc là cái quốc kết bạn mà hành, được, tuy nhiên mỗi người bận rộn so sánh mệt mỏi nhưng tinh thần trạng thái lại hết sức tích cực nói chuyện lúc mỗi cái đều là mặt mày hớn hở. Chỉ là hôm nay xã này thôn trên đường nhỏ lại hiếm thấy xuất hiện một đôi người xa lạ. Cùng nhau đi tới là một đôi nam nữ nam tử anh tuấn uy vũ bất phàm nữ tử ung dung đoan trang vừa nhìn khí chất liền không phải thường nhân ven đường bách tính nhìn thấy bọn hắn cũng đều là vô ý thức dừng bước lại có chút không dám tiếp cận. Nhưng lại đôi trai gái này so sánh tùy tính cho dù là người xa lạ cùng nhau đi tới nhìn thấy nông dân cũng đều có gọi. Ngược lại có chút người nhận ra cái này nữ tử nàng lại không phải là lần đầu tiên tới cái này tiểu nông thôn thôn bên trong 2 năm trước rời vào một nhà họ Lưu nhân gia nghe nói còn là cái gì đại hán tông thân tới đây mà cái này nữ tử liền cùng cái này gia đình có phần có qua lại. Các hương thân mặc dù đối với cái này nam nữ thân phận hết sức tò mò nhưng mà sẽ không mạo phạm đi hỏi chỉ là chờ đến nam nữ sau khi đi xa tài mới ở phía sau lẩm bẩm suy đoán. Loại này hẻo lánh tiểu nông thôn thường ngày là rất khó có cái gì sinh người lai vãng đột nhiên nhìn thấy loại này khí chất phi phạm nam nữ tự nhiên đưa đến các hương thân hiếu kỳ nếu mà bọn họ biết rõ đến người thân phận vậy nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì đôi trai gái này chính là nhất huyền hạ bách tính nơi sùng bái quốc tướng cùng quốc tướng phu nhân. Năm nay U Châu vẫn tính là mưa thuận gió hòa hoa màu tình hình sinh trưởng mười phần phấn khởi phải là cái phong niên. Hứa Thần vừa đi nhìn thấy đầy giấy hoàng sán sán túc điền khỏe miệng nhẫn nhịn không được dâng lên nụ cười. Nông nghiệp thời đại lương thực được mùa là nhất khiến người thực tế sự tình chỉ cần có lương thực ăn trời liền sập không xuống. Bên cạnh Thái Văn Cơ khẽ mỉm cười, nhắc tới cũng là quái sự tiền Hán lúc có bao nhiêu thiên tai ôn dịch bách tính sinh tồn gian nan trương giác khả năng sống ra lớn như vậy rắc rối nhưng phu quân lập quốc về sau thiên hạ này khí tượng liền buộc phát bình ổn cái này chẳng lẽ cũng là thiên mệnh tạo nên. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, có lẽ là đi, thiên mệnh cũng được vận khí cũng được chỉ cần bách tính trải qua an ổn đều giống nhau. Nói chuyện ở giữa hai người liền đi tiến vào trong thôn xóm Thái Văn Cơ vừa đi một bên nhìn quanh nhìn sau một hồi nàng liền có chút kinh ngạc lên, thiếp thân mấy tháng không đến mà thôi, thôn bên trong rốt cuộc cũng không ít biến hóa. Hứa Thần hứng thú, hả? Có gì giải thích Thái Văn Cơ nói, như thôn này nói, mấy tháng trước vẫn là mở dạng, bình thường, đường núi mà thôi, bắt đầu mưa chính là lầy lội mà nay nhưng lại đắp đất so với lúc trước hận thực bình thẳng thắn rất nhiều. Giải thích Thái Văn Cơ lại chỉ xa xa, nước kia cử tại mấy tháng trước cũng là không có còn có chỗ đó tựa hồ là mới xây lên một nơi lò gạch cũng không biết là làm cái gì. Hứa Thần nghe vậy dẫn theo nàng đến gần nhìn đến quả nhiên thấy có lò gạch cùng danh nước. Nước này cử kênh đào dẫn nước chảy đi thông phương xa nông điền khu vực để cho Hứa Thần ngạc nhiên là nước này cử hẳn là tấm gạch cùng phiến đá sở tạo chi phí này coi như không tiện nghi nhưng mà duy trì dòng nước trong suốt không chỉ có thể dùng để tưới tiêu thôn dân cũng có thể liền tại chỗ dùng nước. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được thôn này chỗ nào có tiền tạo tốt như vậy danh nước bởi vì đất này chỗ chú nghiệm nhiên chính là lò gạch hiện tại vẫn có thể nhìn thấy có mấy cái người thôn dân làm việc ở đây. Không cần hỏi Hứa Thần cũng có thể nghĩ đến cái này kỳ thực chính là nông thôn vì là kiến thiết danh nước thuận tay mở lò gạch cũng trên thực tế chính là cái tiểu hình lò gạch. Cái này trình độ nào đó bên trên cũng coi là một loại hương chấn công xưởng dù sao danh nước kiến thiết sau khi thành công tấm gạch còn có thể tiếp tục vận hành sinh sản cho thôn dân cùng xung quanh nông thôn bán còn có thể sản sinh lợi nhuận. Thái Văn Cơ nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ dù sao tới nơi này đã không ít lần loại mắt thường này có thể thấy biến hóa hiển nhiên là một loại cực tốt biến hóa nói rõ bách tính sinh hoạt chân thực là đi lên. Hứa Thần đồng dạng tâm lý hài lòng như thế xem ra đến bất ở đây cơ tầng quan viên vẫn là phát huy phải có tác dụng. Huyền hạ kinh tế loại hình cũng không chỉ ở với mỗi cái đại thành ở giữa công thương phát triển nông thôn tại hiện tại và rất lâu tương lai đều như cũ sẽ là huyền hạ cơ bản. 4. Và nông thôn cơ tầng kinh tế hệ thống mới là huyền hạ căn bản. Nông thôn cũng không có nghĩa chỉ có thể làm ruộng hương chấn công xưởng cùng sản nghiệp một dạng có thể phát triển. Hứa Thần thật sớm liền chú ý tới cái này một điểm cũng ngay từ lúc 2 năm trước đã đối với, đúng, cơ tầng quan viên đề xuất phát triển hương chấn tiểu công nghiệp yêu cầu trước mắt nho nhỏ này lò gạch trên thực tế chính là thành quả. Hứa Thần còn trầm tư thời điểm Thái Văn Cơ lôi kéo hắn và táo tỏ ý hắn nên đi hắn liền gật đầu một cái tiếp tục đi phía trước tiến lên hôm nay tới mục đích cũng không là đến khảo sát nông thôn cơ tầng. Đi tới thôn xóm khắp ngo ngách Hứa Thần rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái tiểu viện trong tiểu viện là mấy cái tường gạch nhà ngói quả nhiên có lò gạch về sau các thôn dân cũng liền có thể trực tiếp hưởng thụ được chỗ tốt. Mà ở nơi này người chính là Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ trước tới thăm Lưu Hồng. Thái phu nhân đến. Hứa Thần Thái Văn Cơ vừa mới bước vào tiểu viện liền thấy một vị phụ nhân kinh hô lên còn không đợi bọn hắn phản ứng phụ nhân này sau đó liền đưa ánh mắt đặt ở Hứa Thần trên thân tựa hồ là ý thức được Hứa Thần thân phận phụ nhân mặt bị dọa sợ đến có một số liếc, tráng, nhất thời không biết làm phản ứng gì. Lúc đó gọi cũng đem trong nhà người cho kinh động ra không bao lâu liền có nhiều chút hài đồng cùng nam nữ xuất hiện. Những người này đối với, đúng, Thái Văn Cơ cũng không xa lạ gì nhưng Hứa Thần chính là một bộ mặt lạ hoặc chỉ là phụ nhân có thể đoán được Hứa Thần thân phận bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời bọn họ đều là ngây tại chỗ không biết làm sao. với tư cách đã từng Đại Hán tông thân không ai từng nghĩ tới hôm nay Huyền Hạ quốc tương sẽ đến nhà thăm hỏi. Phụ nhân liền vội vàng vỗ vỗ một cái choai choai hài đồng, đi nhanh đem ngươi tổ phụ gọi tới. Đợi hài đồng theo tiếng mà đi, cả đám mới lấy lại tinh thần, sau đó đều nên đón qua đây một cái nam nhân hơn 30 tuổi cẩn thận từng ly từng tí đi tới hướng về Hứa Thần Thái văn cơ hành lễ. Ta cha cùng thôn trưởng chính tại thương nói chuyện, còn hai vị khách quý vào nhà nghỉ lấy chốc lát. Nói xong nam nhân này ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, ánh mắt có một số phức tạp và khẩn trương nhưng rất nhanh sẽ lui qua một bên nhường đường hướng trong nhà hư dẫn. Hứa Thần cũng đã minh bạch xem ra những người này chính là Lưu Hồng Gia Quyến. Hướng phía cái này nam tử đáp lễ chắp tay về sau nói một tiếng đa tạ Hứa Thần liền cùng Thái Văn Cơ cùng nhau vào nhà. Chương 461, giết gà chương 461, giết gà các ngươi không cần khẩn trương, bản tọa hôm nay đến trước chẳng qua là cho phu nhân thăm bạn mà thôi, đây là chuyện riêng. Nhìn một phòng nam nữ hài đồng thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Hứa Thần chỉ cảm thấy có một số lúng túng bất đắc dĩ nói như thế. Thái Văn Cơ cũng là cảm thấy có chút buồn cười, suýt nữa đều muốn thất thố, cũng may nhẫn lại xuống, đúng là như vậy, hôm nay chúng ta là khách, các ngươi là chủ, sao các ngươi còn càng khẩn trương. Lưu gia mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời cũng không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Điều này có thể không khẩn trương sao? Với tư cách đã từng Hán thất tông thân phải nói bọn họ đối với, đúng, Huyền Hạ cùng Hứa Thần tâm lý không điểm bán niệm đó nhất định là lừa mình dối người, làm sao hiện thực so với người mạnh, hôm nay là huyền trời mùa hè xuống, bên dưới người đàn ông trước mắt này mới là hoa hạ tân chúa tể, người bọn họ không chỉ không dám biểu hiện đoán nghiệm, ngược lại sẽ co đối với, đúng, người thống trị sợ hãi. Có lẽ là vì là làm dịu bầu không khí, Hứa Thần sau đó liền nói chuyện cười lên, nói đến nhà ngươi đi tới Huyền Hạ cũng có 3 năm, dài đến hôm nay trải qua như thế nào. Mọi người bên trong hiển nhiên là lấy nó trước nên đón Hứa Thần vợ chồng người nam kia làm chủ, đó là Lưu Hồng trưởng tử, cũng là hôm nay Lưu gia dường cột. Suy nghĩ một chút, Lưu gia trưởng tử cẩn thận nói, vẫn tính còn có thể. Hứa Thần gật đầu một cái, các ngươi là sau đó rời vào nơi đây, cái này trong thôn lạc người đối với các ngươi còn có gạt bỏ. Lưu gia trưởng tử nói, thôn bên trong không ít người nhà đều là rời vào nhà ta, lại cũng không tính là đặc thù, các hương thân sống chung lên nhưng lại hài hòa bình thường, qua lại đi đi lại lại cũng không ngăn cách. Như thế là tốt rồi. Hứa Thần cười ha ha nhưng cũng sợ chính mình kia một tia rịa mép, xem bọn hắn một cái lại nói, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, hôm nay cái này bách tính nhà ngày các ngươi có thể thích ứng một chút. Lưu gia trưởng tử nghe vậy hơi sững sờ do dự một chút về sau liền nở nụ cười khổ, đều đã hơn 3 năm còn có thể có cái gì không thích ứng, dựa vào ruộng đất nuôi sống một nhà ngược lại cũng không khó có thể an ổn sống sót, chúng ta đã không chỗ nào yêu cầu. Hứa Thần nhìn một cái người Lưu gia thần sắc khác nhau có phải là thật hay không như Lưu gia trưởng tử nói, loại này thản nhiên chỉ sợ khó nói. Loại này trả lời càng giống như là một loại tỏ thái độ đang nói ta thật biết điều, ta rất nghe lời. Hứa Thần cũng vô ý liền cái đề tài này nói một chút, nói nữa tất cả mọi người rất lung túng. Nghe tiếng đã lâu Lưu Hồng tiên sinh thanh danh hôm nay khó nhịn trong tâm kính ngưỡng đặc biệt tới thăm, chỉ là không biết tiên sinh cùng bản địa thôn trưởng có chuyện gì thương lượng. Hứa Thần lúc trước đã cảm thấy nghi vấn, lúc này mà cũng là nhẫn nhịn không được hỏi tới, vừa vặn đổi chủ đề. Lưu gia trưởng tử vội vàng nói, thôn bên trong mở lò gạch một số, dựa theo quan phủ quy định loại này hương chấn sản nghiệp từ nông thôn toàn bộ thôn dân sở hữu, hắn tác dụng độ sinh ra lợi nhuận vân hoa hồng, thường thường muốn bày ra xuất chướng mục đích gia phụ tuổi lớn không tốt nhân công nhưng cũng có chút học thức, lúc này mới bị thôn bên trong đi sổ sách. Hứa Thần vừa nghe cái này tài, mới minh bạch nguyên do nhưng cũng có chút khóc cười không được. Lưu Hồng cũng coi là cái thời đại này số học gia cùng nhà thiên văn học chính là chạy đi cho như vậy cái hương chấn xưởng nhỏ làm phòng thu chi, cái này khó tránh khỏi có chút lúng túng nhưng điều này cũng oán niệm không được người khác. Lão đầu này rõ ràng có thể tiếp nhận mời đi Huyền Hạ học cung làm một giáo sư, hết lần này tới lần khác chính là không nguyện tiếp nhận hảo ý, không thể không nói Lưu Hồng cái này toàn thân học vấn hãy để cho Hứa Thần rất thấy thèm, muốn nói gì thiên văn học nguyên lý có lẽ Hứa Thần có thể nói ra rất nhiều vượt mức quy định đồ vật thế nhưng đối với, đúng, cái thời đại này đến nói đã siêu thoát hiện thực quá xa, nhưng phải nói chính thức nghiên cứu thiên tượng vận chuyển Hứa Thần là khẳng định làm. Không hiểu phương diện này Lưu Hồng mới là quyền uy. Hôm nay đến chính là cho Chu Lương tìm lão sư lại làm sao không phải đến trộm. Trong nhà bầu không khí có một số trầm mặc, vẫn là Thái Văn Cơ bình thường không khí thỉnh thoảng móc ra một ít mức ăn vặt treo chọc hài đồng, thực cũng đã mọi người không lúng túng như vậy chậm rãi đều cười nói. Mà không lâu sau trong tiểu viện cũng xuất hiện một hồi bước chân, sau đó một lão già liền dắt một đứa bé sơ sinh bước vào trong nhà. Trong nhà mọi người nhất thời hướng về lão nhân gọi đây chính là nho nhỏ này sân viện gia chủ Lưu Hồng. Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ cũng là không hẹn mà cùng đứng lên, sau đó mỗi người hướng phía Lưu Hồng hành lễ. Đối với Lưu Hồng loại này so sánh thuần túy quan kỹ thuật viên coi như là đại hán quan viên, Hứa Thần cũng là so sánh tôn trọng, lập tức cũng chắp tay một cái cười ha hả nói, hậu sinh nghe tiếng đã lâu Lưu tiên sinh tôn tên một mực chưa có cơ hội bái phỏng, hôm nay cuối cùng được gặp một lần, quả thật hậu sinh chi chuyện may mắn. Lần này tư thái có thể nói là cho đủ mặt mũi một đám người Lưu gia đều trực tiếp kinh sợ. Người trước mắt này là người nào, tuy nhiên tên là quốc tướng nhưng trên thực tế địa vị không chút nào không thua thiên tử chí tôn, loại người thân phận này đừng bảo là đối với, đúng, hôm nay chỉ là tiểu dân chúng Lưu Hồng coi như là đối với, đúng, triều đình trọng thần cũng không đến thái độ như thế. Cái gì là chí tôn, đó chính là lên trời xuống đất duy ngã độc tôn, chỉ có người khác cho ta hành lễ vấn an phần nơi đó có như thế lễ đợi người khác sự tình. Bọn họ dù sao đều là đã từng sĩ tộc cũ, quân chủ khái niệm đã sớm vững vàng chạm trổ tại bọn họ trong đầu, hoàn toàn không có cách nào đi tìm hiểu Huyền Hạ giải phóng trào lưu tư tưởng, bọn họ vẫn là thói quen loại kia quỳ dưới đất ngẩng mặt tôn giả một bộ kia. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả Lưu Hồng nhìn thấy Hứa Thần cái này một dạng cũng giống vậy thụ sủng nhược kinh. Hắn với tư cách Hán thất tông thân đối với, đúng, Huyền Hạ triều đình cùng Hứa Thần cũng không ấn tượng tốt gì, mặc dù biết Hứa Thần đến nhưng kỳ thật cũng không có chuẩn bị cái gì tốt, sắc mặt ngược lại chính bản thân tuổi đã cao cũng không sợ chọc giận Hứa Thần. Quan kỹ thuật viên tuy nhiên thuần túy rất nhiều, nhưng cũng không ngốc như Hứa Thần là Tào Tháo loại này tiêu hùng bá chủ Lưu Hồng ngược lại mà sẽ không đi đắc tội, nắm lấy mũi cũng phải cung kính, dù sao nhân ra là thật sẽ giết người a, mà lấy hắn đi tới Huyền Hạ quan sát Huyền Hạ chính sách giải hòa Hứa Thần sự tích rất dễ dàng là có thể đoán được Hứa Thần trên thực tế là tương đương sáng suốt người mười phần, nói quy củ giảng đạo lý loại người này ngược lại tốt, khi dễ chỉ cần không phá hư quy củ cũng sẽ không có chuyện gì. Làm sao vừa vào nhà Hứa Thần hành động như vậy thật sự là để cho Lưu Hồng chuẩn bị kỹ càng, sắc mặt tất cả đều thất bại, nhân ra đều như vậy chính mình làm sao còn vùng sắc mặt. Hắn cảm thấy Hứa Thần dễ khi dễ, Hứa Thần làm sao không cảm thấy Lưu Hồng tốt bắt trẻ, không phải là một cái tâm cao khí ngạo lao đầu sao, cho nhiều điểm mặt mũi hống hống cũng chính là. Quả thật đúng là không sai, Lưu Hồng sắc mặt vốn là cứng cứng nhưng cuối cùng vẫn là hòa hóa lại, quốc tướng Tư Tôn Hàng Quý buông xuống Hàn Xá lao phu không chỗ nào chiêu đãi chớ trách mới phải. Làm sao như thế? Hứa Thần giả vờ kinh ngạc sau đó tiến đến kéo Lưu Hồng tay, đại hán quan viên vô số có thể vào hậu sinh chi nhãn ít đòi không có là mấy duy tiên sinh nghiên cứu học vấn tinh thuật khiến người kính ngưỡng hậu sinh có thể chính mắt thấy được tiên sinh liền đã là chuyện may mắn, nói gì còn lại. Lưu Hồng nhìn Hứa Thần mặt, tuy nhiên hắn biết rõ đây là Hứa Thần tân bút chi ngữ, nhưng vẫn là tại Hứa Thần trong mắt nhìn thấy mấy phần chân thành. Làm người khẳng định vẫn là Hứa Thần loại này phân lượng người khẳng định bất kể là ai đều khó khăn miễn dương dương tự đắc, Lưu Hồng đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút là Hứa Thần vì sao như vậy xem trọng chính mình. Mặc dù mình là Hán thất tông thân nhưng trên thực tế chính mình loại này quan kỹ thuật liêu tại Đại Hán là một nhân vật râu ria căn bản không bị coi trọng, ngược lại là đi tới Huyền Hạ về sau Hứa Thần ba phen hai lần để cho Thái Văn Cơ ám chỉ chính mình đảm nhiệm học cung giáo sư. Lúc này Hứa Thần hướng bên cạnh dùng ánh mắt Thái Văn Cơ nhất thời hiểu ý cũng tới trước trợ công đến, tiên sinh cũng biết nhà ta phu quân trị tự nhiên học phái từ trước đến giờ chú trọng nghiên cứu đạo lý phát triển kỹ thuật, như tiên sinh lớn như vậy học vấn chính là ta gia phu quân nhất khao khát chi vật, hôm nay có thể nhìn thấy tiên sinh cũng đã lại không có nó yêu cầu. Lưu Hồng xem Hứa Thần lại xem Thái Văn Cơ trầm mặc một hồi về sau vẫn là quay đầu nhìn về phía con dâu, đi trong sân giết hai con gà tiếp đại khách quý. Chương 462, Điền Biên chương 462, Điền Biên miếng ngói trong phòng chỉ còn giữ lại Hứa Thần cùng Lưu Hồng hai người mà thôi. Lưu gia mọi người rất an ý đi làm việc giết gà nấu cơm hoặc là đi đến nơi khác bận rộn sống, ngay cả Thái Văn Cơ cũng là tự giác ra ngoài treo chọc hài đồng hoặc cùng trong nhà phụ nhân nói chuyện phiếm. Hứa Thần hôm nay tới đây mục đích chính là tham viếng Lưu Hồng, những người còn lại tự nhiên biết rõ cho hai người một mình không gian. Đợi mọi người rời đi, Lưu Hồng nghiêm túc quan sát một cái Hứa Thần sau khi nhìn không khỏi gật đầu lên. Không thể không nói Hứa Thần quả thật có hùng chủ khí tượng. Đại Hán tiên tử bất luận là lúc trước Linh Đế Lưu Hành vẫn là sau đó Lưu Hiệp luận khí độ khí chất đều muốn hơn Hứa Thần xa rồi. Lấy tướng mạo nhìn người tự nhiên không tuyệt đối chuẩn xác, nhưng một người tinh thần tu dưỡng học thức năng lực đều có thể phản ứng tại khí chất khí độ bên trên vẫn là rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ là nhìn thấy Hứa Thần mặt Lưu Hồng tâm lý liền không nhịn được ở nhớ tới Lưu gia Giang Sơn. Tuy nhiên đã từng hắn cũng cùng Thái Ung cùng nhau tham khảo, tự nhiên kinh, cũng đối Hứa Thần khen không dứt miệng, nhưng dù sao hắn bờ mông là ngồi Lưu gia bên này, lúc đó hắn đối với, đúng, Hứa Thần thưởng thức vừa tò mò nhưng mà lo âu và hoảng sợ. Hắn lúc đó đã tiên đoán được Hứa Thần nhất định là đại hán kình địch, làm sao hắn nghĩ tới cái này lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh nhanh như vậy. Ngắn ngủi vài chục năm đại hán liền sụp đổ, liền đại hán thiên tử đều hướng về người nam nhân này đầu hàng Lưu gia xã tắc nhất triều tiêu diệt. Mà trước mắt nam nhân khoảng cách trở thành Hoa Hạ đại địa người chấp trưởng cũng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Hắn đối với, đúng, Huyền Hạ cùng Hứa Thần mang trong lòng oán niệm thật là đi tới Huyền Hạ về sau tận mắt chứng kiến tới đây hết thảy, hắn lại phát hiện mình có một số oán niệm không đứng lên. Cho dù là hắn đại hán này tông thân tại 3 năm sinh hoạt qua đi cũng không thể không nói Huyền Hạ so với đại hán làm càng tốt hơn. Lưu Hồng đã từng có nhậm chức địa phương quan viên lý lịch biết rõ đại hán bách tính đều qua là cái gì ngày không nói khổ cực lầm than đi, vậy ít nhất cũng là bước đi liên tục khó khăn. Mà tại Huyền Hạ bách tính lại hoàn toàn là mặt khác một bức tràng diện, loại này trên lệ phía dưới, bách tính dùng chân bỏ phiếu đều biết rõ nên đi theo người nào đi. Lưu gia không bằng hắn Hứa Thần làm tốt Giang Sơn này ném cũng không tính là hoan uổng. Đặc biệt là hôm nay Lưu Hồng một nhà bản thân đều đã biến thành một dạng bình thường, bách tính hắn càng có thể sâu sắc lĩnh hội tới Huyền Hạ ưu việt cùng vào trước khác, đừng, tạm dừng không nói liền kia trong thôn gần mấy tháng mới xây lò gạch liền đủ để chứng minh vấn đề. Đổi lại là đại hán cũng sẽ không bỏ bao công sức vì là để bạt bách tính sinh hoạt mà chế định loại này kế hoạch. Những này hương chấn sản nghiệp đủ loại cái gì cũng có, thôn này thiêu chỗ chú chế gạch cái khác thôn làng có lẽ chính là trồng trọt trái cây hay hoặc giả là xe tơ dệt vải, trên thực tế lẫn nhau ở giữa liền có thể hình thành một cái bế hoàn kinh tế kết cấu, lẫn nhau liền có thể tự cung tự cấp. Khiến người kinh ngạc nhất là những này sản nghiệp toàn bộ từ rộng lớn nông dân sở hữu, hoàn toàn đem lợi ích bao phủ đến quảng đại quần chúng trên thân mà không phải là lúc trước từ một nhà hào cường trộm lấy. Rời vào đến trong thôn lạc Lưu gia cũng là chính sách này, người được lợi ích hắn nhất trực quan cảm nhận được Huyền Hạ triều đình cho bách tính mang theo chỗ tốt không phục cũng không được. Khắc, đừng, đều có thể gạt người nhưng mình đích thân trải qua sẽ không gạt người, nếu so sánh lại đại hán là thật kém quá nhiều. Đương nhiên hương chấn sản nghiệp quả thật không tệ nhưng Lưu Hồng cũng nhận thấy được một vài vấn đề, hôm nay Huyền Hạ quốc tương vừa vặn vào chỗ ở trước mặt mình hắn cũng có chút không nhịn được nghĩ tham khảo một phen. Lặng lẽ uống một ngụm trà hắn nhìn về phía Hứa Thần, các ngươi làm ra xã này chấn sản nghiệp loại hình ta cho rằng chỉ sợ không thể kéo dài. Hứa Thần mẩn người một chút vạn vạn không nghĩ đến Lưu Hồng lại nói lên những này đến cười cười sau đó, hán đạo, hả? Lưu tiên sinh thấy thế nào có thể dạy ta? Lưu Hồng trầm giọng nói, thương nghiệp trục lợi có lợi mới có thể sinh tồn tăng cường nhưng mà hương chấn sản nghiệp phân tán mà lực hơi trước mắt còn có thể tự cung tự cấp vốn lấy hiện trạng phát triển tiếp cuối cùng có một ngày sẽ bị càng cường đại hơn công thương lực lượng trùng kích biến mất. Từ Lưu Hồng trong lời nói Hứa Thần có thể cảm nhận được một ít lo lắng. Lưu Hồng xác thực là lo lắng hôm nay hắn đã thích ứng bách tính thị giác hương chấn sản nghiệp, hắn thấy chính là tốt đồ vật, làm sao lấy hắn trí tuệ đến xem nhưng lại đối với, đúng, loại này sản nghiệp tương lai nắm giữ bi quan thái độ. Không thể không nói thời đại cũ tinh anh cũng xác thực lợi hại, Hứa Thần cũng không khỏi không bội phục Lưu Hồng loại này tinh chuẩn đoán được tính. Hương chấn tiểu sản nghiệp chợ nhỏ sớm muộn sẽ bị đại công thương lực lượng vỡ tung, đây là tất nhiên chuyện phát sinh, trừ phi hương chấn tiểu sản nghiệp có thể chính mình phát triển thành đại sản nghiệp, nếu không không cách nào từ nay về sau kịch liệt thành phố trận đánh nhau bên trong may mắn còn sống sót. Hứa Thần còn chưa lên tiếng, Lưu Hồng lại lần nữa lên tiếng, lúc này hắn ngữ khí cũng có chút khẩn thiết. Hương chấn sản nghiệp kỳ thực cực tốt, vạn thiên bách tính đều có thể từ đó thu lợi huyền hạ, nếu muốn bảo đảm sinh dân yên ổn đầy đủ sung túc thì nên ức chế đại công thương mới đúng. Không thì từ nay về sau thế gian này bách tính sẽ bị mới ăn lợi giả thao túng, cũ sĩ tộc mới thương nhân, hai người này lại có gì khác biệt đi? Chỉ có hương chấn sản nghiệp là chính thức thuộc về bách tính sở hữu, chỉ cần triều đình có thể trợ giúp bách tính bảo vệ cái này còn sót lại đồ vật cũng đủ để thực hiện lâu dài yên ổn vạn niên chi trị, có lẽ thật có thể hành được. Vừa nói Lưu Hồng liền đứng lên, thần sắc có một số kích động bộ dáng. Nho ra có lẽ có 1.100 vạn khuyết điểm, ít nhất cũng là theo đuổi đại đồng thế giới làm Hứa Thần hoàn thành lần này triệt để lại chia xứng đồng thời đẩy hành được hương chấn tập thể sản nghiệp, cái này khiến Lưu Hồng nhìn thấy một cái khả năng. Hiện tại đã không có hoàng đế cũng không có có sĩ tộc hào cường quý tộc giai cấp đều bị huyền hạ cày sạch sẽ, nếu là có thể duy trì loại này kinh tế tập thể mô hình có lẽ thật có thể khó tránh thôn tính sự tình, để cho rộng lớn bách tính đời đời kiếp kiếp đều yên ổn đầy đủ sung túc sống được. Đại đồng thế giới lý tưởng vĩ đại có lẽ thật có năng lực đủ phát sinh ở trước mắt, đương nhiên cái tiền đề này là huyền hạ nhất thiết phải bảo hộ hương chấn sản nghiệp không bị phá hư, đem tài phú ở lại bách tính trong tay, vậy nhất định phải ức chế đại tư bản đại thương nghiệp. Hứa Thần nghe vậy thần sắc có một số vi diệu, lại có chút cảm thán. Tiểu phú tức an điền biên xã hội xác thực rất lý tưởng, thay vào đó chú định chỉ là không thiết thực một loại mô hình, liền tính thật có thể thực hiện như vậy đã hình thành thì không thay đổi xã hội cũng đem triệt để cứng ngắt trở thành ao tù nước đọng. Hắn đương nhiên cũng muốn nhân loại xã hội có thể chính thức bước vào trung cực trạng thái, làm sao kia tuyệt đối không là bây giờ có thể làm được sự tình. Hương chấn tiểu sản nghiệp nhất định là nhất thời để mà cải thiện bách tính ngắn hạn chính sách mà thôi, hoàn thành lịch sử sứ mệnh về sau tự nhiên sẽ biến mất với dòng sông lịch sử. Tiên sinh tưởng tượng vi mỹ hảo, có thể điều này cần một cái tiền đề, đó chính là trước mặt nhân khẩu nhất định phải duy trì một cái tương đối hàng định số lượng, nhưng mà đây hiển nhiên là không có khả năng. Đối đãi người miệng lại tăng trưởng đến gấp 10 gấp trăm lần, thời điểm dựa vào ruộng đất còn có những này hương chấn tiểu sản nghiệp còn có thể duy trì xã hội vận chuyển sao? Hứa Thần cũng không có nói gì quá phức tạp đồ vật, chỉ nhân khẩu cái này một cái điều kiện liền một chút để cho Lưu Hồng á khẩu không trả lời được. Lưu Hồng chợt ý thức được chính mình coi thường cái này vấn đề lớn nhất, tiểu phú tức an điền biên xã hội tuy ổn định nhưng mà ngừng phát triển, một ngày nào đó hiện có tài phú sẽ cũng không còn cách nào thỏa mãn vô cùng vô tận sinh sôi nhân khẩu. Chương 463, nhà ngói nhà lầu. Chương 463, nhà ngói nhà lầu. Điền biên xã hội ý nghĩ cũng không phải là giả bừa, thậm chí có lẽ đã từng có lao tử điền biên xã hội theo đuổi liền đến từ đối với, đúng, nguyên thủy sinh sản sùng bái tôn kính người người cả đời không qua lại với nhau xã hội duy trì tiểu quốc quả dân trạng thái. Đúng mà loại này sinh hoạt chỉ có thể thiết lập với nhân khẩu thưa thất, thời điểm hướng theo nhân khẩu từng bước bành trướng loại trạng thái này chú định sẽ phá diệt. Hôm nay Lưu Hồng tưởng tượng giống như vậy loại này xã hội mô hình chỉ có thể tồn tại ở lý tưởng thế giới. Có thể coi là hương chấn tiểu sản nghiệp không hành, được, khó nói đại sản nghiệp là có thể hành, được. Lưu Hồng vẫn không cam lòng, hắn cảm thấy huyền hạ đã tìm đến một đầu mười phần có thể đi đường, tuy nhiên con đường này chưa chắc có thể giải quyết hết thảy vấn đề nhưng tựa như cũng không có còn lại càng tốt hơn đường. Hương chấn sản nghiệp thuộc về tập thể sở hữu, mặc dù bây giờ loại này chế độ vẫn còn ở hình thức ban đầu nhưng hắn mơ hồ đã có thể cảm nhận được không tầm thường, quan trọng ở chỗ là tập thể vẫn là một người, cái này trên thực tế mười phần trọng yếu. Hứa Thần lắc đầu một cái, tiểu phú tức an không thể thực hiện trọng yếu cũng không sản nghiệp lớn nhỏ mà cạnh tranh huyền hạ cần thị trường cạnh tranh đi kích động sức sản xuất tiến bộ, này không phải là hương chấn tiểu sản nghiệp có thể làm được sự tình. Lưu Hồng xem thường, tiểu phú tức an có gì không tốt, bách tính mong muốn cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hứa Thần nghiêm túc nhìn Lưu Hồng một cái, trò chuyện tới đây hắn đều không tự chủ thâm nhập đề tài, đều muốn quên chuyến này đi tới nơi này mục đích. Ta phải cho theo đuổi không phải để cho bách tính ở thêm gạch phòng gieo vào ruộng đất liên hành, được, mà là phải thực hiện toàn xã hội vật chất trên cực độ giàu có. Vật chất trên cực độ giàu có, những lời này Lưu Hồng nghe không quá minh bạch, cũng không phải không có hiểu lời nói bản thân mà là lý giải không cái này vật chất trên cực độ giàu có là trình độ gì. Tại hắn lý giải bên trong, lấy hiện tại trạng thái bước vào tiểu phú tức an trạng thái cũng đã là vật chất trên cực độ giàu có, nhiều hơn nữa liền vượt quá hắn nhận thức. Bất quá nhìn thấy Hứa Thần kêu bình tĩnh thần sắc tựa như thật đang đeo đổi một loại đặc biệt đồ vật, cái này lại để cho hắn cảm thấy cái này cái gọi là vật chất cực độ giàu có lẽ không phải hư giả tồn tại. Hắn cũng không có quên tại trước mắt mình không chỉ là huyền hạ quốc tương vẫn là tự nhiên giáo giáo chủ, thân phận này thiên nhiên có sẵn sắc thái thần bí, đáng sợ là gia hỏa này thật đúng là có không ít huyền diệu sự tình khó mà giải thích. Dân gian có bao nhiêu tương truyền cái gì quốc tướng trưởng không thần lực có thể để xua tan ôn dịch, cái gì báo trước tương lai thật sớm tiên đoán động trắc loạn chính trị. Loại này sự tình nửa thật nửa giả, đa số trên phố tương truyền, chờ sau này dân trí mở rộng ra thời đại những tin đồn này có lẽ sẽ bị người cho là dân gian đối với, đúng, Hứa Thần thần hóa xem như giả sử đến xem, nhưng ở thời đại này cho dù là Lưu Hồng tiểu người này cũng không dám không xem ra gì. Lớn như vậy cái thần giáo lãnh tụ thật hiểu rõ một ít vượt quá thường nhân lý giải đồ vật cũng không tính là kỳ quái. Suy nghĩ một chút Lưu Hồng lại nói, có thể ngươi huyền hạ luôn miệng muốn vì đại chúng lưu hạnh phúc, hôm nay rõ ràng có thể chính thức phân thiên hạ tài phú với vạn thiên sinh dân, nhưng ngươi càng muốn vì tương lai lưu lại tai họa ngầm, vì sao vậy? Lúc này Lưu Hồng Nhẫn nhịn không được đứng lên một đôi mắt ép sát Hứa Thần, ngươi đoạt Lưu gia ta thiên hạ thật có thể thực hiện công bình chính nghĩa cũng liền thôi, nếu chỉ chính là cái gọi là vật chất giàu có lại ngồi nhìn mới ăn lợi giai cấp trưởng thành cái này lại coi là cái gì công bình. Hứa Thần thâm thẳm thở dài chỉ nói, ta tất nhiên biết rõ công bình làm sao nói công bình lúc trước trước phải để cho bách tính từ ngồi xe ngựa biến thành mở xe hơi tải, mới, hành, được, so sánh với ở nhà ngói công bình vẫn là đầu tiên thoát khỏi thiếu thốn vật chất trạng thái tương đối trọng yếu. Lưu Hồng nghe sửng sốt một chút cái gì xe hơi loại này đồ vật hắn càng là không biết vật gì. Bất quá nhìn thấy Hứa Thần thái độ kiên quyết như vậy Lưu Hồng cũng không khỏi có một số thất vọng đáng tiếc hôm nay quyết định huyền hạ vận mệnh người cũng không phải chính mình nếu nói là có đáng giá gì vui mừng đó chính là ít nhất trước mắt cái gia hỏa này đối với, đúng, xa tắc thần khí có đầy đủ lý trí kế hoạch. Sau khi hít một hơi dài Lưu Hồng làm ra cuối cùng nỗ lực, nếu như một ngày kia thôn này bên trong lò gạch kinh doanh thất bại nơi đây thôn dân lại nên làm như thế nào khó nói để cho bách tính dùng lương thực đi đổi bên ngoài đắt tiền thương phẩm. Có thể nếu không có ngoại giới lực lượng trùng kích rõ ràng chính bọn hắn cũng có thể dựa vào tiểu sản nghiệp tự cung tự cấp mới đúng. Hứa Thần suy nghĩ một chút nói, người luôn có thể tìm đến sinh tồn chi đạo có lẽ ngày nào đó mọi người sẽ tự phát đi tới thành thị bọn họ ít nhất từ nhà ngói hướng đi nhà lầu. Nhà nhất thời có nhiều chút an tĩnh để tài tiến hành được tại đây đã có nhiều chút nặng nề cái này vẫn là Hứa Thần không ngờ tới ai biết Lưu Hồng cùng chính mình nói tới cái này đến. Sau một hồi lâu hắn tài, mới, bổ sung một câu, tuy nhiên ta cũng rất muốn làm được tiên sinh suy nghĩ thực hiện hoàn toàn chính nghĩa công bình làm gì được ta nhận thức cũng có cực hạn vượt quá bên ngoài cũng chỉ có thể gác lại hậu nhân tự hành cầu tác. Hứa Thần là bất đắc dĩ người vô pháp tưởng tượng chính mình nhận thức bên ngoài đồ vật hắn có thể làm cũng chính là đem cái văn minh này hướng chính mình nơi quen thuộc thế giới thúc đẩy mà thôi. Chính mình chưa chắc là thật, nhưng ít ra hắn minh bạch Lưu Hồng nhất định là sai loại này trung cực vấn đề không phải dễ dàng như vậy có thể giải đáp đi ra. Lưu Hồng nhìn Hứa Thần một cái ánh mắt có phần phức tạp có tiếc nuối có mê man nhưng còn có đối với, đúng, Hứa Thần bất mãn. Người trẻ tuổi này không có chút nào nghe khuyên. Trận này đối thoại cũng không làm sao lý tưởng ít nhất để cho Hứa Thần có một số lúng túng cái này cũng không là hắn muốn vào hành thoại để làm sao vẫn là bất chi bất giác bị Lưu Hồng liên lụy trong đó. Bây giờ đối với nói kết thúc Hứa Thần rõ ràng cảm giác đến Lưu Hồng thái độ lãnh đạm đi xuống cái này khiến hắn khóc cười không được. Cũng may hắn cũng không cô lập vô duyên chính mình ra quân bất lợi Thái Văn Cơ có thể tiếp tục ra tay. Đợi hai người tại Lưu gia sau khi dùng cơm Thái Văn Cơ liền thoải mái lúc đề xuất cùng Lưu Hồng cùng nhau tại tản ra ngoài bước Lưu Hồng tuy nhiên có lòng oán niệm xem ở Thái Văn Cơ mặt mũi hay là lựa chọn thuận theo. Liên loại này Lưu Hồng hành tẩu ở phía trước Thái Văn Cơ ở bên mà Hứa Thần chán đến chết đi theo phía sau ba người tại nông thôn tiểu đạo nhàn nhã hành tẩu. Hứa Thần nhưng lại thức thời tự hiểu cùng Lưu Hồng trò chuyện sụp đổ hoàn toàn liền không nói thêm gì nữa tùy Thái Văn Cơ một người cùng Lưu Hồng trò chuyện. Mắt thấy bầu không khí thích hợp Thái Văn Cơ cũng liền nói thẳng chính sự, này nông thôn địa phương tuy nhiên yên ổn nhưng mà kham khổ lấy tiên sinh chi tài khuất ở nơi này có phần đáng tiếc gì không đáp lời triều đình mời hướng huyền hạ học cung liền nhâm giáo sư tóm lại là tốt hơn qua tại cái này chỗ vắng vẻ. Lưu Hồng xác thực là tâm động một cái bất quá quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Hứa Thần liền thấy Hứa Thần ngẩng đầu nhìn trời không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Lạnh rên một tiếng sau đó, Lưu Hồng nói, lão phu tuổi đã cao cũng không biết lúc nào liền muốn xuống mồ chỗ nào cần phải quan tâm đến những này có thể ở này yên tĩnh nơi cuối cùng cuộc đời còn lại làm sao không phải chuyện đẹp. Thái Văn Cơ nghe vậy suy nghĩ một chút lại nói, tiên sinh cái này toàn thân sở học khó nói liền cam nguyện trả vì là tuyệt sướng nếu là không có thể truyền lưu thế gian há không đáng tiếc. Lưu Hồng bước chân dừng lại liếc mắt nhìn Thái Văn Cơ về sau tài, mới, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là một cái như vậy rất nhỏ động tác lại một lần để cho Thái Văn Cơ trong tâm vui mừng nàng làm sao người thông minh đương nhiên hiểu được tự mình nói bên trong Lưu Hồng uy hiếp. Xem ra này đến vẫn có thể thực hiện mục đích. Chương 464, còn có cao thủ chương 464, còn có cao thủ Lưu Hồng là có chút bất đắc dĩ thời đại biến nho học đã lùi hoàn cảnh từ nay về sau người Lưu gia muốn học là tự nhiên kinh muốn lên là trường học. Phải nói chính mình cái này toàn thân toán học cùng thiên văn lịch pháp tri thức kỳ thực còn thật phù hợp tự nhiên học nhu cầu bằng không Hứa Thần cũng không đến mức ba phen năm lần vì là huyền hạ học cùng mời hắn. Chỉ là đối với lần này hắn là có một số quan niệm truyền thông xuống, bên dưới, tư tâm. Trước đây học vấn cái này đồ vật trước đến giờ đều không phải bình dân vật phẩm mà là một loại không bị cụ tượng hóa tài sản đó là gia học. Hoặc là thế đại gia truyền liền tính muốn tung học vấn đó cũng là căn cứ vào vì là tự thân hoặc gia tộc mưu lợi một loại giao dịch hành động. Cứ như vậy để cho Lưu Hồng đem tri thức tung cho người đời hắn thật đúng là có chút buông bỏ không được. Nhưng vấn đề là đây coi là học cùng thiên văn lịch pháp học vấn vẫn là cánh cửa quá cao nhiều chút bất luận là nhi tử vẫn là tôn tử tựa hồ cũng không có phương diện này thiên phú cái này sẽ để cho Lưu Hồng rất bất đắc dĩ tiếp tục như thế mà nói, chính mình cái này toàn thân học vấn thật đúng là được, phải, xuống mổ. Cho tới khi Thái Văn Cơ thuận thế đề xuất đề cử học sinh thời điểm Lưu Hồng do dự một hồi mà cuối cùng vẫn gật đầu một cái đến. Một là không tốt bác Thái Văn Cơ mặt mũi dù sao cũng là con gái cố nhân hơn nữa bản thân cũng xác thực nhiều loại nhờ có Thái Văn Cơ chiếu cố bậc này chuyện nhỏ đều không đáp ứng mà nói, có phần liền không quá thích hợp. Hơn nữa Lưu Hồng cũng xác thực không cam lòng để cho mình toàn thân sở học từ đấy Lưu thất thu cái đệ tử kế thừa y bát này không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngoài miệng tạm thời đáp ứng mà thôi, lại không có nói nhất định sẽ thu dù sao mình cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt dâu gì cũng trước phải khảo sát một phen lại nói. Thấy sự tình làm xong Thái Văn Cơ tất nhiên tâm hỉ sau đó liền dẫn Hứa Thần tạm thời xa cách nơi này Lưu Hồng chính là liền tại chỗ ngồi bờ ruộng tinh chờ bọn hắn đưa người đi tới. Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ xuất hành ngoài mặt chỉ là hai người mà thôi, trên thực tế thẩm vẫn luôn có thân vệ đi theo phù hộ mà lần này cùng nhau qua đây không chỉ có thân vệ còn có Chu Lương. Cũng chưa qua đi quá lâu thời gian trên đường nhỏ liền xuất hiện Chu Lương thân ảnh nhìn hắn thần sắc còn khá có chút khẩn trương. Chu Lương hiển nhiên biết rõ kế tiếp là chính mình tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Đi tới Lưu Hồng bên người về sau, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí không mình hành lễ, học sinh Chu Lương gặp qua tiên sinh. Lưu Hồng quay đầu nhìn Chu Lương một cái, cái này vừa nhìn lông mày liền không nhịn được ở lựa chọn trong mắt rõ ràng thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc, ngược lại không là Chu Lương có chỗ đặc thù gì, chỉ là hắn không nghĩ đến sẽ là một vòng lương tiểu người này. Trước mắt Chu Lương toàn thân giản dị y phục nhưng cũng rửa sạch sẽ phát liếc, trắng, da thịt có một số đen tuyền, mặt sắc vẻ mặt đôn hậu thành thật, vừa nhìn chính là chịu khi dễ mặt. Tiểu người này hiển nhiên chỉ là một dạng bình thường, con em bình dân mà thôi, mà đây chính là Lưu Hồng kinh ngạc mới. Hắn cho rằng Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ như vậy nhọc lòng chính là chính mình thân tín thân nhân nói chuyện, không nghĩ đến quay đầu lại chỉ là như vậy một cái người bình thường. Điều này cũng làm cho Lưu Hồng có chút hiếu kỳ lên, tuần này Lương có gì chỗ đặc thù. Hướng bên cạnh trên mặt đất một chút, Lưu Hồng nói, lại đây ngồi đi. Chu Lương liền vội vàng theo tiếng ngồi xuống, vừa không dám tùy ý động tác cũng không dám tùy ý nói chuyện, chỉ ngây ngốc chờ đợi Lưu Hồng thử. Lưu Hồng vừa nhìn Chu Lương trung thực bộ dáng nhất thời cũng có chút coi thường, nhưng vẫn là nhẫn mại tính hỏi tới, ngươi là người nào? Chu Lương nghe vậy trầm giọng trả lời, học sinh xuất từ bình dân nhà được, phải Huyền Hạ lập quốc về sau mới có may mắn đi học, hôm nay đã từ Huyền Hạ học cung tốt nghiệp, bởi vì khao khát tiên sinh sự học hỏi đặc biệt thành tâm đến trước cầu học. Nghe thấy Huyền Hạ học cung mấy chữ, Lưu Hồng cái này mới xem như coi trọng Chu Lương một cái xuất thân tạm dừng không nói, chí ít vẫn là cái tinh thông tài học. Từng ba phen mới bận nhận được mời đi Huyền Hạ học cung đảm nhiệm chỉ bảo, Lưu Hồng tự nhiên cũng đối nơi này có chút giải, tuy nhiên hắn cự tuyệt Huyền Hạ mời nhưng không thừa nhận cũng không được, cái này học cung tương đối lợi hại. Có thể từ nơi này tốt nghiệp người khẳng định không thể xem như dung tài, mới cái này dẫu gì để cho Lưu Hồng tâm lý thăng bằng không ít. Lưu Hồng hỏi lại, Huyền Hạ học cung lão phu biết đại khái trong đó ngành học hỗn tạp, ngươi sở học là gì? Chu Lương đàng hoàng nói, học sinh sở học chính là nông khoa, có rất nhiều nghiên cứu bồi dưỡng giống thóc con vật này loại lấy để bạt nông nghiệp sản lượng. Hả? Vừa nghe cái này, Lưu Hồng nhất thời ánh mắt sáng lên, lại liền tại chỗ hướng ruộng đất bĩu vào rồi. Về tiếp theo nhiều chút thóc lúa tuệ sắp tới, lão phu nhìn thấy Huyền Lương thực vụ chiêm sinh hiển nhiên tiên về nhiều, nó bởi vì một tại nông cụ cách tân thứ hai thì tại ưu chất giống thóc. Chu Lương gật đầu một cái, xác thực như thế. Lưu Hồng đem trong tay một điểm thóc lúa tuệ đưa tới, cái này cao sản lương chính là các ngươi bồi dưỡng đi ra. Chu Lương nhận lấy cái này thóc lúa tuệ cũng không gấp trả lời, mà là trước tiên nghiêm túc quan sát loay hoay một hồi lâu mà tài, mới ước chừng có thể xác định được, từ nơi này nhiều chút tuệ tính trạng đến xem xác thực so sánh phù hợp, chúng ta đã từng bồi dưỡng một loại cao sản lương so với lúc trước loại này giống thóc ước chừng có thể để bạt hai thành không đến thu được. Hai thành không đến, Lưu Hồng vừa nghe cũng biết Chu Lương không có nói sai, bởi vì nơi này lương sinh xác thực chính là như vậy, cái tình huống tăng trưởng không sai biệt lắm ngay tại hai thành. Lần này hắn nhìn Chu Lương càng hợp mắt, hai thành không đến nghe thật giống như không có gì, nhưng trên thực tế loại này công lao sự nghiệp lớn như khó có thể tưởng tượng, hai thành lương thực không biết có thể sống bao nhiêu mạng người. Có lẽ là quan kỹ thuật Liêu Thiên Nhiên chú trọng hiện thực khuynh hướng, lần này hắn đối với, đúng, Chu Lương cảm tưởng càng tốt hơn nhiều. Lại nhìn một cái Lưu Hồng bức này giản dị bộ dáng, hắn cũng sẽ không cảm thấy khó coi như vậy, so với nhân gia công lao sự nghiệp chỉ là xuất thân cùng bề ngoài cũng liền không đáng nhắc tới. Ngược lại không tệ, có cái này một phần công lao ở đây, không hưởng công quốc tướng cho ngươi như vậy tiến cử. Lưu Hồng gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát qua đi hắn lại hỏi thăm, lời nói mặc dù như thế, ngươi chính là tu tập nông khoa, vì sao lại muốn tới học ta học vấn, hai người này ở giữa có thể không có liên quan gì? Bởi vì học sinh đem tại không lâu sau Viễn Dương xuất hải thăm dò đại lục, cho nên cần nghiên cứu thiên văn tinh tượng lấy phụ tá Viễn Dương hàng được. Chu Lương trả lời mười phần dứt khoát. Nghe thấy nguyên do về sau, Lưu Hồng tài mới bừng tỉnh minh bạch vì sao Hứa Thần lại đột nhiên đến thăm trộm đến. Tinh tượng đối với hàng hải có hữu dụng hay không, cho dù Lưu Hồng chưa từng ra tới biển khơi cũng có thể tưởng tượng đến nhất định hữu dụng, bởi vì tinh tượng bản thân liền có thể dựa vào nhất định thủ đoạn dùng để xác định phương hướng, thậm chí chỉ cần nghiên cứu đủ uyên thâm còn có thể cho mặt đất phân chia tung hoành phương hướng. Còn không đợi Lưu Hồng phản ứng, Chu Lương liền tiếp tục nhắc tới, quốc tướng nói vượt qua đại dương về sau đến đại lục mới, nơi đó có mấy loại trọng yếu cây trồng chỉ phải trải qua bồi dưỡng, sản lượng có thể vượt xa xa ngũ cốc, số lượng nếu là có thể thu hồi lại có thể cho thiên hạ sinh dân mang theo chỗ tốt, càng phải xa siêu việt hơn xa cái này cao sản lương, học sinh như tập được thiên văn chi thuật cũng có nắm chắc hơn có thể đến kia nơi. Lưu Hồng nghe vậy một chút liền sửng sốt, hắn còn thật không biết có loại sự tình này. Hắn cho rằng cái này cao sản lương đã quá đủ lợi hại, bây giờ nghe Chu Lương vừa nói như thế, vẫn còn có cao thủ, nếu là như vậy cái gì đó đại lục mới thật đúng là không đi không thể. Chương 465, muốn chết chương 465, muốn chết, nếu như đổi người khác nói cái gì xa xôi xa lạ đại lục bên trên, sẽ có người sống vô số cây lương thực kia, Lưu Hồng nhất định sẽ làm người này là thất tâm phong nói lung tung, dù sao ngoài bạn giảm sự tình người ở đây lại làm sao có thể rõ ràng. Làm sao nói lời này người là Hứa Thần, lần này Lưu Hồng không thể không tin. Mặc kệ hắn đối với, đúng, Huyền Hạ cùng Hứa Thần là cái thái độ gì, ít nhất hắn với tư cách một cái nho gia sĩ tử trong lòng cũng vẫn có công tâm, nếu là thật tồn tại loại này sản lượng to lớn cây lương thực kia, đừng nói là đại dương chính là núi đao biển lửa cũng qua được thu hồi lại tài mới được. Hiện tại cũng không cần thiết Chu Lương chủ động nói cái gì, Lưu Hồng chính mình đã tâm động. Chính mình cái này toàn thân bản lãnh nếu là có thể tại vĩ đại như vậy cùng chuyện trọng yếu bên trong phát huy tác dụng kia xác thực đáng giá, tóm lại so với hướng theo chính mình xuống mộ phải tốt hơn nhiều. Thậm chí Chu Lương hiện tại không muốn học, Lưu Hồng đều muốn ép hắn học. Chỉ là lúc này Chu Lương nhìn thấy Lưu Hồng sắc mặt biến đổi chưa chắc, tâm lý lại khó có thể yên ổn, hắn chỉ nói đây là Lưu Hồng không nguyện dạy dỗ chính mình, trong tâm nhất thời có chút cấp thiết lên. Một lần nữa xuất hải sẽ không quá lâu, để lại cho mình thời gian có lẽ chỉ có một năm thậm chí một năm không đến, nếu là không có thể mau mau học tập nghiên cứu đưa ra biện kế hoạch cản vậy liền tao. Cấp thiết bên trong Chu Lương lập tức liền nhớ lại vừa mới tự mình tới thời điểm quốc tướng giao cho chính mình một câu nói. Tiên sinh nếu là nguyện ý nhận lấy học sinh phát thể cuộc đời này đối với, đúng, tiên sinh nhất định lấy phụ tôn chi này thụ nghiệp to lớn ân học sinh vĩnh viễn cũng sẽ khắc sâu trong lòng trong lòng. Chu Lương nói cũng không tính khoa trương, cái thời đại này sư phó chính là nửa cái cha, tuy nhiên lấy theo sau phổ biến giáo dục phát triển loại quan niệm này sẽ từ từ biến mất, nhưng ít ra hiện tại mọi người vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi quan niệm truyền thống. Mà Lưu Hồng nghe được câu này cũng là mắt trần có thể thấy cười cười trên mặt hiện ra hài lòng thân sắc. Chu Lương những lời này xác thực loại bỏ trong lòng của hắn cuối cùng nghi ngờ, câu này hứa hẹn cũng liền có nghĩa là bản thân tại Chu Lương trên thân đầu nhập sẽ không thất bại, tương lai Chu Lương nổi bật cũng có thể nhìn lần này tình thầy cho nghị đối với, đúng, Lưu gia chiếu cố một chút. Lưu Hồng trong đầu nghĩ tuần này Lương nhìn thật thà nhưng kỳ thật cũng rất hiểu nhân tình thế thái, sao thầy trò quan hệ không chỉ có ở chỗ truyền đạo thụ nghiệp, càng mấu chốt là lẫn nhau ở giữa nâng đỡ chiếu cố, ta hiện đang giúp ngươi ngươi tiền đồ về sau cũng nên còn rơi phần nhân tình này, đại gia đôi bên cùng có lợi mà thôi. Về phần Chu Lương về sau có thể hay không nổi bật cái này một điểm Lưu Hồng cũng không nghi ngờ, ra hỏa này có thể bị Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ tự mình tiến cử đã nói lên hắn tài năng đã chiếm được bọn họ coi trọng, tương lai tiền đồ đã bất khả hạn lượng. Tới đây Lưu Hồng cũng liền có quyết định, chỉ thấy hắn đứng lên vỗ vỗ y phục sau đó liếc mắt nhìn Chu Lương nói, trở về chọn cái thời gian lại đến đi. Chu Lương nghe vậy vốn là mơ hồ một chút nhưng sau đó cũng kịp phản ứng, đây là đã đáp ứng chính mình. Chọn cái thời gian lại đến hiện ra lại chính là muốn tìm một thời điểm tốt chính thức xử lý bái sư lễ. Chuyện này kết thúc Chu Lương tâm cũng liền triệt để thả xuống, chỉ cần mình nỗ lực học tập thiên văn tinh tượng lịch pháp sự học nhất định có thể nghiên cứu ra một bộ hàng hải chi thuật, lúc đó xuất hải cũng liền có càng lớn nắm chắc. Sự tình nói chuyện thành Hứa Thần cùng Thái Văn Cơ tất nhiên đi theo cao hứng, Thái Văn Cơ là bởi vì có thể giúp được Hứa Thần mà cao hứng, Hứa Thần là bởi vì xuất hải nắm chắc lớn hơn một chút mà cao hứng. Cái này một đầu sự tình hết thảy mạnh khỏe, bất luận là Hứa Thần đứng tại dòng sông lịch sử trên to lớn xuất hải kế hoạch vẫn là Huyền Hạ không ngừng tại hoàn thiện kinh tế kết cấu đều đang từng bước đi phía trước đẩy tới. Chỉ cần như vậy tiếp tục đi tới đích, muốn thực hiện Hứa Thần trong tâm thay thế hiện thực đồ cảnh giống như có lẽ đã là có thể chỉ chờ mong sự tình. Hắn muốn đem cái này Hoa Hạ văn minh hướng ra phía ngoài quyết tán, này Chu Biên duyên hải nơi đều muốn nạp làm Hoa Hạ chi thổ. Mà càng thêm xa xôi đại lục nơi liền tính bởi vì khoảng cách giới hạn bất lợi cho trực tiếp thống trị, vậy cũng sẽ đối tản ra ngoài truyền bá Hoa Hạ hạt giống đi làm hết sức, đa số tự thân tộc quần cùng văn minh tranh thủ sinh tồn không gian cũng đồng dạng dẫn dắt phần ngoài thổ dân cộng đồng phát triển. Trên vùng đất này cũng muốn thực hiện phải có công bình chính nghĩa, ít nhất phải để cho thiên hạ này sinh mệnh đều thoát khỏi vật chất thiếu thốn, bước vào đến công nghiệp xã hội trong đó. Những chuyện này chỉ cần Hứa Thần trước khi chết có thể tận mắt thấy kia đã không cầu gì khác. Mình tựa như là thời đại Mã Sa Phu nơm nớp lo sợ khống chế cái này to lớn đại văn minh phương hướng đi tới, rất sợ đi nhầm một bước liền muốn người ngã ngựa đổ, hiện tại mọi chuyện đều tại dựa theo dự đoán phương hướng phát triển, đây là nhất làm cho thần cảm thấy an tâm sự tình. Chỉ là cõi đời này sự tình có người hoan hỉ đã có người buồn. Không bao lâu liền tiến vào đến ngày mùa thu, thời gian dân chúng nên đón bọn họ trong một năm trọng yếu nhất mùa thu hoạch, thời khắc cái này mùa vụ toàn bộ Huyền Hạ đại đều có thể nhìn đến vô số nông dân tại trong đồng ruộng vất vả làm việc phong phú, thỏa mãn bầu không khí quanh quẩn ở khu vực này mỗi một góc. Làm sao tại người khác đều đón mừng được mùa thời điểm có người lại đang đợi chính mình tử kỳ đã tới. Mùa thu hoạch đi qua không lâu sau, hướng theo quan phụ truyền đạt mệnh lệnh Ngụy Quốc quân thần rất nhiều hành vi phạm tội rốt cuộc đi tới cuối cùng chấp hành thẩm phán, thời khắc từ trên xuống dưới mấy trăm người đều bị áp tải đến Bắc Bình chợ bán thức ăn. Đối với dân chúng đến nói, quan sát hành hình là một kiện mười phần hạ giận, hơn nữa kích thích sự tình, chớ đừng nói chi là vẫn là mấy cái trăm người cùng nhau vấn trạm. Khoa trương hơn là trong này còn có một cái đã từng hoàng đế, tuy nhiên vị hoàng đế này là từ phong đến không có gì hàm kim lượng, nhưng ít ra nhân ra xác thực là một thời gian. Chợ bán thức ăn một cả con đường hoàn toàn bị quan phụ dọn dẹp ra, đến sở hữu tội nhân đều sẽ bị áp tải đến tận đây cuối cùng để cho đội hành hình chấp hành cuối cùng hình phạt. Mọi người sớm đã sớm biết tin tức làm Bắc Bình quan phụ bắt đầu áp tải tội phạm thời điểm, hai bên đường phố đứng đầy Bắc Bình bách tính, Ngụy Quốc quân thần một đường bị áp đưa tới cũng liền tiếp nhận dân chúng một đường chửi rủa. Huyền Hạ bách tính chưa nói tới bao nhiêu căm ghét Ngụy Quốc quân thần, bọn họ chỉ là bình đẳng chán ghét sở hữu cũ người đang nắm quyền, những người đang nắm quyền này chính là dân chúng hơn nửa cả đời thống khổ căn nguyên. Ngụy Quốc quân thần bắt đầu tiếp nhận tính toán dân chúng không đâu không phải là đạn quan tương khánh, bọn họ hận không được thiên hạ mỗi một cái hào cường sĩ tộc đều đi chết mới phải. Tội nhân trong đội ngũ đi ở phía trước nhất chính là nhất đại tội nhân Tào Tháo, chỉ là hôm nay Tào Tháo thật sự là có một số chật vật. Vốn là bị giam trong lao một nửa năm dài đã mười phần không thể diện, con đường đi tới này còn muốn một đường bị bách tính dùng rau quả trứng thối gọi thế, cho nên chính thức đến pháp trường về sau Tào Tháo trên thân đã vết bẩn được, phải, không đành lòng nhìn thẳng. Tào Tháo cũng không nói hoài được, phải, những chuyện này hắn chỉ biết là bản thân lập tức muốn chết. Ánh mắt hắn tận lực trong đám người, hắn hy vọng có thể nhìn thấy chính mình quen thuộc những người thân kia, khuôn mặt chỉ là rộn dịp đám người để cho hắn bị hoa mắt, mãi cho đến cuối cùng bị khăn vàng áp ở quỳ xuống hắn cũng tìm không đến một cái. Liên tính muốn chết cũng cho ta gặp bọn họ một lần cuối cùng đi. Đây là Tào Tháo trước khi chết tâm lý đối với, đúng, ông trời phát ra nộ hống cùng cầu xin. Chương 466, sợ Tào Tháo biến thành bộ dáng này ta suýt nữa liền muốn không nhận ra. Chợ bán thức ăn bên cạnh tiểu lầu lầu hai gần cửa sổ mà ngồi Lưu Hiệp chiếm cứ hài lòng tầm mắt, tuy nhiên khoảng cách xa một chút nhưng cầm lên ống nhỏ ngược lại cũng có thể thấy rất rõ pháp trường chi tiết. Chỉ là làm hắn cầm lên ống nhỏ một hồi vẫn phí không ít thời gian mới tìm đến cái kia từng để cho chính mình hoảng sợ thân ảnh. Hôm nay Tào Tháo tại trong lao phục hình hơn nửa năm, sĩ tộc thể diện đã không thấy được một chút, đại ngụy hoàng đế uy nghi càng là không dư thừa chút nào, mọi người thấy là một cái tóc hai bù xù hình dáng như khất cái nam nhân, mặc dù chỉ là trung niên tuổi nhưng thoạt nhìn lại giống như là một lão đầu một dạng bình thường. Nếu mà không phải Tào Tháo tại mấy trăm phạm nhân bên trong thân phận đặc thù được an bài tại phía trước nhất vị trí, chỉ sợ Lưu Hiệp thật muốn không tìm ra được. Vừa nghĩ tới từng để cho chính mình coi như mộng hiểm người hôm nay rơi vào cái này một dạng bộ dáng chật vật lập tức phải nên đón sinh mệnh chung kết, cho dù Lưu Hiệp đã từng vô cùng oán hận hắn nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại thốn tức mà thôi. Hôm nay Lưu Hiệp đã tiếp nhận mình bây giờ sinh hoạt cái này, không chỉ với một lần tân sinh đã từng ái hận tình cựu đều trở nên không trọng yếu như vậy. Ngồi đối diện hắn phó tiếp cũng không có quá chú ý pháp trường, chỉ là ngồi ngay ngắn ở cái ghế gỗ lượng tay cầm giấy báo bình tĩnh nhìn. Đây chính là tháng này phát hành mới nhất thời hạn một tháng báo tin, ở trang đầu chính là hôm nay hành hình tin tức ở nơi này chấp hành xử phạt ngày giấy báo hay là cho Ngụy Quốc quân thần rất nhiều hành vi phạm tội tiến hành tổng kết. Tuy nhiên trước đây phó tiếp đã tại nguyệt báo kéo dài phát tin từng có cặn kẽ giải, nhưng lần nữa nhìn thấy cái này đầy giấy nợ máu hắn vẫn là tham thảm thở dài. Bọn họ có kết quả này cũng không oan uổng thế đạo này, dù sao không phải từ trước. Lưu Hiệp nghe vậy để ống giòm xuống trầm mặc uống lên rượu đến. Thế đạo xác thực là khác biệt, đại hán thời điểm Lữ Bố đồng chắc Tào Tháo cái này một dạng coi thiên hạ sinh dân như đồ ăn người lại có thể đường hoàng chỗ cao miếu đường chiếm cứ cao vị. Mọi người quan tâm chưa bao giờ là bọn họ làm sao đối đãi bách tính mà là bọn họ là không trung thành với quân thần cương kỷ. Hôm nay nghĩ đến loại chuyện này liền Lưu Hiệp đều cảm thấy có một số nực cười, đương nhiên cũng sẽ vì là đại hán cảm thấy xấu hổ. Đi tới Huyền Hạ rất lâu, hắn tư tưởng cũng tại bất chi bất giác bị Huyền Hạ xã hội nhận thức chung ảnh hưởng, chậm rãi cũng đồng ý đứng tại bách tính sinh dân thị giác kể chuyện phương pháp mà không phải đứng tại cao cao tại thượng hoàng đế đối đại thế giới. Cái này lúc lên lúc xuống chính là khác nhau trời vực. Hôm nay Ngụy Quốc đã tiêu diệt Lương Châu, tuy có Mã Đẳng chiếm cư nhưng khăn vàng đại tướng Vương Đương đang toàn lực thảo phạt Nam Phương, còn xuất lại Hán Ngô hai nước cùng một cái Lưu Trương khổ khổ chống đỡ, bậc này cục diện ta không nhìn ra bọn họ có thứ gì đối kháng Huyền Hạ, khả năng chiếu theo tình hình này khăn vàng hẳn sẽ rất nhanh phát động cuối cùng quyết chiến đi. Nhìn thấy Tào Tháo cái này đại biểu Ngụy Quốc ký hiệu tức đem tử vong, Lưu Hiệp nhẫn nhịn không được liền nói lên hôm nay thiên hạ cục thế đến. Hiện tại hắn đã không phải cái gì hoàng đế, là lấy khán giả tâm tinh chú ý đại thế biến hóa. Phó tiếp nghe vậy lật lật báo đẩy đưa đến Lưu Hiệp trước mặt. Công tử nhìn nơi này có liên quan tới thuộc trung tân báo nói, kia Lưu Trương mượn Lưu Bị chi lực thảo phạt Trương Lỗ, kết quả Trương Lỗ không yên tĩnh, Lưu Bị lại mượn cơ hội tấn công thuộc trung ép Lưu Trương không thể không đầu hàng nhường đất. Hôm nay thiên hạ chư hầu Lưu Trương đã xóa tên Nam Phương, chỉ còn lại Lưu Bị tôn quyền mà thôi. Lại có chuyện này. Lưu Hiệp nghe vậy nhất thời trợn mắt liền vội vàng cầm tờ báo lên từ từ xem tưởng tận đợi cặn kẽ, sau khi xem xong hắn trầm mặc một hồi mà sau đó liền cười ha ha, trong nụ cười kia có vài phần châm chọc lại có vài phần thư thái. Có lẽ là nhớ tới đã từng và táo chiếu sự tình, Lưu Hiệp lúc này đối với đúng Lưu Trương gặp phải rốt cuộc cũng có chút cảm thụ lây. Hắn Lưu Bị nhưng lại hảo thủ đoạn nhẹ nhàng thoải mái liền cầm xuống đất thuộc chỉ là cái này điệu bộ sao, Lưu Hiệp thả xuống giấy báo cười lạnh một tiếng, đều nói Lưu Bị là trung thần nghĩa sĩ người cũng không biết rằng cái này có tính hay không được, phải, trung thần nghĩa sĩ đã từng hắn nói cho dù là đại hán hoàng đế cũng không thể ngăn trở hắn giúp đỡ hán thất, khó nói hôm nay Lưu Trương cũng là ngăn hắn. Phó tiếp nghe vậy trầm giọng nói, nhân tâm khó dò, có lẽ hắn thật là vì là chống cự Huyền Hạ đại kế mới có thể như thế thảo phạt một lòng an phận Lưu Trương, nhưng mặc kệ hắn là tiểu nhân thật hay là giả quân tử, ít nhất hắn bền chí ta còn là nhận người này có đại chí hướng, không đến tuyệt lộ chi lúc thì sẽ không nhận mệnh. Lưu Hiệp nghe vậy gật đầu một cái, thôi, ngược lại chính ta hiện tại chỉ là nhất giới thương nhân thôi, hắn Lưu Bị đến tuột cùng là chung là gian cùng ta có quan hệ gì theo hắn đi. Phó tiếp nở nụ cười sau đó bưng rượu lên cùng Lưu Hiệp mỗi người nâng ly cộng ẩm, công tử ý nghĩ như vậy liền là đúng, người ta chỉ là tiểu dân mà thôi, thiên hạ sự tình xem cũng liền thôi, thật phải quan tâm vẫn là nhiều quan tâm nhiều hơn nhà mình sinh ý mới tốt. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng lắc đầu không nói. Phó tiếp gác lại ly rượu nhìn thấy Lưu Hiệp cái này một dạng phản ứng tâm tình không khỏi buông lòng rất nhiều. Nhìn ra được đầu hàng Huyền Hạ về sau Lưu Hiệp tinh thần trạng thái không chỉ không có đổi u buồn đê mê, ngược lại cởi mở rất nhiều. Điều này cũng làm cho Phó tiếp miễn trừ chính mình chuyện lo lắng nhất, ban đầu mang theo Lưu Hiệp đầu hàng cũng không phải một cái sai lầm quyết định. Về phần mình cái này gián tiếp thúc đẩy đại hán diệt vong người có nên hay không gánh vác xử phạt, Phó tiếp vô pháp đối với đúng chính mình tiến hành phán xét. Hắn chỉ biết là cùng hắn nói là chính mình mang theo Lưu Hiệp đầu hàng dẫn đến đại hán xã tắc sụp đổ, không bằng nói đây là nhận rõ đại hán đã chỉ còn trên danh nghĩa, hiện thực về sau bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Nhớ lại ban đầu từ Huyền Hạ trốn đi trở về đến đại hán triều đình, hắn đoán nghị cục diện là giúp mình thiếu đế diệt trừ đồng tặc ổn định triều chính, sau đó nghiêm ngặt mã mặt binh trong khi huấn luyện tinh nhuệ đại quân hiệu lệnh các nơi mục thủ lấy thảo phạt địch tặc, như thế một điểm kiểm nhận thập giang sơn. Nhưng mà thực tế thì hắn tại bước đầu tiên liền kẹt chết giúp đỡ hán thất, lý tưởng rất tốt đẹp thật, bắt đầu đi làm thời điểm mới phát hiện đâu đâu cũng có vấn đề. Đương triều cương triệt để tan vỡ, thiên hạ nhân tâm tấn tán, bách tính dân chúng lầm than phản loạn càng lúc càng kịch liệt, thời điểm đại hán đã triệt để không cứu. Phó tiếp chỉ trong lòng tự rêu chỉ là chính mình một người còn có thể coi là cái gì, vừa nghĩ nghịch thiên cải mệnh bất quá không tự lượng sức mà thôi. Thiên hạ này xác thực tồn tại chính thức có thể nghịch thiên cải mệnh người, đáng tiếc tên hắn không gọi Phó tiếp mà gọi Hứa Thần Hạ. Đang chìm nghĩ thời điểm chỉ nghe một tiếng kinh ngạc thanh âm, Phó tiếp nhìn sang chính là Lưu Hiệp hướng về phía đám người phía dưới phát ra nghi hoặc. Còn không đợi Phó tiếp hỏi thăm liền thấy Lưu Hiệp lại lần nữa cầm lên ống nhòm hướng trong đám người một cái phương hướng nhìn đến. Phó tiếp theo hắn đoán phương hướng nhìn đến lại không có phát hiện dị thường gì, hắn đang nghi hoặc thời điểm Lưu Hiệp sau đó một câu nói để cho hắn minh bạch là chuyện gì. Kia không phải biện phu nhân sao, Lưu Hiệp nhìn một hồi mà sau đó cầm xuống ống nhòm thở dài nói, thì cũng chẳng có gì kỳ quái, dù sao bọn họ là Tào Tháo thân quyến, cái này trước mắt tất nhiên muốn tới tống hành. Chương 467, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chương 467, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thoạt nhìn Tào Tháo thân quyến hoàn cảnh tựa như không tốt lắm bộ dáng. Phó tiếp từ Lưu Hiệp trong tay nhận lấy ống nhòm nhìn một hồi về sau cũng là để xuống. Vừa tại mới liếc mắt nhìn Biện Thị cùng Tào Phi chờ người phó tiếp, rõ ràng phát hiện bọn họ mặt sắc cũng không thế nào tốt. Như Biện Thị loại này đã từng quý phu nhân hôm nay cũng thay đổi như một dạng bình thường, thôn phụ bộ dáng ăn mặc giản dị mà không có trang điểm ra mặt, Tào ra mấy cái cá nhi nữ cũng nhiều là hiện ra gầy nhiều chút, cái này vừa nhìn liền biết bọn họ ngày trải qua khẩn trương. Lưu Hiệp nói, ngược lại cũng không kỳ quái, bọn họ nhà này có rất nhiều nữ nhân hài đồng, chỉ là một cái Tào Phi hơi lớn hơn nhiều chút ngày tất nhiên không dễ chịu. Nói chuyện chi lúc Lưu Hiệp cũng muốn lên, ban đầu chính mình còn đã từng cùng người Tào gia cùng nhau tiếp nhận Huyền Hạ cải tạo, lúc đó đại gia sống chung vẫn còn tương đối lúng túng, cũng may cải tạo sau khi kết thúc cũng liền đường ai nấy đi. Khác nhau ở chỗ mình là chủ động đầu hàng mà đến, hơn nữa mang một nhóm lớn binh lính cùng nhau đầu hàng Huyền Hạ triều đình, nhìn phần này công lao không cho thiếu, chiếu cố cái này để cho mình ngày trải qua cũng lại lung dung rất nhiều. Mà Tào gia là bị Huyền Hạ đại đem Triệu Vân tù binh mà đến đãi ngộ, đó chính là một chuyện khác, trải qua gian nan cũng không khiến người bất ngờ. Hai người chính lúc nói chuyện chợt nghe đám người một hồi động tĩnh, bọn họ thần sắc dao động hướng trời bên trên một chút, quả nhiên là đã đến thời điểm. Lại vừa quay đầu thời điểm, phương xa nhiều đội khăn vàng chính mang theo đao đi vào pháp trường bên trong. Chỉ lát nữa là phải hành hình dân chúng, dĩ nhiên là hư vấn. Cũ người đang nắm quyền máu người cơ, bọn họ vẫn là không ngại ăn ăn một lần, này không phải là cái gì biến thái cùng tà ác mà là cho hạ giận và giải hận. Lưu Hiệp liền vội vàng cầm lên ống nhòm đoán phương hướng chính là Tào Tháo, lúc này cho dù chỉ là lấy khán giả tâm tính hắn cũng không miễn có một số tâm tình phức tạp. Đổi lúc trước bị Tào Tháo bắt giữ thời điểm mình tại sao cũng sẽ không nghĩ tới kết cục cuối cùng sẽ là hôm nay cái bộ dáng này. Toàn bộ quá trình mười phần bình tĩnh, Lưu Hiệp nhìn thấy khăn vàng nhóm chỉnh tề nâng lên trường đao trong tay, đúng theo sau một tiếng hiệu lệnh mấy trăm thanh đao cùng nhau rơi xuống lưu loát liền kết thúc hết thảy, chỉ có mấy trăm người đầu lăn cuộn cho bình tĩnh này tăng thêm một tia máu tanh và khủng bố. Kết thúc quá bình tĩnh để cho Lưu Hiệp có chủng cảm giác không chân thật, đã từng cái kia quát tháo nhất thời bắt giữ thiên tử kiêu hùng cứ như vậy kết thúc tội ác cả đời. Chỉ là rất nhanh, hắn liền bị bầy người gây rối sợ kinh tỉnh, lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy phía dưới bách tính cao hứng cùng đồng thanh hô hô lên kêu gọi phi thường hỗn tạp, nói cái gì cũng có thể xác định là đại đa số người đều đối với, đúng, trận này hành hình đều hết sức kích động cùng cao hứng. Kia khắp nơi ăn mừng bầu không khí để cho Lưu Hiệp không khỏi có một số kinh hãi. Lúc này hắn không tên có chủng sợ còn tốt, bản thân đã dấn thân vào với Huyền Hạ bên trong, không phải vậy loại này nồng nặc cừu hận căm hận đồng dạng có thể rơi vào trên người mình. Hắn phát hiện Huyền Hạ bách tính đối với, đúng, cũ người đang nắm quyền phổ biến có chủng nồng nặc đến mức tận cùng căm ghét, một cái hai cái có lẽ không có vấn đề gì, nhưng cơ hồ toàn dân đều là loại thái độ này, vậy thì có điểm dọa người. Nếu là mình vẫn là đại hán kia hoàng đế, vậy bây giờ còn muốn bị mấy ngàn bạn Huyền Hạ bách tính căm ghét, chỉ cần suy nghĩ một chút loại chuyện này, Lưu Hiệp đều cảm thấy toàn thân phát rét. Không tên lúc này hắn có cảm xúc. Kỳ thực không nhìn ngoài ra, chỉ nhìn cái này đầy đất đã sôi sục đám người thiên hạ này thuộc về đã không hồi hộp chút nào. Thiên hạ vô số sinh dân tại rất dài nhân loại lịch sử bên trong rốt cuộc lần thứ nhất rõ ràng biết rõ ai mới là địch nhân. Lưu Hiệp không biết nên làm sao hình dung loại trạng thái này, có lẽ có thể dùng thức tỉnh lại nói sinh dân bách tính một khi giác tỉnh liền cũng đã không thể chịu đựng như thường ngày bị nô dịch. Cho dù Huyền Hạ tại chiến tranh trên còn có như vậy vạn nhất có thể sẽ thua, nhưng nhân tâm sở hướng đủ để chìm ngập hết thể Lưu bị tôn quyền, cho dù có như thần giúp cũng tuyệt đối không thể giết về được. Trong tâm chính thổn thức thời điểm hắn cũng vô ý thức liếc mắt nhìn người Tào gia phương hướng, ở chỗ đó liền thấy Biện Thị cùng mấy cái khác phu nhân khóc làm một đoàn bộ dáng, mà Tào Phi chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng yên, Tào Thực Tào Tiết đều quỳ dưới đất túi đầu không nói, chỉ có Tào Sung cùng nó hắn tuổi nhỏ Tào gia dòng dõi mở mịt không biết làm sao. Tham thảm thở dài một tiếng về sau, Lưu Hiệp nhìn về phía phó tiếp trầm giọng nói, nhắc tới chúng ta sách lược là đúng, vài đông một khi bước vào thị trường quả nhiên chịu đến bách tính cực lớn hoan nên chúng ta chiếm cứ thị trường tiền cơ có lẽ có thể cân nhắc quyết trương đại quy mô. Phó tiếp ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến ở nơi này trước mắt Lưu Hiệp sẽ nhắc tới sinh ý, sau khi suy nghĩ một chút hắn gật đầu nói, xác thực có thể cân nhắc. Lưu Hiệp nói, vừa muốn quyết trương đại quy mô hiện có nhân thủ nhất định là không đủ, còn phải kêu thêm kéo một số người tài mới cùng công nhân tài mới được. Phó tiếp nói, công nhân dễ làm, hôm nay mùa thu hoạch đã qua nhiều thì nguyện ý vụ công nhân, chỉ là muốn mời chào nhiều chút có thể quản sự người liền cần một ít thời gian tài mới được. Lưu Hiệp một hồi gật đầu sau đó trầm ngâm một phen, nhân tài sát thực hiếm thấy, Huyền Hạ công thương phồn hoa nhân tài nhu cầu cực lớn, đừng nói học cung sinh viên tốt nghiệp chúng liền học được người đều sẽ bị giành cướp, chúng ta muốn cùng người khác cướp người mà nói, nếu là không hạ đủ tiền lương mà nói, sợ rằng không dễ. Phó tiếp tự nhiên rõ ràng cái này, bất quá điều này cũng hết cách rồi, Huyền Hạ công thương đã phồn binh đến mức nhất định, nhân tài căn bản là cung không đủ cầu. Huyền Hạ học cung loại này đỉnh phong nhân tài cơ bản sẽ không chuyển vào đến thị trường bên trong. Thỉnh thoảng có mấy cái như vậy cũng là đầu cơ kiếm lợi chính mình, cái này tiểu gia tiểu nghiệp căn bản không cần suy nghĩ, cho dù là phía dưới rất nhiều học sinh trung học muốn mời chào cũng không phải dễ dàng như vậy, phó tiếp đã làm tốt chảy máu chuẩn bị. Nhưng mà Lưu Hiệp một câu nói tiếp theo lại khiến cho phó tiếp sửng sốt. Ta đang nghĩ, chúng ta cái này vốn nhỏ sinh ý có lẽ cũng không dùng được Huyền Hạ như vậy thực dụng nhân tài, những cái kia cũ sĩ nhân có lẽ cũng có thể làm lựa chọn, những người này tuy là tu tập nho học chưa chắc giỏi về có năng lực nhưng cũng là có học thức, tóm lại có thể sử dụng. Phó tiếp là người thông minh, kết hợp những lời này còn có Lưu Hiệp hơi hiện ra đột ngột phát động đề tài, hắn lập tức liền ý thức được cái gì. Hướng dưới lầu trong đám người nhìn đến, nhìn thấy một phiến sầu vân thảm đạm cùng người bên cạnh hoàn toàn xa lạ Tào gia mọi người, phó tiếp cũng liền minh bạch Lưu Hiệp đây là động lòng chắc ẩn. Cái này khiến phó tiếp có một số bất ngờ, dù sao đã từng Lưu Hiệp rất được Tào Tháo chi hại, hôm nay còn ngã là đồng tình lên người Tào gia đến. Bất quá nghĩ lại hắn lúc cần lúc hiện còn có thể cảm nhận được Lưu Hiệp một điểm tâm tình. Có lẽ Lưu Hiệp đồng tình không phải cụ thể người nào mà là tại đồng tình cái kia đang dần dần biến mất thời đại. Đây coi như là một loại một con ngựa đau cả tàu bỏ có sao Phó Tiếp tâm lý không có đáp án, nhưng đã từng thuộc về sĩ tộc môn phiệt vinh quang thời đại chính tại biến mất, đây quả thật là để cho Phó Tiếp tâm lý có chút thổn thức, chính mình kiểu người này kỳ thực bị thời đại để lại vứt bỏ. Trên bản chất đến nói mình và phía dưới người Tào gia không khác nhau gì cả, chỉ là người Tào gia ngã thảm hại hơn một ít mà thôi. Công tử nói là ta biết làm như thế nào làm. Phó Tiếp giơ ly rượu lên nhìn về kia mấy trăm người đầu tách rời Ngụy Quốc quân thần lắc đầu nở nụ cười khổ. Chương 468, trước kế hoạch chương 468, trước kế hoạch Lương Châu Vũ Uy hoang dã gió lớn nào ạt mà qua cuốn lên cắt vàng khắp trời, nơi này là Trung Nguyên liên thông Tây vực quan trọng nhất một con đường từ Trường Khiên gượng gạo đường về sau liền tại Đông Phương văn minh bên trong chiếm cứ cực vị trí trọng yếu. Mà hôm nay cái này tương đối hỗn loạn rất nhiều địa vực lại lần nữa lên phân tranh, không còn là Lương Châu nội bộ phản loạn mà là bọn họ đối mặt một cái phần ngoài cường địch. Khăn vàng đến. Trước đó chẳng ai nghĩ tới một chi cùng Lương Châu không có gì đồng thời xuất hiện khăn vàng có thể giết tới Lương Châu bản thổ, đến hơn nữa còn đánh Lương Châu bản địa quân dân liên tục bại lui, cho dù là Lương Châu sinh dân thị là anh hùng Mã thị cha con cũng định không được khăn vàng cường hãn thế công. Lớn trong nửa năm Mã thị cha con trước tiên bị Vương Đường cùng Ô Lực tụ họp Hoàng Cân đại quân từ Tịnh Châu bức lui, tuy nhiên như thế Mã thị cha con lại cũng không tính là thua thiệt, ít nhất bọn họ từ Tịnh Châu cướp đoạt rất nhiều vật tư, nếu không là khăn vàng phản kích thật sự quá nhanh, bọn họ thậm chí muốn đem Tịnh Châu bách tính cùng nhau bắt đi. Đáng tiếc lần này cùng nhau xuất chiến Minh Hữu Tào Tháo thật sự là không trải qua đánh tiền kỳ, nhưng lại mạnh mẽ tiến tới, chờ đến khăn vàng chủ lực vừa đến không qua một tháng liền bị đánh đục chí, thật sự là phế phẩm. Mã thị cha con nói chuyện riêng luận chiến tình chi lúc không biết mắng qua không ít lần Tào Tháo, nếu không là Tào Tháo bên kia hoàn khố bên này vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững Ô Lực phản kích. Tào Tháo bị thua điều này cũng liền tuyên bố lần này mưu đồ Tịnh Châu kế hoạch phá sản Mã thị cha con, tuy nhiên cực nhanh kịp phản ứng lập tức bắt đầu rút lui, nhưng khăn vàng động tác cũng không chậm, bọn họ lùi đến nửa đường trở lại Tịnh Châu bắc địa quận liền bị phía sau truy kích Ô Lực cùng nửa đường giết ra đến Vương Đường cho đoạn ngay tại chỗ. Một lần đột nhiên tiếp xúc tác chiến lập tức sẽ để cho Mã thị cha con lại lần nữa ăn vào đau khổ, khăn vàng vẫn là như thế trước một dạng đáng sợ. Ban đầu bước vào Tịnh Châu lúc chỉ là đánh Ô Lực một bộ đại quân mà thôi, đã để cho Mã thị cha con bể đầu sức chán, mà bọn hắn bây giờ đối mặt là đánh tan giết chết hàng toại Ô Lực cùng Trương Bạch Kỵ Tịnh Châu chủ lực, cái này binh lực đã quá đủ đối với, đúng, Mã thị cha con đại quân hình thành áp chế hoàn toàn một cái không tốt bị bại với khăn vàng tay cũng không phải không có khả năng. Mà nay lại có Vương Đương đại quân giết ra đây càng là trực tiếp ép vỡ cây cân, lần này đại chiến không hề nghi ngờ là lấy Mã thị cha con đại bại mà kết thúc. Đáng tiếc này chỗ chiến trường đã tại Lương Châu bên trong, Mã Đằng thật sớm truyền tin Lương Châu các nơi cầu viện cũng kịp thời có đáp ứng, Lương Châu các nơi cũng có quân đội tổng mệnh gấp rút tiếp viện, cuối cùng là để cho Mã thị cha con trốn qua một kiếp này. Nhưng mà khăn vàng lại cũng không chịu dễ dàng buông tha, song phương một đường truy đảo miễn cưỡng từ Bắc Địa quận lướt đi An Định quận. Cũng chính là tại đây Mã thị cha con cũng bắt đầu xuất hiện chiến thuật khác nhau, Mã Siêu thấy các nơi viện quân tập hợp liền lại cảm giác bình hành, được, cường lực đề xuất sẽ cùng khăn vàng đại chiến một lần. Mã Đằng bản, vốn không nghĩ như thế mạo hiểm, nhưng mà Mã Siêu ba phen năm lần chiến phía dưới, vẫn là mềm lòng xuống. Trong lòng của hắn kỳ thực không nghĩ mạo hiểm như vậy, làm sao Mã Siêu chiến y quá thịnh, hắn cũng không muốn đả kích Mã Siêu nhuệ khí, hơn nữa căn cứ vào đối Mã Siêu năng lực tán thành hắn ít nhiều cũng có chút vọng tưởng vạn nhất thật thắng đâu. Làm sao Mã Đằng Mã Siêu nghĩ rất tốt nhưng lại lần nữa đại chiến Lương Châu đại quân vẫn là cực nhanh bị thua, một trận chiến này triệt để đem Mã thị cha con lòng tin cho kích phá. Mã Đằng cũng coi là đúng với danh mới bá chủ, Mã Siêu càng là hiếm thấy manh tướng, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi, hai quân thực lực chênh lệch không phải bọn họ cá nhân năng lực có thể để bù đắp, bọn họ mù quáng tự tin tại cái này thứ hai lần trong đại chiến ăn vào đủ đau khổ. Trận chiến này thất bại sau đó, Mã thị cha con lại không có bất kỳ tiếp tục đại chiến lòng tin, sau đó cũng liền xuất quân từ yên ổn lùi hướng Vũ Uy. Sau đó khăn vàng tuy có truy kích nhưng cũng có rất nhiều lướt qua liền thôi, song phương tạm thời yên ổn xem như hình thành một cái rằng co cục diện, Mã thị cha con cũng liền thật to thở phào một đường đảo vòng, cuối cùng cũng để bọn hắn có một số cơ hội thở dốc, chỉ là bọn hắn cũng không biết lúc này mà khăn vàng kỳ thực cũng không tốt lắm. Tướng quân quân ta nơi ở cơ hồ ngay tại Lương Châu nội địa, đánh tới đây đã là cực hạn, hôm nay chiến tuyến bản thân cũng rất dài mà Lương Châu bản thổ bách tính bất luận hán khương đều đối với, đúng, quân ta mười phần căm thù lâu dài đóng quân mạo hiểm rất lớn. Nếu như cùng địch quân dây dừa qua sâu để bọn hắn đoạn quân ta hậu cần tuyến đường, kia thật vất vả đánh mở ra cục diện liền đều muốn phun ra ngoài. Trong quân doanh bị ủy phái vì là quân sư tự thụ nhìn trên bàn quậy mở bản đồ thần sắc ngưng trọng phân tích trước mặt cục thế. Ở bên cạnh hắn là Vương Đương Ô Lực Trương Bạch Kỵ chờ các tướng lãnh, bọn họ cũng đồng dạng vây ở trước bàn mỗi người suy tư cùng đánh giá. Chỉ thấy Trương Bạch Kỵ nhíu mày đến, quân sư nói không sai, Lương Châu bản địa bách tính cực kỳ bài xích ngoại vật so sánh với chúng ta bọn họ đối với, đúng. Mã thị hiển nhiên càng thêm hữu hảo, thậm chí chúng ta điều động binh lính đi bản địa cùng bách tính vật liệu giao dịch lúc thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải xua đuổi, mặc dù bây giờ bọn họ không dám đối với, đúng, chúng ta tiến công nhưng chờ đến chiến lúc lúc mấu chốt bọn họ rất có thể liền sẽ trở thành quân ta uy hiếp. Vương Đương gật đầu một cái, tự thụ cùng Trương Bạch Kỵ nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Điều này cũng xác minh Hứa Thần ban đầu đánh giá khăn vàng tại Lương Châu rất khó trong thời gian ngắn thành lập được quần chúng cơ sở, thời gian dài thâm nhập tác chiến gần như không có khả năng, nếu như đường đột tiến mà nói, một cái không tốt liền dễ dàng sâu xa vào đầm lầy khó có thể tự kiềm chế. Đánh nhất định là không thể đánh, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng chúng ta mong muốn chiến thuật mục tiêu vốn cũng không là tiêu diệt Mã thị, nếu tiếp tục đánh xuống mạo hiểm quá cao, vậy cứ dựa theo kế hoạch hành động đi. Vương Đương không có cân nhắc quá nhiều, lập tức liền làm ra tỏ thái độ, trên thực tế hơn nửa năm trôi qua bản thân đã không có quá nhiều thời gian tại Lương Châu trì hoãn. Đặt trước Nam Trinh thời gian chỉ còn lại cuối cùng mấy tháng, Vương Đương không thể để cho đại quân ngựa không dừng vó từ một cái chiến trường lao tới đến một cái chiến trường khác, hắn nhất định phải nhanh chóng lắng xuống Lương Châu tai họa ngầm tại nghỉ ngơi mấy tháng về sau một lần nữa đầu nhập tác chiến. Mọi người đối với, đúng, Cái quyết định này đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là khó miễn có chút bận tâm mà thôi. Ô Lực trầm giọng nói, như Ma thị cha con thật có thể tiếp nhận nghị hòa còn tốt, nhưng bọn hắn như không biết phải trái, nhất định phải cùng ta quân cứng lại kia, lại nên làm thế nào cho phải. Lời vừa nói ra, những người còn lại đều là trầm mặc đi xuống. Cái vấn đề này bọn họ đều nghĩ qua, chỉ là cũng không biện pháp gì tốt. Tự Thụ cười lắc đầu một cái nói, lão phu cho rằng Mã thị cha con nhất định sẽ tiếp nhận nghị hòa, chuyện này không có lý do hắn chúng ta tại đây khó chịu, bọn họ cũng không thể so với chúng ta thoải mái, đợi lão phu thần hướng Mã gia đại doanh đi gặp, nhất định thu hồi nghị hòa thư đến. Mọi người nhìn thấy Tự Thụ cái này tràn đầy tự tin bộ dáng đều là hơi nghi hoặc một chút, bọn họ không biết Tự Thụ là chỗ nào có lòng tin. Bất quá rất nhanh, Tự Thụ liền cho bọn hắn làm ra giải đáp, chỉ thấy hắn đứng dậy cười nói, chúng ta đang tranh thủ thời gian, Mã thị cha con chẳng lẽ cũng là như vậy? Lương Châu Hàn Toại tuy nhiên thân tử nhưng xuống, bên dưới vẫn có không ít bộ hạ cũ, nếu như Mã thị cha con cùng ta nhóm tác chiến chậm trễ thời gian lâu dài, chỉ sợ ở cũng liền không ăn được nóng hổ. Mọi người nghe vậy mới chợt hiểu ra. Chương 469, xem các ngươi biểu hiện. Chương 469, xem các ngươi biểu hiện. Khăn vàng hành động hết sức nhanh chóng, đang lúc mọi người làm ra nhất trí sau khi quyết định, Tự Thụ lập tức liền mang theo 2-3 binh lính hướng Vũ Uy trước hành. Được, tuy nhiên hôm nay chiến sự khẩn trương, song phương căm thù bầu không khí nồng hậu, nhưng đối với sứ giả bọn họ ngược lại cũng sẽ không quá mức khắt khe. Lấy ra sứ giả thân phận về sau, Tự Thụ liền bị một đường mang đến gặp mặt Mã thị cha con đến. Đi vào Lương Châu quân đại doanh, tại đây mắt trần có thể thấy sĩ khí đê mê, dù sao liên tục tại khăn vàng trong tay thiệt thòi lớn, các binh lính có thể cao hứng mới là lạ. Đương nhiên chỉnh thể sĩ khí tuy nhiên không tốt lắm, nhưng mà các binh lính một người vẫn duy trì chừng đủ hung hãn tính tình. Tự Thụ đối với lần này cảm thụ sâu sắc, đường của hắn trên nhìn thấy binh lính biết mình là khăn vàng sứ giả về sau không đâu không phải là đối với, đúng, chính mình thờ ơ tương đối hung lệ kia tàn nhận ánh mắt đổi người bình thường chỉ sợ chân đều muốn mềm mại. Cũng chính là Tự Thụ lòng dạ đủ sâu, lịch duyệt đủ rộng rãi, không hề bị lay động. Về phần đi theo ba cái binh sĩ khăn vàng kia càng sẽ không sợ chút nào, mỗi con Lương Châu binh lính đe dọa qua đây thời điểm binh sĩ khăn vàng cũng đều mặt không thay đổi sắt trở về, chừng trở về cho dù người thiếu, khí thế cũng chút nào không xuống hạ phong. Đối với lần này Lương Châu binh thật đúng là không có gì tính khí, người nào để cho mình chính là nhân gia thủ hạ bại tướng đi. Nhưng Tự Thụ chính là kinh hãi Lương Châu binh chi dũng mãnh, quả nhiên không phải giả sĩ khí thấp như vậy, mê dưới tình huống binh lính vẫn là như sói như hổ, chiến lực cũng không có tổn thất quá nhiều, cái này thật không phải một dạng bình thường, quân đội có thể so sánh cũng chính là khăn vàng có thể bước vàng ăn bọn họ một đầu. Đi tới doanh địa trung tâm nhất, Tự Thụ bị dẫn vào đến trong đại trướng, vừa mắt nhìn thấy chính là hai nam nhân, một cái là thân thể hùng tráng trung niên nam nhân, một cái là tuổi trẻ nhuệ khí tuổi trẻ nam tử, cái này hiển nhiên chính là Mã Đằng Mã Siêu Lượng cha con. Hừ, đều đánh tới lúc này, khăn vàng phái tới sứ giả là muốn làm gì, chẳng lẽ là xin vào hàng? Nếu là như vậy mà nói, lão tử ta lòng từ bi cũng không phải là không thể đáp ứng. Tự Thụ mới vừa bước vào đại trướng liền gặp được ngồi ở phía trên Mã Đằng lạnh rên một tiếng nói khoác mà không biết ngượng châm chọc lên. Nôn ngữ nói xong thậm chí còn cười ha ha. Bên cạnh Mã Siêu cũng là nhếch miệng lên cũng không thèm nhìn tới Tự Thụ một cái, thần sắc phản ứng là lạnh cực hạn rơi xuống cùng khinh miệt, hoàn toàn không đem cái gọi là khăn vàng sứ giả coi là chuyện to tát. Hướng bọn hắn loại này cố ý biểu hiện ra cường thế, Tự Thụ chỉ trong lòng cười lạnh một tiếng. Miệng quạc gan thỏ mà thôi. Tuy nhiên trong tâm nhạo báng Mã thị cha còn kia giả vờ giả vịt cố ý, nhưng Tự Thụ ngoài mặt cũng sẽ không có chút nào hiện lộ, đối với hai người châm chọc Tự Thụ càng là không chút nào làm phản ứng, thật giống như không có nghe thấy một dạng, bình thường chỉ là lấy một cái cười ha hả thái độ đối đãi bọn hắn. Nhị vị nói đùa, thiên hạ này cũng không có con hướng về bại tướng dưới tay đầu hàng, nói lý ta huyền hạ thế công như sấm không thể ngăn trở, đánh nhị vị liên tục bại lui tại sao đầu hàng câu chuyện. Nói tới chỗ này thời điểm Tự Thụ đứng chắp tay một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, thật muốn nói đầu hàng kia chắc cũng là các ngươi hướng về ta khăn vàng đầu hàng mới đúng. Lời nói rơi xuống Mã Đằng sắc mặt một chút âm trầm xuống, nhưng suy nghĩ một chút đã không còn gì để nói, sự thật chính là như thế, người nào để cho mình là kia cái bại tướng dưới tay đi. Ba hoa lợi hại hơn nữa cũng không thay đổi được cái hiện thực này, cái này khó miễn để cho Mã Đằng đối mặt Tự Thụ thời điểm có một số nín thở. Nhưng Mã Đằng có thể chịu, Mã Siêu lại không nhẫn nhịn được, chỉ thấy bành một chút Mã Siêu một cái tát đi xuống trực tiếp đánh tan bản, sau đó đứng dậy dịu đỡ bên hông trôi kiếm, mắt lạnh nhìn Tự Thụ. Các hạ vào ta đại doanh còn dám càn rỡ như vậy, không biết chết hồ chẳng lẽ đã cho ta Mã gia không dám giết người. Lão phu đương nhiên không nghi ngờ các hạ giết người dũng khí, chỉ là lão phu càng tin tưởng ta khăn vàng tiêu diệt các ngươi Mã gia thực lực, nếu hôm nay lão phu chết ở chỗ này kia ngày mai chính là các ngươi tới bồi lão phu thời điểm. Tự Thụ là người nào, chỉ là Mã Siêu ngôn ngữ đe dọa căn bản không thể để cho hắn sợ một chút, thậm chí còn muốn làm trầm trọng thêm trả lời lại một cách niệm ai. Cũng không Tự Thụ không sợ chết, chỉ là niềm tin của hắn bắt nguồn ở khăn vàng chiến lược, cái này có thể để cho hắn có đầy đủ sức mạnh nói những lời này. Quả thật đúng là không sai, Mã Siêu sắc mặt biến lại biến, mắt trần có thể thấy bắt đầu biến đỏ, nhưng nắm thật chặt trôi kiếm tay nhưng thủy chung không có rút ra. Nếu như người bình thường tại trước mặt hắn thái độ như thế hắn đã sớm kết, nếu như đối phương nhưng Tự Thụ không được. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này trời để cho mình cha con lo lắng sự tình hắn thì không khỏi không khống chế lửa giận tỉnh táo lại. Chê cười. Tỉnh táo lại về sau Mã Siêu lại ngồi xuống nhưng bây giờ cũng không kêu đánh tiếng kêu giết, chỉ cười lạnh. Toàn bộ Lương Châu đều là ta Mã thị hậu thuẫn, mấy trăm vạn quân dân có thể vì ta hiệu lệnh ngươi khăn vàng đánh cho mà không? Ồ. Tự Thụ nghe vậy vốn là giả vờ kinh ngạc một chút sau đó cười nhạt nói, thật như thế sao? Mã Đằng thoải mái lúc lên tiếng nói chuyện, tất nhiên như thế, ngươi khăn vàng nếu không tin có thể tự buông tay đến công nhìn xem rốt cục là các ngươi thế công mạnh hơn, vẫn là ta Lương Châu quân dân nhân tâm càng cùng. Đại trướng nhất thời an tĩnh xuống, Mã Đằng mặt sắc bình tĩnh, Tự Thụ vẻ mặt nụ cười, song phương cứ như vậy đối mặt về khí thế hoàn toàn không hiện ra mạnh yếu. Không bao lâu Tự Thụ ha ha cười run run y phục nói, nếu là như vậy nói không được quân ta cũng chỉ có thể thỏa mãn tướng quân nguyện vọng chỉ là sau đó đến công coi như không chỉ hoàng cân quân mà thôi. Lời vừa nói ra Mã Đằng Mã Siêu tâm lý nhất thời một cái lộn bột, bọn họ ý thức được có chút không đúng. Nhưng Mã Đằng vẫn là bó ở vẫn là nhàn nhạt hỏi, Nga Khó nói các ngươi tự giác không phải là đối thủ còn tìm nhiều chút mới minh hiếu. Tự Thụ cười nói, nhị vị liền chưa hề nghĩ tới một chuyện sao, ta khăn vàng nếu điều động sứ giả Khó nói cũng chỉ hướng tới nơi này sao. Mã Siêu chịu đựng không được tính lập tức hỏi, bớt nói nhảm ngươi rốt cuộc là ý gì. Tự Thụ lắc đầu một cái cũng không bọc phạm vi nói thẳng, Lương Châu không chỉ có riêng chỉ có nhị vị có thể nói chuyện, những cái kia hàn toại bộ hạ cũ hôm nay mất trưởng khống mỗi cái tất cả đều là tâm cao khí ngạo dã tâm bừng bừng, hết lần này tới lần khác bọn họ cùng hai vị có bao nhiêu mối thù cũ, quân ta sứ giả nếu như đi qua liên lạc bọn họ nên rất vui lòng cùng ta quân cùng nhau công phạt hai vị. Lần này Mã Đằng triệt để bó không được, sắc mặt đại biến, về sau đột nhiên đứng lên nhưng sững sờ một hồi mà nhưng lại trở về ngồi. Hắn biết rõ lai lịch mình đều bị khăn vàng nhìn xuyên, cái gọi là quân dân một lòng không phải giả, nhưng điều kiện tiên quyết là mình có thể hoàn thành toàn bộ Lương Châu chỉnh hợp trước phải đem hàn toại bộ hạ cũ toàn bộ quét sạch tài mới hành được. Đáng tiếc hiện tại bản thân bị khăn vàng bức bách thật chặt còn chưa có thời gian như vậy. Hết lần này tới lần khác để cho khăn vàng phát hiện cái này quan trọng như chuyện này mà thật để cho khăn vàng thúc đẩy vậy mình hai mặt tụ địch coi như xong. Mã Siêu hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề chỗ ở lúc này mà toàn bộ mặt đen như than một dạng bình thường khó coi. Hai cha con hai mắt nhìn nhau một cái không phản bắt được. Một hồi lâu mà Mã Siêu tài mới oán hận nhìn về phía Tự Thụ, chính là như thế các ngươi đi sứ tới lại là vì sao, muốn đánh cứ đánh, ai có thể sợ các ngươi. Tự Thụ không để bụng cười cười, cô ta có thể cùng bọn chúng phạt đến tự nhiên cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi đi phạt bọn họ, rốt cuộc phải như thế nào chọn lựa liền nhìn nhị vị lựa chọn, ta khăn vàng cùng nhị vị cũng không mối thù cũ, không phải nhất định phải không chết không thôi, cũng không nên nói ta khăn vàng không đã cho cơ hội. Giải thích Tự Thụ liền thành thơi tại ngồi xuống một bên một bộ xem các ngươi biểu hiện vẻ mặt chờ đợi Mã thị cha con nói chuyện. Chương 470, Hưu binh thể chương 470. Hưu binh thể Mã Đằng rốt cuộc không còn đu mê với giả vờ giả vị, sự thật chứng minh khăn vàng đã thăm dò lai lịch mình, Lương Châu phía sau hàn toại bộ hạ cũ chính là hôm nay chính mình gấp nhất sự tình, nếu là không có thể thừa dịp hàn toại thân tử thừa dịp còn sớm thống hợp Lương Châu không bảo đảm được chuẩn về sau sẽ bước lên một cái tân hàn tức thời đi ra. Bởi vì thời gian dài quan hệ thù địch hàn toại bộ hạ cũ cùng Mã gia cũng nhiều là quan hệ tồi tệ đem địch nhân bóp chết tại không kịp tăng cường thời điểm, hiển nhiên là hiện tại phải làm nhất sự tình. Nếu mà không phải khăn vàng ở phía sau bức bách khổ sở, Mã Đằng có hoàn toàn chắc chắn có thể thu thập Lương Châu nội bộ không nghe lời ra hỏa hoàn thành đối với đúng Lương Châu toàn bộ chỉnh hợp. Ngươi muốn như nào? Mã Đằng mặt không biểu tình cầm ly rượu lên đi lên một ngụm về sau liền gọn gàng làm hỏi thăm. Tự Thụ cười ha ha lại đồng dạng nâng ly cách xa một kính uống vào say rượu cười nói, Lương Châu hảo kiệt quân ta càng là xem trọng tướng quân, nếu như tướng quân nguyện ý đại khái có thể cùng ta quân kết minh cùng nhau thanh trừ hàn toại rất nhiều bộ hạ cũ lấy thực hiện Lương Châu chi yên ổn. Nghe loại này hợp tác tựa như không có gì không tốt, thậm chí có điểm tuyệt vời, nhưng mà Mã Đằng cùng Mã Siêu trên mặt lại không thấy chút nào vui sướng. Bọn họ cũng không phải cái gì trời người thiệt, khăn vàng nóng như vậy thành đến giúp đỡ mưu tính cái gì đâu. Mã Đằng trầm giọng nói đi các ngươi muốn rốt cuộc là cái gì. Tự Thụ thanh thanh giọng nói lúc này mới hoàn toàn chiêu kỳ chính mình mục đích, không khác, khăn vàng có thể giúp ngươi bình định Lương Châu nhưng cũng sẽ không vô ích xuất lực, chúng ta mong muốn bất quá cùng chia Lương Châu các ngươi. Lời vừa nói ra Mã Đằng Mã Siêu sắc mặt song song biến đổi, trong mắt cùng lúc hiện ra lửa giận. Bọn họ nghĩ tới khăn vàng yêu cầu nhưng không nghĩ đến sẽ là như vậy lòng tham yêu cầu. Lương Châu từ trước đến giờ là bọn họ là chính mình quê quán địa phương, dù là cùng hàn toại tranh đấu đó cũng là Lương Châu nội bộ tranh chấp, nơi đó có huyền hạ cái này ngoại nhân nói phần cùng chia Lương Châu càng là không có thể tiếp nhận sự tình. Tuyệt đối không thể. Mã Siêu một chút ngồi không vững, một đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tự Thụ nhẹ hừ một tiếng về sau hắn đạo, tiên ổn Lương Châu ta Mã thị chính mình liền có thể làm được, sao dùng mượn ngươi khăn vàng chi lực, đây là ta Lương Châu sự tình vốn là cùng các ngươi không liên quan, không tới phiên các ngươi nhúng tay. Mã Đằng tất nhiên trầm giọng phụ họa, không sai, Lương Châu sự tình bản thân chúng ta có thể giải quyết, các ngươi nếu như thức thời rút đi cũng chính là. Tự Thụ một bên nuốt dâu một bên ha ha cười lên, hai vị đương nhiên có thể cự tuyệt khăn vàng hảo ý chỉ là như vậy mà nói, vậy ta nhóm liền muốn liên thủ với bọn họ đánh ngươi, nếu là như vậy hai vị cũng không nên oán hận khăn vàng không cho các ngươi cơ hội. Một câu nói này trực tiếp để cho Mã Đằng trầm mặc, Mã Siêu tuy nhiên sắc mặt khó coi nhưng mà đè nén lửa giận không có bạo phát. Bọn họ phát hiện đối mặt khăn vàng loại này uy hiếp chính mình thật giống như thật không có gì tính khí, hôm nay quyền chủ động đúng là khăn vàng trong tay, trên chiến trường không đánh lại nhân ra ngoài miệng nói nhiều hơn nữa đồ vật cũng không đứng vững. Nếu như bây giờ cự tuyệt khăn vàng đề nghị thật để cho khăn vàng liên hợp hàn toại bộ hạ cũ con ngựa kia thì sợ rằng thật muốn xong đời. Khăn vàng có đầy đủ chiến lực chỉ là tại Lương Châu không có căn cơ bất lợi cho thâm nhập tác chiến mà hàn toại bộ hạ cũ liền không cái phiền não này, bọn họ chỉ cần ở phía sau hơi chút kềm chế cũng đủ để cho khăn vàng thoải mái tay chân đi đánh. Mã Đằng Mã Siêu chỉ cần hơi tưởng tượng loại cục diện này đã cảm thấy tê cả da đầu. Lượng cha con một trận nhãn bạn chi kỷ lưu truyền, bọn họ không nói gì nhưng thật giống như cái gì đều nói, trên mặt rõ ràng có trùng bất đắc dĩ cùng tức giận vẻ mặt. Tốt qua một hồi về sau Tự Thụ liền thúc giục, làm sao nhị vị có thể làm ra quyết định kỹ càng. Mã Đằng một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Tự Thụ, nếu không phải khiếp sợ khăn vàng chi uy hắn thật hận không thỏa đáng trận đem Tự Thụ ăn sống nuốt tươi, nhưng lúc này liền tính trong tâm lại hận hắn cũng chỉ có thể cường hành nhịn xuống. Ta có một lời sứ giả có thể từng nghe. Mã Đằng hết sức làm cho chính mình bình tĩnh lại nhàn nhạt nói. Tự Thụ chớp mắt gật đầu nói, tướng quân nói. Mã Đằng lại nói, hôm nay chiến sự nói cho cùng là ta Mã Đằng trước tiên lên, hôm nay bị khăn vàng thảo phạt, mỗ cũng nhận các ngươi mong muốn chẳng qua chỉ là lợi ích mà thôi. Như thế mỗ có thể để cho lưỡng quận nơi lấy đổi khăn vàng lui bước, cái này lưỡng quận nơi coi như là ta Mã Đằng trước tiên phạt khăn vàng đại giới. Tự Thụ nghe vậy nhất thời nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu lên xem thường nói, chỉ là lương quận coi là cái gì quân ta, nếu như cùng Hàn Toại bộ hạ cũ nhóm hợp tác nửa cái lương châu đều là chúng ta, làm sao có thể bị ngươi cái này lương quận nơi nơi đổi. Mã Siêu nhất thời tức thì nóng giận, lẽ nào có cái lý ấy, chỉ là khăn vàng thật sự cho rằng không có ai có thể làm sao được các ngươi sao? Cắt nhường lương quận đã là chúng ta thành ý lớn nhất, cái này còn chưa đủ mà nói, vậy cũng chỉ có lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy Mã Siêu cấp bách, Tự Thụ trên mặt nụ cười càng thâm, cấp bách liền đối chính nói rõ bọn họ bị buộc không có cách nào. Trận này đàm phán nhất định là không cân bằng, Mã Thị cha con không biết khăn vàng thời gian cấp bách mà khăn vàng lại hết sức rõ ràng Mã Thị khó xử không cân bằng tin tức, dưới điều kiện bọn họ bị Tự Thụ bắt chẹt cũng sẽ không kỳ quái. Tự Thụ vẫn bình chân như bại, lưỡng bại câu thương lại chưa chắc, chỉ sợ càng lớn khả năng là cá chết lưới vẫn còn ở nhà. Mã Siêu trừng mắt còn định nói thêm, nhưng lúc này Mã Đằng lại đưa tay tỏ ý ngăn cản hắn. Sau đó Mã Đằng mở miệng nói, các hạ liền chưa hề nghĩ tới các ngươi có thể cùng Hàn Toại bộ hạ cũ liên hợp, khó nói ta Mã Đằng liền không được sao? Tự Thụ nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn cau mày, nhất thời có nhiều chút trầm mặc. Mã Đằng cười nhạt một chút, không sai, ta Mã Đằng cùng bọn chúng thật có mối thù cũ, nhưng vậy thì như thế nào, cuối cùng các ngươi tài mới là người ngoài, nếu là muốn mô cùng các ngươi cùng chia lương châu vậy còn không, nếu như để cho mô cùng bọn họ cùng chia lương châu, ta Mã Đằng chỉ cần nguyện ý lùi bước này, bọn họ chưa chắc không nguyện thả xuống thù cũ. Tự Thụ hơi nheo mắt lại, thật sẽ như này sao? Mã Đằng nhàn nhạt nói, các ngươi đại khái có thể thử xem cực bọn họ đến tột cùng là nguyện ý tranh ăn với hổ vẫn là cùng ta Mã Đằng hợp tác cùng kháng địch trên vùng đất này, người nào là người mình, người nào là người ngoài, bọn họ là phân rõ. Đại trướng an tĩnh xuống, hai người mắt đối mắt, đây là âm thầm đọ sức. Mã Đằng ánh mắt không thể nghi ngờ là tại hỏi thăm ngươi thật muốn đánh cuộc không. Một hồi lâu mà qua đi, Mã Đằng tài mới quay đầu một bên uống rượu vừa nói, khăn vàng không ra người nào liền có thể được, phải cắt nhường lưỡng quận nơi đây đã là cực tốt điều kiện, các hạ làm thận trọng cân nhắc mới có thể. Tự Thụ tuy nhiên lúc này trong tâm buông lỏng nhưng trên mặt vẫn là một bộ do dự vẻ mặt. Không bao lâu hắn tựa hồ đang đi qua thận trọng cân nhắc về sau lại nhìn về phía Mã Đằng. Thôi, các ngươi đã có như thế thành ý, lão phu có thể thay khăn vàng làm ra hứa hẹn không tấn công nữa, từ nay về sau Bắc Địa cùng yên ổn, lưỡng quận chính là ta Huyền Hạ chi thổ, các ngươi sau này cũng đã không thể chút nào xâm nhiễu. Nghe thấy loại này đáp ứng, Mã Đằng vẻ mặt nhìn như không thay đổi gì nhưng vẫn có một tia buông lỏng. Cắt nhường lưỡng quận tuy bất cứ cái này đại giới cũng xác thực lớn nhưng tóm lại là có thể cho tự mình giải quyết một cái đại phiền toái. Chỉ cần khăn vàng nguyện ý ngưng chiến, chỉ qua bản thân cũng tốt dành ra tay thu thập rơi Hàn Toại bộ hạ cũ, quá trình này sẽ không rất chậm, đợi chỉnh hợp lương châu lực lượng về sau sẽ cùng khăn vàng giao thủ cũng không tính là chậm. Mà bên kia Tự Thụ đồng dạng mừng thầm trong lòng, có thể ở thực hiện nghị hòa dưới tình huống còn nhiều hơn được, phải, lương quận địa bàn lần này đi sứ đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đương nhiên vừa bạn chỉ là như vậy, ngoài miệng ước định còn chưa đủ, Tự Thụ muốn là, nếu là, càng rõ ràng càng chính thức hứa hẹn. Cuối cùng hắn đứng lên đối với, đúng, Mã Thị cha có nói. Từ nay về sau làm sao, từ nay về sau lại nói, nhưng lão phu cho rằng nếu hôm nay song phương nghị hòa ít nhất cũng nên duy trì nhất định thời gian tài, mới, hành. Không thì chuyện này chẳng phải thành đàm tiếu không bằng tướng quân tại đại quân lúc trước chỉ thiên địa thề, sau ngày hôm nay trong vòng 2 năm ngươi ta song phương đều không thể lại cử động đao binh như thế nào. Chương 471, thôn quê thôn phu. Chương 471, thôn quê thôn phu. Tự Thụ lần này đi sứ thành quả vượt xa khỏi vương đương các tướng lãnh mong muốn, bọn họ cũng không biết Tự Thụ rốt cuộc là làm sao đàm phán, bọn họ chỉ thấy kết quả cuối cùng là Tự Thụ không chỉ hoàn thành nghị hòa mục tiêu dự trù còn miễn cưỡng cho khăn vàng gặm xuống lương châu hai cái quận. Tuy nhiên trên cùng yên ổn lưỡng quận nay đã bị khăn vàng chiếm đoạt, nhưng dù sao mấy tháng về sau khăn vàng sắp sửa nam chinh đại quân chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Bây giờ trải qua đàm phán về sau song phương đặt thành chung sống hòa bình nhận thức chung, kia khăn vàng cũng không cần tại đây đại lượng đóng quân chú phòng, chân thực liền cầm xuống hai khối thực địa. Đương nhiên Mã Thị cha con cũng có khả năng xé bỏ 2 năm qua hưu binh hứa hẹn, nhưng dù sao bọn họ đã tại vô số người trước mặt chỉ thiên địa thể. Loại hình thức này nói nó có ước thúc lực đi, vậy thật ra thì cũng ràng buộc không cái gì, nhưng phải nói nó không có ước thúc lực đi, lại là cái thời đại này nhất có ước thúc lực đồ vật. Thế ước đồ chơi này mà chính là dùng để xé bỏ, nhưng từng có thiên địa chứng thực về sau mọi người đối với, đúng, cái này đồ vật thiên nhiên sẽ có nơi kính sợ, muốn chút mặt người mở dạng, bình thường, không làm được vi phạm thể ước loại sự tình này. Đương nhiên khăn vàng cũng sẽ không thật đem cục thế ký thác vào Mã Thị cha con đạo đức trình độ bên trên, chỉ cần cái này hứa hẹn có thể ràng buộc bọn họ thời gian nhất định liền đầy đủ, dù sao Mã gia chỉnh hợp lương châu vốn là muốn thời gian nhất định, lại thêm cái hứa hẹn này đủ để bọn hắn an phận một đoạn thời gian tương đối dài, ít nhất không đến mức ảnh hưởng Huyền Hạ Nam Trinh đại kế. Về phần lần này thuận tiện cầm xuống lương quận nơi, vừa vặn có thể mượn cơ hội này bắt đầu kinh doanh quản lý, đem khăn vàng chính sách đẩy đi xuống, đi thay đổi dân chúng đối với, đúng, khăn vàng nhận thức, thành lập được quần chúng cơ sở, từ nay về sau chinh phạt lương châu chi lúc nơi này chính là trước chọi canh. Đến tận đây vương đương lần này đến nhiệm vụ triệt để hoàn thành, tuy vô pháp mạnh mẽ bắt lấy lương châu nhưng mà tạm thời an định lại, mà hắn rất nhanh sẽ mệnh lệnh đại quân trở về phía sau bắt đầu tiến hành nghỉ ngơi. Từ phản kích ngụy quân xâm phạm bắt đầu đến bây giờ, binh sĩ khăn vàng nhóm đã kéo dài tác chiến rất lâu, coi như là thiết nhân hiện tại cũng sẽ không chịu nổi, nhất định phải đi qua đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể khôi phục trạng thái lấy ứng đối tức sắp đến nam chinh tác chiến. Lương Châu yên ổn tin tức vương đương Tự Thụ cũng ngay lập tức liền phát đi hướng Bắc Bình, vì là Bắc Bình kế hoạch tác chiến làm bổ sung. Tại Lương Châu yên ổn chi lúc, Lục Bình cũng đồng dạng tại Triệu Vân Thái Sử từ hai vị mãnh tướng phụ tá xuống bên dưới yên ổn Duyện Châu, Từ Châu hai vùng. Hôm nay cái này khăn vàng đã hoàn toàn thực hiện đối với, đúng, cái này Lượng Châu trưởng khống nội bộ cường hào cơ hồ bị đả kích hết sạch, toàn cảnh phân chia ruộng đất phân địa cũng hoàn toàn thi hành theo cộng thêm đủ loại đã tại Huyền Hạ thành thục vận hành chính sách khăn vàng trong thời gian ngắn ngủi sẽ để cho Duyện Từ Lượng Châu bách tính làm quy thuận. Hai chỗ này bách tính là từ một cái cực đoan hoàn cảnh ác liệt bên trong đột nhiên tiến vào Huyền Hạ quản lý loại này to lớn tương phản cảm giác, để bọn hắn hạnh phúc cơ hồ không thể tin được. Mới Huyền Hạ quan phủ không chỉ sẽ không cho bọn họ mạnh trinh lương thực ngược lại cho bọn hắn chia ruộng đất chia phòng nhà phân vật tư cũng sẽ không có gì binh dịch lao dịch. Quan phủ sử dụng nhân công chỉ có thể dùng thuê mướn hình thức không chỉ có đủ lao công bảo đảm còn tất cả đều là bách tính tự nguyện tham dự. Cho dù là trương binh mang theo nhất định cưỡng chế kia cũng chỉ tồn tại trong tự nguyện quân hộ bên trong hơn nữa tổng quân đãi ngộ lo lắng bách tính chỉ có cấp đi phần căn bản không người sẽ không hài lòng. Khăn vàng tác phong tốt cùng trước đây ngụy quân siêu cao thế nặng địa bộ hình thành so sánh rõ ràng thế cho nên bách tính đều có chút thụ sủng nhược kinh. Quan này phủ cùng quân đội không đến cướp bọn họ thật đúng là không quá quen thuộc. Đột nhiên ở giữa từ trong dầu sôi lửa bỏng thu được giải phóng không chỉ thực hiện cơ bản an ổn đủ loại chính sách cũng tốt để bọn hắn không thể tin được khăn vàng cơ hồ liền thành dân chúng trong mắt cứu khổ cứu nạn thiên binh một dạng. Duyên Tư Lượng Châu dân tâm hết phụ cũng vì lần này khăn vàng Nam Trinh cung cấp nền móng vững chắc làm Nam Trinh phát động chi lúc tại đây thì sẽ là hoàng cân quân phía sau. Hết thể chuẩn bị đều đã thỏa đáng tuy nhiên Huyền Hạ Nam Trinh kế hoạch thuộc về bí mật nhưng hướng theo thời gian đến gần Thần Châu đại địa trên vẫn là bất chi bất giác ngưng kết lên khẩn trương và sao động khí tức. Loại này Nam Trinh cấp bậc chiến tranh cho dù kế hoạch cụ thể có thể bảo mật nhưng mà cũng không thể làm được hoàn toàn không vì biết muốn chuẩn bị loại này quyết chiến to lớn trước trận chiến chuẩn bị lại làm sao bí ẩn cũng cuối cùng sẽ bị ngoại nhân cảm giác đến. Nam Vương vừa mới cầm xuống thuộc Trung Lưu Bị và Ngô Quốc Tôn Quyền cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đến gần. Hai nước thần tử thông qua tình báo có thể tùy tiện đoán được Huyền Hạ chính chuẩn bị phát động đại chiến bọn họ chỉ là không biết cái này cụ thể phát động thời gian mà thôi, nhưng chuyện này với bọn họ cũng là một loại hành hạ giống như là trên đầu treo một cái lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đao một dạng. Huyền Hạ binh mã điều động lương thảo chuẩn bị tàu thuyền xây dựng loại này to lớn động tĩnh không che được người ở thuộc Hán cùng Nô Quốc đều biết trận chiến này quy mô áp sẽ là thập phần to lớn thậm chí là quyết chiến cấp bậc. Bọn họ đương nhiên cũng không dám buông lòng cho dù bọn họ không biết trận chiến này sẽ tại khi nào thì bắt đầu nhưng cũng chỉ có thể bị động bắt đầu chuẩn bị đại chiến. Loại thời điểm này hai nước ở giữa qua lại cũng bột phát mật thiết. Huyền Hạ hùng bá thiên hạ không ai bị nổi thuộc Hán cùng Nô Quốc hai cái tiểu quốc chỉ có thành đoàn hỗ trợ nhau mới có một đường sinh cơ loại này trước mắt song phương đều tại làm hết sức tìm kiếm đoàn kết hợp tác lấy ứng đối Huyền Hạ tức sắp đến uy hiếp. Nô Quốc biết rõ Huyền Hạ đã tại huấn luyện thủy sư bọn họ tuy nhiên lo lắng nhưng mà không có ngăn trở thủ đoạn duy nhất có thể làm chính là càng dùng lực huấn luyện chính mình thủy sư làm hết sức tại tương lai thủy chiến bên trong trình độ lớn nhất phát huy ra bản thân ưu thế. Mà Tôn Quyền cũng chính thức sắc phong Chu Du vì là Nô quân đại đô đốc từ nay về sau toàn quân đều là Chu Du nơi tiết chế phần này tín nhiệm cùng coi trọng từ không cần nhiều lời. Chu Du cũng là cảm giác sâu sắc trách nhiệm sâu nặng liên ra cửa cũng không làm sao trở về mỗi ngày đều ở trong trại lính cùng binh lính cùng ăn cùng ngủ thao luyện binh lính càng là mỗi ngày không ngừng. Tuy nhiên loại này sẽ lạnh nhạt trong nhà tiểu thê nhưng Chu Du cũng không có có lựa chọn Huyền Hạ là đời này của hắn bên trong đối mặt nhất kẻ địch đáng sợ như cửa ải này làm khó dễ kia hết thảy đều ngừng hắn chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực nhào vào quân sự bên trong. Chỉ là liền chính hắn cũng không xác định làm như vậy rốt cuộc có hữu dụng hay không tuy nhiên rất không nghĩ nói như vậy nhưng sâu trong nội tâm hắn không thể không thừa nhận một trận chiến này đừng nói thắng ngay cả muốn đánh ngang tay hoặc là thua không khó coi như vậy cũng rất khó. Mà vào giờ phút này cảm thấy làm khó người khác kỳ thực xa không chỉ là Chu Du mà thôi. Lúc này Kinh Châu một nơi sơn lâm thôn quê nơi Lưu Bị Quan Vũ từ thứ ba người kết bạn mà hành, được, cuối cùng dừng bước tại một nơi nhà tranh đây đã là bọn họ thứ ba lần đi tới nơi này. Từ thứ đối với, đúng, nơi này còn là không xa lạ gì nghĩ ban đầu bản thân cũng từng tại đây ẩn cư tu tập chỉ là mắt nhìn thiên hạ bất bình cái này tài, mới, lựa chọn xuống núi vào cuộc. Làm sao cục diện hôm nay để cho hắn đối với, đúng, bản thân cũng không có lòng tin như vậy cho nên lại nghĩ tới nơi này. Đi tới nhà tranh lúc trước còn chưa kịp gõ cửa từ thứ vốn là đối với, đúng, bên người Lưu Bị nói chuyện lên. Chủ công nhị bất quá tam hôm nay chúng ta nhất định có thể nhìn thấy hắn nếu bản về thiên hạ anh tài người cầm đầu làm ngọa long vậy, so sánh với thần từ thứ cũng không quá là hủ thảo đom đóm mà thôi, như hắn nguyện ý tương trợ chủ công mà nói, nhất định có thể giúp ta thuộc hắn nghịch chuyển cục thế. Lúc này còn không đợi Lưu Bị phản ứng lại thấy nhà tranh cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra sau đó một vị khuôn mặt tuấn lãng văn sĩ đi ra. Chỉ thấy hắn nhẹ lay động lông phiến mặt ngậm cười mỉm muốn là nhìn mọi người một cái sau đó đưa ánh mắt rơi vào từ thứ trên thân. Năm đó nguyên trực xuống núi yêu cầu thành cửu. Hôm nay quả nhiên như nguyện hôm nay trưởng quốc sự mưu thiên hạ không thể bảo là không khí phép so sánh với nhau ta ra cắt lượng lại vẫn là một thôn quê thôn phu thật là ngượng chết người. Chương 472, Long Trung đối chương 472, Long Trung đối nhà tranh phòng ở bên trong ra cắt lượng cùng Lưu Bị ngồi trên mặt đất lúc này từ thứ cùng Quan Vũ đều tại ngoài nhà trông nom dù sao lần này đến là Lưu Bị mời chào ra cắt lượng rốt cuộc có thể thành công hay không còn cần nhìn Lưu Bị phải chăng có đầy đủ mị lực khiến ra cắt lượng nguyện ý đi theo loại sự tình này cho dù là từ thứ ở một bên thúc đẩy cũng không được quá nhiều tác dụng. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh hai người mỗi người từ ở giữa trên bàn nhỏ nâng chung trà lên sau đó cười mỉm bảo. Như thế về sau bọn họ cũng không gấp nói chuyện mà là lẫn nhau quan sát. Gia Cát Lượng tâm như gương sáng tự nhiên biết rõ Lưu Bị ý đồ mặc kệ cuối cùng là không muốn đi theo Lưu Bị hắn cũng có tốt tốt quan sát một chút trong thiên hạ này số lượng không nhiều nhân vật anh hùng. Mà Lưu Bị cũng đồng dạng dò xét Gia Cát Lượng hắn thật tò mò như thế chịu từ thứ sùng bái đến tột cùng là dạng nào một cái đại tài. Tại Lưu Bị xem ra từ thứ đã là đương kim thiên hạ bất thế chi anh kiệt rất khó tưởng tượng trước mắt cái số này vì là ngọa long người còn muốn so với từ thứ càng thêm ưu tú lợi hại. Cái này vừa nhìn phía dưới, hai người không hẹn mà cùng điểm ngẩng đầu lên nhìn quen biết người mặc dù không thể thâm nhập nhưng cũng có thể cảm biết rõ. Gia Cát Lượng chỉ thấy Lưu Bị khuôn mặt hoan hậu, ánh mắt trầm ổn, mơ hồ có thể cảm nhận được nhân nghĩa khí độ, lại mơ hồ lộ ra bao dung cùng kiên cường đặc tính. Cái này ấn tượng đầu tiên đã để cho Gia Cát Lượng có phần có hảo cảm. Mà Lưu Bị càng là càng xem càng vui, hắn chỉ cảm thấy Gia Cát Lượng này người ánh mắt sắc bén, nhưng nhất cử nhất động nhưng lại mây trôi nước chảy, thỉnh thoảng nhẹ lay động lông phiến càng là biểu dương ung dung tự đắc, thật giống như chuyện thiên hạ vật tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lại không nhất định dò xét chân tài thực học, chỉ là Gia Cát Lượng cái này bán tướng đã để cho Lưu Bị làm tâm động. Hồi lâu sau Lưu Bị tài mới đặt ly trà xuống, mặt sắc cũng chậm rãi nghiêm túc, vốn là hướng phía Gia Cát Lượng chắp tay hành lễ, sau đó tài mới lên tiếng nói chuyện. Nguyên Trực thường nói họa lòng chi tài, vì là đương thời đứng đầu chấm khó nhịn trong tâm khao khát đặc biệt tới tham biếng duy nguyện các hạ, có thể giải chấm trong tâm nghi hoặc. Gia Cát Lượng cười ha ha lại lần nữa cho Lưu Bị đưa thêm nước trà, cái này tài mới chậm rãi gật đầu, sáng lên bất quá thôn quê thôn phu mà thôi, thật sự gánh không nổi Nguyên Trực nâng đỡ, bất quá bệ hạ như không ngại tại hạ một điểm kiến giải vụng về cũng có thể hỏi ra. Lưu Bị nghe vậy nhẫn nhịn không được tiên phát ra một tiếng thở dài, ngự khí cũng tận hiện ra lo lắng. Nay hắn thất sụp đổ nghịch tập trộm mệnh xã tắc phủ đuổi. Trâm công lượng đức lượng tài muốn tin đại nghĩa khắp thiên hạ mà mưu mẹo cạn ngắn tức thời dùng hung dữ quyết đến ngày nay. Đúng chí còn chưa đã quân gọi là kế sách tốt mang ra. Vấn đề này vừa ra Gia Cát Lượng cũng không đổi với trả lời, chỉ là chậm rãi thu hồi nụ cười sau đó đứng dậy trong phòng lắc lông phiến đi qua đi lại. Cái này hỏi lại chính là Lưu Bị vì là thủ quốc hỏi tiền đồ chiến lược, cái này chính là biểu dương chính mình ý chí hướng về, cũng là khảo nghiệm Gia Cát Lượng bản lãnh. Đề mục quá lớn. Từ không phải một chút liền có thể đưa ra đáp án, Lưu Bị nhưng cũng không làm quấy rầy, lặng lặng ngồi ở một bên nhìn Gia Cát Lượng trầm tư. Chỉ là để cho hắn có chút lo lắng là hắn rõ ràng nhìn thấy Gia Cát Lượng chân mày khóa lại, mặt hiện lên khó sắc thật lâu không tiêu tan. Khó nói hôm nay nguy hiểm cấp bách cục diện liền trước mắt, cái này ngọa lòng cũng không thể làm giải sao. Cái này để có giải sao? Gia Cát Lượng lắc đầu một cái, trong thần sắc là một loại bất đắc dĩ. Kỳ thực không cần Lưu Bị tới hỏi hắn đã sớm đối với, đúng, thiên hạ cục thế đúng với ngực cũng mười phần minh bạch, thuộc hắn cùng Ngô Quốc toan tính sự tình đã sớm không thể làm. Thuộc hán cùng Nô Quốc cục diện tuy nhiên kém nhưng cũng không tính là quá kém, hai nước các cứ hai châu địa bàn vẽ sông mà theo, trên thực tế hoàn toàn có thể thỏa mãn tiểu quốc an thân lập mệnh nhu cầu, nếu như tốt tốt kinh doanh tương lai mưu đồ bắc phạt cũng chưa chắc không được. Có thể hỏi đề liền ra ở trên người đối thủ. Nếu như bây giờ bọn họ đối mặt đối thủ là bất kỳ một cái nào như Viên Thiệu Tào Tháo cái này một dạng chư hầu, cho dù hiện tại thuộc quốc cục diện kém đi nữa một nửa, Gia Cát Lượng cũng có lòng tin giúp Lưu Bị hưng vượng sự nghiệp mưu đồ đại sự. Tại Gia Cát Lượng trong mắt loại này thiên mệnh là có thể nghịch chuyển, loại này cục thế là có thể vãn hồi, bởi vì bản bên kia đối thủ cầm lấy là cùng trong tay mình một dạng quân cờ, chỉ là thế cờ trên cục thế chính mình càng thêm thế yếu mà thôi, chỉ cần đối với, đúng, chính mình tài đánh cờ có tự tin lật ngược thế cục giành thắng lợi hoàn toàn là có thể chỉ chờ mong sự tình. Nhưng mà hiện tại chính mình trước bàn đối diện đối thủ chính là không cân bằng, đó là một loại khác tầng diện cường đại, một loại siêu việt hiện có trò chơi hệ thống cường đại, cường đại làm người tuyệt vọng. Gia Cát Lượng thôi diễn qua vô số lần cục thế nhưng mỗi một lần thôi diễn cũng để cho hắn cảm giác có chủng chính mình vừa mới rơi xuống hắc kỳ, sau đó đối diện tiếp theo cái xe trực tiếp ăn rơi chính mình hắc kỳ đẹp. Đây con mẹ nó muốn thế nào chơi? Gia Cát Lượng tại cái này mà đi qua đi lại cũng không phải đang suy tư làm sao phá cục mà là tại suy nghĩ đối phó thế nào Lưu Bị, chính vì hắn trí tuệ siêu phàm lực có đại cục tài, mới càng minh bạch sự tình không thể làm. Nếu mà có thể hắn rất nguyện ý trợ giúp Lưu Bị làm một phen sự nghiệp, đáng tiếc hắn thật sự là không thấy được một tia hy vọng. Khăn vàng lộ tuyến trời lại chính là vô địch làm Huyền Hạ quốc, thành lập tự nhiên giáo trở thành Huyền Hạ quốc chỉ bảo, đồng thời chiếu theo tự nhiên giáo lý niệm lục lọi ra hiện thực có thể hành được quản lý hệ thống, thời điểm bản đối diện người đó liền đã chung kết trò chơi. Làm sao ưu nhã thể diện từ chối người khác, đây cũng là một kỹ thuật sống. Đi một hồi lâu về sau Gia Cát Lượng tài mới bước chân dừng lại, sau đó trở lại chỗ ngồi nhìn về phía Lưu Bị, sáng lên có một lời có thể giúp bệ hạ một ít mà thôi. Lưu Bị ánh mắt sáng lên nhẫn nhịn không được đi phía trước ngã thân thể, các hạ có gì cao kiến chấm rửa hài lắng nghe. Gia Cát Lượng dừng lại chính tại giao động lông phiến cũng ung dung ngồi xuống, mỉm cười nói, Huyền Hạ như lên lại chiến thủy chiến càng nặng bệ hạ hoặc có thể tăng lên Trương Duẫn Thái mạo lực thưởng thủy binh lấy dùng thủy sư anh dũng kháng địch, lại liên hợp Đông Ngô phong tỏa thủy đạo, có lẽ có ngũ thành cơ hội có thể lùi địch, với bắt trận chiến này như thành thì Ngô Thục có thể tạm thời yên ổn. Lưu Bị nghe vậy gật đầu một cái hỏi, sau đó đâu? Gia Cát Lượng tiếp tục nói, sau đó bên trong thì ức chế bản quốc hào cường lấy để cho lợi cho dân, thu hết dân tâm, như thế quan dân nhất thể có thể bên ngoài ngự cường địch, bề ngoài thì có thể tây cùng chư nung nam an ủi săn sóc di Việt, kết tốt tôn quyền Bắc Đồ Hán Trung liên hợp mã đằng mượn thuộc trung cắt đức chi thế để an phận có thể có 10 năm chi trị. Dứt tiếng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Gia Cát Lượng không tiếp tục nhìn về phía Lưu Bị mà là nâng chung trà lên lặng lặng uống suyết. Lưu Bị nháy mắt trong thời gian ngắn mà không phản ứng kịp tốt, sau một hồi hắn nhìn về phía Gia Cát Lượng ánh mắt trần có thể thấy trở nên thất vọng, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình lòng tràn đầy mong đợi cuối cùng chỉ đạt được loại này một cái đáp án. Nói nhiều như vậy vậy mà cũng chỉ có thể để cho thuộc hán tại thuộc trung thoi thóp 10 năm hơn nữa còn là có thể. Chớ đừng nói chi là cái này còn có một cái đánh thắng một lần nữa đại chiến tiền để dựa vào, Gia Cát Lượng từng nói, trận chiến này chỉ cầu lùi địch có khả năng cũng không quá 5 năm thôi. Một khắc này Lưu Bị là có một số tức giận, hắn tới nơi này cũng không phải là vì nghe những thứ này. Hắn không khỏi thầm nghĩ cái này cái gọi là ngọa long danh hào nhưng lại vang dội hôm nay xem ra có lẽ là từ thứ phóng đại, cái này Gia Cát Lượng căn bản không năng lực giúp chính mình ổn định sự nghiệp nhu cầu thiên hạ.